Chương 29, Thiên Phủ Sơn mạch dạ sắc thâm trầm, thời gian chậm rãi trôi qua, Huyền Nguyệt Tông ngoại môn lại không bình tĩnh, ngoại môn đệ nhất đệ tử Lạc Vô Ưu bị Cổ Tiên Thành đánh bại tin tức, đang tại Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử gian điên cuồng quyết tán. Mà người trong cuộc Cổ Tiên Thành, nhưng lại yên tĩnh ngồi ở chỗ ở, tĩnh tâm linh thần, hết sức chăm chú tu luyện khởi ẩn thân thuật. Trọn vẹn 2 canh giờ đi qua, Cổ Tiên Thành đột nhiên đứng dậy, trong phòng di động, liền đi 7 bước, khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu thiên cương, chân đạp thất tinh, càn khôn vô cực, mạn thiên quá hải, ẩn thân thuật, biến. Theo Cổ Tiên Thành vừa mới nói xong, thân thể lập tức tấu minh hóa, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Tiên Thành ẩn thân thuật mới là nhập môn cảnh giới, nếu như là ban ngày, cho dù là người bình thường đều có thể chứng kiến hắn như ẩn như hiện bóng dáng. Bất quá, tại ban đêm, hắn hơi mở thân thể bị dạ sắc bao phủ, lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Két. Một tiếng, phòng cửa mở, rất nhanh cửa phòng chấm dứt bên trên. Cổ Tiên Thành rời khỏi phòng, mượn dạ sắc che giấu, hướng dưới núi mà đi. Huyền Nguyệt Tông đệ tử, ly khai sơn môn cần hướng tông môn báo cáo chuẩn bị, có thể Cổ Tiên Thành đợi không được ngày mai đi báo cáo chuẩn bị rồi, tối nay thừa dịp dạ sắc đã sâu, nguyên hắc phong cao, vừa bật lặng lẽ ly khai. Yêu tính toán cái kia ác độc thiếu nữ địa vị bất phàm, muốn hại hắn, cũng không biết hắn đích hướng đi cũng không có đường nào. Mà ly khai tông môn về sau, Cổ Tiên Thành ý định tìm một chỗ trước gần núp đi, chuyên tâm tu luyện Càn Khôn Tiên Quyết, trước đem pháp lực tu vi tăng lên, đã có đủ thực lực, lại nghĩ biện pháp kiếm lấy phụ tinh, tăng lên phụ thuật tu vi. Mượn dạ sắc vật che chắn, Cổ Tiên Thành rơi xuống ngoại môn ngọn núi, cuối cùng đã qua nguyên một đám tông môn trạm canh gác điểm cửa khẩu, đã đi ra Huyền Nguyệt Tông, không có bất kỳ người phát hiện. Trọn vẹn đã đi ra Huyền Nguyệt Tông bên trên 10 dặm, Cổ Tiên Thành mới kích phát thần tốc phù. Hôm nay Cổ Tiên Thành có thể luyện chế ra bát phẩm thần tốc phù, tốc độ tăng lên 8 mét mỗi giây. Thân thể của hắn lực lượng, thông qua tu luyện huyền cực tiên thể, đã vượt qua 4000 cân, tốc độ cực hạn là mỗi giây 22 mễ, có thể bảo trì thời gian dài chạy trốn bình thường tốc độ ước mỗi giây 15 mét. Tăng thêm mỗi giây 8 mét thần tốc phù tăng phúc, Cổ Tiên Thành có thể thời gian dài bảo trì mỗi giây 23 mễ tả hữu tốc độ. Tốc độ như vậy đã tương đương nhanh, một canh giờ có thể chạy trốn hơn 300 dặm. Cổ Tiên Thành mục tiêu là cách Huyền Nguyệt Tông ước ở ngoài ngàn dặm Thiên Phủ Sơn Mạch. Thiên Phủ Sơn Mạch không ngớt mấy vạn dặm, là Vân Châu cảnh nội một đầu cỡ lớn sơn mạch, sơn mạch bên trong nhiều hiểm địa, núi cao rừng rậm, cất giấu rất nhiều phù thú. Nghe đồn, cường đại nhất phù thú cao tới thiên cấp, tương đương với nhân loại thiên phủ sư, bởi vì mà mệnh danh là Thiên Phủ Sơn Mạch. Thiên Phủ Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, Cổ Tiên Thành tự nhiên không dám đi, bất quá, chỉ là phàm cấp phù thú hoạt động bên ngoài, Cổ Tiên Thành nhưng lại không sợ. Hắn ẩn thân tại Thiên Phủ Sơn Mạch ở bên trong, không người biết hắn hạ lạc, liền có thể an tâm tu luyện, đói bụng tiểu săn giết phàm cấp phù thú đỡ đói, xem như tiêu diêu tự tại. Ban đêm bầu trời tối đen, mắt không thể thấy, Cổ Tiên Thành thần thức lại có thể đem phương viên hơn trăm thước nội đều điều tra được nhất thanh nhị sở, hắn biết được Thiên Phủ Sơn Mạch phương vị, một đường chạy như điên. 3 canh giờ về sau, bầu trời tảng sáng, một đầu không ngớt bắt ngát cự dạng núi lớn đã mông lung xuất hiện tại Cổ Tiên Thành tầm mắt. Đúng là Thiên Phủ Sơn Mạch. Cổ Tiên Thành phía trước, Thiên Phủ Sơn Mạch bên ngoài, con đường thông hướng một cái tiểu thành. Nay thành tên Cư Dương Thành, là tiến về Thiên Phủ Sơn Mạch trong lịch lãm rèn luyện phù sư nhóm một cái điểm tụ tập. Cư Dương Thành phụ cận rất lớn một mảnh sơn mạch bên trong, chỉ có phàm cấp phù thú qua lại, là phàm phù sư nhóm tại Thiên Phủ Sơn Mạch trong thích nhất lịch lãm rèn luyện điểm một trong. Như vậy vị trí, toàn bộ Thiên Phủ Sơn Mạch không cao hơn 3 cái. Rất nhiều tông môn đệ tử, hoặc là một mình tu luyện phàm phù sư, tiến vào Thiên Phủ Sơn Mạch đều thích đến Cư Dương Thành đặt chân, sau đó tiến vào phụ cận Thiên Phủ Sơn Mạch lịch lãm rèn luyện, hoặc săn giết phù thú, hoặc tìm kiếm linh tài. Cổ Tiên Thành nhưng lại không có tiến vào Cư Dương Thành ở bên trong, mà là đã đi ra đại lộ, rời xa Cư Dương Thành, tại một mảnh ít ai lui tới trong núi hoang, tiến nhập Thiên Phủ Sơn Mạch. Tiến Cư Dương Thành, bị người chứng kiến, sẽ bạo lộ hành tung, theo Hoang Sơn Giã Linh trong tiến vào Thiên Phủ Sơn Mạch, không có người chứng kiến, cái kia ác độc thiếu nữ như thế nào phái người điều tra, đều hưu muốn biết Cổ Tiên Thành vị trí. Ít ai lui tới trong núi hoang, ít có người loại khí tức, bình thường nhiều phù thú qua lại, cũng nhiều độc trùng, một mình phàm phù sư rất ít dám ở Thiên Phủ Sơn Mạch trong xung loạn. Dù sao, tiến vào Thiên Phủ Sơn Mạch, núi cao rừng rậm, ánh mắt không tốt, rất dễ dàng lọt vào phù thú phục kích hoặc là độc trùng tập kích, cần người đông thế mạnh, quan sát từng cái phương hướng mới được. Cổ Tiên Thành có được thần thức, phương viên hơn trăm nội mễ, nhất thanh nhị sở, nhưng lại không sợ những này, coi như là một ít độc trùng ẩn nút trong lòng đất, cũng bị hắn phát hiện, sớm tránh đi. Tiến vào Thiên Phủ Sơn Mạch về sau, Cổ Tiên Thành không có xâm nhập bao nhiêu, tại một cái dài khắp cây cối trong sơn cốc ngừng lưu lại. Cái này trong cốc, có một cái tự nhiên sơn động, cũng không phù thú, có mấy cái độc trùng đều bị Cổ Tiên Thành phát hiện, sử dụng pháp thuật giết chết. Sau đó, Cổ Tiên Thành liền tại bên ngoài sơn động bố trí khởi trận pháp, phòng ngự trận pháp, ẩn nặc trận pháp, bố trí vài tầng, hắn tu vi hiện tại chỉ có thể bố trí ra phòng ngự phàm cấp phù thú trận pháp, ẩn nặc trận pháp cũng chỉ có thể giấu giếm được phàm phù sư cùng phàm cấp phù thú con mắt. Tại đây phàm cấp phù thú qua lại khu, những trận pháp này vậy là đủ rồi. Cổ Tiên Thành phải ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn, tự nhiên là muốn đem tại đây thu thập xong, che giấu tốt. Trận pháp bố trí xong tất, Cổ Tiên Thành ly khai sơn cốc một khoảng cách, bổ mấy quả đại thụ, hắn vận chuyển pháp lực, ngưng khí như nhận, đem cây cối chém thành đầu khối, làm cái giường gỗ phóng trong sơn động, với tư cách ngủ nghỉ ngơi địa phương. Sau đó, ăn hết chút ít mang theo lương khô, liền nằm ở trên giường gỗ nghỉ ngơi. Tối hôm qua chạy trốn hơn phân nửa dạng, hôm nay lại đã làm không ít sống, Cổ Tiên Thành đã mệt mỏi thảm rồi. Huyền Nguyệt Tông. Ngày thứ hai, Lạc Vô Phong quả nhiên đi tới ngoại môn. Lạc Vô Phong làm cho Lạc Vô Ưu tìm Cổ Tiên Thành phiền toái, đem Cổ Tiên Thành bức ra Huyền Nguyệt Tông, kết quả lại là Lạc Vô Ưu bị Cổ Tiên Thành hung ác đánh một trận, Lạc Vô Phong tự nhiên là tự mình xuất phát tìm Cổ Tiên Thành phiền toái đến rồi. Hôm nay sáng sớm, Lạc Vô Ưu cũng đã phái người tiến đến Cổ Tiên Thành chỗ ở chầm chậm trạm canh gác, chờ Lạc Vô Phong đã đến, Lạc Vô Ưu lập tức mang theo Lạc Vô Phong đi tới Cổ Tiên Thành chỗ ở. Cổ Tiên Thành, cút ra đây cho ta, lập tức lăn ra đây. Lạc Vô Ưu tại Cổ Tiên Thành ngoài phòng hô to. Hôm qua, hắn bị Cổ Tiên Thành sợ tới mức tiểu trong quần, hôm nay, có hắn ca ca Lạc Vô Phong ở bên chỗ dựa, hắn lại lực lượng mười phần rồi. Lạc Vô Ưu hô vài tiếng, trong phòng đều không có bất kỳ phản ứng, Lạc Vô Ưu hướng đinh trạm canh gác đệ tử hỏi, hắn có hay không ly khai? Người nọ vội vàng lắc đầu, nói, Lạc sư minh, trời còn chưa sáng, ta tiểu lại tới đây chầm chầm vào rồi, cửa phòng vẫn là giam giữ, không có bất kỳ người xuất nhập. Lạc Vô Ưu nháy hạ mắt, như vậy xem ra Cổ Tiên Thành có lẽ trong phòng rồi, lại tiếp tục hô lên, hơn nữa là liền hô mang mắng. Mặc kệ Lạc Vô Ưu như thế nào hô mắng, trong phòng đều hoàn toàn yên tĩnh. Chương 30, tu vi liền phá ba tầng Lạc Vô Phong khẽ như mày, trực tiếp hướng đại môn đi tới, một cước đá ra. Với tư cách nội môn đệ tử bên trong tinh anh, Lạc Vô Phong đối với ngoại môn quy củ cũng không thế nào để ở trong lòng, phình một tiếng, cửa phòng bị hắn đá văng ra. Lạc Vô Phong đi vào giữa phòng, thần sắc nhưng lại một quái lạ, Cổ Tiên Thành cũng không tại, trầm mặt đi ra. Lạc Vô Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tên kia chầm chầm chạm canh gác ngoại môn đệ tử, nói, ngươi xác định Cổ Tiên Thành không có ly khai? Lạc Vô Ưu kinh ngạc mà nói, ca, Cổ Tiên Thành không ở bên trong sao? Đang khi nói chuyện, Lạc Vô Ưu trực tiếp liền hướng trong phòng chạy tới. Cái kia ngoại môn đệ tử bị Lạc Vô Phong ánh mắt lại càng hoảng sợ, nói, Lạc sư minh, ta một mực canh giữ ở phụ cận, một mực đều đang nhìn, trong khoảng thời gian này, đích thật là không có người xuất nhập, Cổ Tiên Thành không tại, có thể là tại ta trước khi đến hắn cũng đã đi ra ngoài rồi. Trong phòng, Lạc Vô Ưu không thấy được Cổ Tiên Thành, đem có thể ẩn thân đáy giường, ngăn tủ này địa phương đều kiểm tra rồi một lần, không hề thu hoạch đi ra. Hôn đản này quá tinh minh rồi, ca, hắn nhất định là biết rõ hôm nay ngươi một tới, sớm tiểu trốn ẩn nấp rồi. Lạc Vô Ưu tức giận nói. Lạc Vô Phong híp híp mắt, nói, hắn ngay tại ngoại môn ở bên trong, có thể ẩn nút đi nơi nào, thông chi xuống dưới, làm cho sở hữu ngoại môn đệ tử đều tìm kiếm, ai có thể tìm được Cổ Tiên Thành, ta thưởng hắn 3 miếng phụ tinh. Ngoại môn đệ tử có thể làm tông môn nhiệm vụ, đều rất đơn giản, ban thưởng cũng chỉ là tiền, chỉ có nội môn nhiệm vụ mới có thể ban thưởng điểm công hiến, có thể hối đoái phụ tinh. Cho nên, phụ tinh đối với ngoại môn đệ tử hấp dẫn là phi thường đại, tuy nhiên Lạc Vô Phong vẹn vẹn xuất ra 3 miếng làm như khen thưởng, nhưng nhận được tin tức ngoại môn đệ tử đều ra sức tìm ra được. Nhưng mà, Cổ Tiên Thành căn bản không tại Huyền Nguyệt Tông, tự nhiên là đào sâu 3 thước cũng tìm không ra đến, cả ngày đi qua, liền Cổ Tiên Thành nửa cái bóng dáng đều không tìm được. Lạc Vô Phong phái người tiếp tục giam khống Cổ Tiên Thành chỗ ở, chính mình trở về nội môn tìm được Viên Phi Hình, nói rõ tình huống. Viên Phi Hình có chút một quái lạ, nói, không thấy. Chẳng lẽ hắn suốt đêm đã đi ra tông môn, nhưng chạm gắt trùng trùng điệp, hắn một cái ngoại môn đệ tử, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động ly khai? Lạc Vô Phong cũng không quá tin tưởng, nói, có lẽ vẫn còn tông môn, chỉ là trốn ở mỗi cái địa phương còn không có bị phát hiện. Viên Phi Hình gật gật đầu, nói, cái kia cứ tiếp tục tìm, hơn nữa, đem sở hữu cùng Cổ Tiên Thành có quan hệ ngoại môn đệ tử trụ sở, cũng đều tìm một lần, nhìn xem có người hay không giúp hắn ẩn nút. Lạc Vô Phong nghe vậy ánh mắt sáng ngời, nói, viên sư muội quả nhiên thông minh. Ngày thứ hai, Lạc Vô Phong tiếp tục phát động chúng ngoại môn đệ tử tìm kiếm Cổ Tiên Thành, hơn nữa hơi cùng Long Thành có quan hệ ngoại môn đệ tử, trụ sở đều bị kiểm tra rồi một lần. Kết quả, ý gì anh nguyên không thu hoạch được gì. Thời gian một ngày đi qua, Cổ Tiên Thành như là nhân gian bốc hơi bình thường, một mực không có xuất hiện. Viên Phi Hình xác định Cổ Tiên Thành là chạy ra Huyền Nguyệt Tông rồi, lại phát động ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ các đệ tử, tìm kiếm Cổ Tiên Thành hạ lạc, kết quả còn không có tin tức. Thiên Phù Sơn Mạch, ban đêm là phù thú thiên hạ. Ban ngày khó gặp phù thú, vừa đến ban đêm, cũng không biết từ chỗ nào chút ít tầm ẩm nơi hẻo lánh chui ra. Phù sư không có nhìn ban đêm năng lực, mà phù thú, tất thì tuyệt đại bộ phận có nhìn ban đêm công năng. Nếu như con mắt nhìn không thấy, phù sư sức chiến đấu muốn giảm bớt đi nhiều, tự nhiên so ra kém phù thú, bởi vậy, phù sư tiến vào Thiên Phù Sơn Mạch lịch lãm rèn luyện, đều là tại ban ngày tiến hành. Đã đến ban đêm, đều muốn rút khỏi thiên mạch sơn mạch, phù cận thành trấn bên trên, hoặc là tại sơn mạch bên ngoài hạ trại. Chỉ có một chút có được phù trận phù sư nhóm, có thể mượn phù trận che lấp hành tung, ban đêm không bị phù thú phát hiện, mới dám tại Thiên Phù Sơn Mạch chúng qua dạng. Phù trận cùng Thiên Nguyên Đại Lục trận pháp, ngược lại là cực kỳ tương tự, chỉ có điều, tại Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ cần có được pháp lực, mỗi người đều có thể học tập trận pháp, mà ở Thiên Phù Đại Lục, bởi vì phù trận quá mức phức tạp, chỉ có một chút đối với phù trận thiên phú cực kỳ xuất chúng phù sư mới có thể học thành. Bởi vậy, tại Thiên Phù Đại Lục, phù trận sư số lượng phi thường thiếu, luyện chế ra phù trận tự nhiên quý trọng, phù sư căn bản dùng không nổi. Cổ Tiên Thành trận pháp cùng phù trận có hiệu quả như nhau chỉ dây, tự nhiên cũng có thể tại Thiên Mạch Sơn Mạch bên trong qua đêm. Hơn nữa, dạ sắc có thể vật che chắn Cổ Tiên Thành ánh mắt, lại che ngăn không được thần thức điều tra, Cổ Tiên Thành tại ban đêm cũng có thể rõ ràng cảm ứng ra phương viên hơn trăm thước nội bất luận cái gì. Cái này ý nghĩa, ban đêm đối với Cổ Tiên Thành không có ảnh hưởng gì. Cổ Tiên Thành chỗ ở, tại Thiên Phù Sơn Mạch phi thường bên ngoài vị trí, ban ngày một chỉ phù thú đều nhìn không tới, đã đến ban đêm mới có thể có phù thú qua lại. Cổ Tiên Thành ngược lại thừa dịp cái lúc này, săn giết phù thú, với tư cách đồ ăn. Tại Thiên Phù Sơn Mạch bên ngoài, tự nhiên không có gì đẳng cấp cao phù thú, thực lực đều không thế nào cường, Cổ Tiên Thành gặp có thể đơn giản săn giết. Phù thú có thể nghe thấy được nhân loại khí tức, Cổ Tiên Thành tại ban đêm săn giết phù thú, chỉ là vì thu hoạch đồ ăn, không dám thừa cơ đại quy mô săn giết, sợ đưa tới cường đại phù thú, một săn được phù thú, liền về tới trận pháp ẩn nấp trong sơn động. một đầu phù thú, tiêu tính toán thể tích nhỏ cũng đủ hắn ăn vài ngày, thể tích đại, đủ hắn ăn 10 ngày nửa tháng, không đến đồ ăn nhanh cho tới khi nào xong thôi, Cổ Tiên thành tựu không đi săn giết mới phù thú. Mặc dù hắn mỗi ngày mỗi đêm đều tại Thiên Phủ Sơn mạch ở bên trong, cũng không có xuất hiện phiền toái gì sự tình. Ở chỗ này, Cổ Tiên thành mỗi ngày đều bế quan tu luyện Càn Khôn Tiên Quyết, vành trướng tiên tiên linh khí hấp thu nhập vào cơ thể, lớn mạnh lấy trong cơ thể pháp lực, tu vi tăng lên tiến triển cực nhanh. 21 ngày sau, Cổ Tiên thành tu vi đột phá ngưng khí 7 tầng. 45 ngày sau, Cổ Tiên thành tu vi đột phá ngưng khí 8 tầng. 71 ngày sau, Cổ Tiên thành tu vi đột phá ngưng khí 9 tầng. Lúc này đây bế quan tu luyện, trọn vẹn hơn 2 tháng, ngoại trừ ban đêm ngẫu nhiên săn giết phụ cận phù thú, còn lại thời gian, Cổ Tiên thành đều trong sơn động bế quan, ngoại trừ nghỉ ngơi, tựu là tu luyện. Hơn 2 tháng không sửa chữa tóc, rối bời thật dài không ít, nhưng Cổ Tiên thành có khứ trần phù, mỗi ngày một phù, thân thể quần áo vẫn còn là sạch sẽ sạch sẽ. Bế quan khổ tu hơn 2 tháng, thu hoạch là cực lớn, tại liên tục không ngừng tiên tiên linh khí chống đỡ dưới, Cổ Tiên thành pháp lực tu vi, trước sau đột phá 3 cái cảnh giới. Theo ngưng khí 6 tầng, đột phá đến ngưng khí 9 tầng. Càn Khôn Tiên Quyết chính là đỉnh tiêm điệu tiên cấp pháp quyết, tu luyện ra pháp lực hạng gì hùng hậu, thần hải tu sĩ, pháp lực cũng chưa chắc có Cổ Tiên thành hiện tại như vậy cường. Ngưng khí 9 tầng rồi, tu luyện nữa muốn hướng thần hải cảnh đột phá. Thần hải cảnh muốn ở đan điền chỗ mở ra thần hải không gian, cần rộng lượng pháp lực ủng hộ, vẹn vẹn là dựa vào trong cơ thể pháp lực tích lũy, xa xa chưa đủ. Thiên địa trong hư không linh khí lại nồng hậu dày đặc, trong thời gian ngắn cũng khó có thể chuyển hóa làm pháp lực duy trì xuống dưới, tại mở thần hải không gian đoạn thời gian kia, nhất định phải lập tức có thể chuyển hóa làm pháp lực linh tài bảo dược phụ trợ mới được. Tiên phủ đại lục thiên địa linh khí như thế nồng đậm, định có thể thai nghén ra linh lực cường thịnh tinh thuần tuyệt thế linh tài, có lẽ so thiên nguyên đại lục linh tài phẩm chất rất cao. Nhất định phải có linh tài mới có thể mở thần hải, bước vào thần hải cảnh, mà phụ thuật tu vi, tắc thì cần phụ tinh, mới có thể rất nhanh đột phá, xem ra được ly khai tại đây rồi, phải nghĩ biện pháp kiếm lấy phụ tinh cùng linh tài. Cổ Tiên thành âm thầm nghĩ lại, đã đi ra sơn động, ánh mắt quang hướng về phía Thiên Phủ Sơn mạch chỗ càng sâu. Chương 1, xâm nhập sơn mạch chương 01, xâm nhập sơn mạch Cổ Tiên thành hướng Thiên Phủ Sơn mạch ở chỗ sâu trong rào bước tiến lên. Tu vi đạt tới ngưng khí 9 tầng, thần trí của hắn phạm vi đạt đến phương viên hơn 200 mễ. Như có phù thú tới gần, coi như là tại hắn ánh mắt nhìn không tới phương hướng, chỉ cần đi vào thần thức phạm vi, cách xa hơn 200 mễ, Cổ Tiên thành sẽ phát giác. Những thứ khác phù sư, tại Thiên Phủ Sơn mạch trong hành động, phải cẩn thận đề phòng, mà Cổ Tiên thành trực tiếp thần thức điều tra bốn phía, tại Thiên Phủ Sơn mạch trong chạy như điên. Hắn không có ở tông môn nhận nhiệm vụ, không thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ mà kiếm lấy huyền tinh, nhưng hắn có biện pháp khác, săn giết phàm cấp thượng phẩm phù thú toàn thân là bảo, huyết nhục có thể dùng ăn, gân cốt có thể luyện khí, nhưng chân quý nhất là trong cơ thể bổn mạng phù văn. Phù thú bổn mạng phù văn đều ở vào trong đầu một khối xương cốt bên trên, xưng là phù cốt, cái kia một khối phù cốt, giá trị so toàn thân huyết nhục gân cốt đều chân quý hơn. Cổ Tiên thành không có gì không gian bảo vật, không có khả năng săn giết một đầu phù thú, tự kéo lấy đi bán, cho nên chỉ có thể lấy hắn tinh hoa, đạt được chân quý nhất phù cốt là được. Trong tay phù cốt nhiều hơn, có thể ly khai Thiên Phủ Sơn mạch, đi phụ cận thành trấn trong bán đi, đổi thành phù tinh. Phù cốt sở dĩ chân quý, là vì bên trong ẩn chứa phù văn chi lực, cũng ẩn chứa phù thuật, đây là phù thú trời sinh. Cứ nghe, nhân loại lúc ban đầu phù thuật, phần lớn đều là học được từ tại phù thú phù cốt. Phù thuật tu luyện độ khó hán đại, bất quá, nếu là có cùng thuộc tính phù cốt tìm hiểu, có thể sâu sắc tăng thêm tốc độ, rất được phù sư nhóm yêu thích. Ví dụ như, hỏa thuộc tính phù cốt, liền có thể nhanh hơn hỏa thuộc tính phù thuật tu luyện. Phù cốt cùng phù thuật phẩm cấp tương đương, thêm tốc độ nhanh bình thường. Phù cốt phẩm cấp cao hơn phù thuật, thêm tốc độ nhanh cực kỳ lộ ra lấy, phù cốt phẩm cấp thấp hơn phù thuật, các thì không có hiệu quả gì. Đối với phù sư mà nói, chân chính có độ khó phù thuật là phàm cấp thượng phẩm đã ngoài phù thuật, bởi vậy, chỉ có phàm cấp thượng phẩm đã ngoài phù cốt mới có thể bán ra giá cao tiền, người khác hội dùng phù tinh mua sắm. Mà phàm cấp hạ phẩm, trung phẩm phù cốt, giá trị tắc thì muốn thấp rất nhiều, không có người nguyện ý dùng phù tinh mua sắm, chỉ có thể đủ hối đoái thành thiết tệ. Cổ Tiên thành thiếu chính là phù tinh, săn giết mục tiêu, tự nhiên là phàm cấp thượng phẩm phù thú. Trước khi hơn 2 tháng, Cổ Tiên thành đều tại Thiên Phủ Sơn mạch rất bên ngoài chỗ tu luyện, chỗ đó qua lại phù thú, nhiều là phàm cấp hạ phẩm phù thú. Muốn săn giết phàm cấp thượng phẩm phù thú, được hướng Thiên Phủ Sơn mạch chỗ càng sâu mới được. Cho nên, Cổ Tiên thành tại Thiên Phủ Sơn mạch trong một đường chạy vội. Ngẫu nhiên gặp cấp thấp phù thú, Cổ Tiên thành đều đường vòng tránh đi, đụng phải những thứ khác phù sư cũng thế, thần thức tìm tòi tra được, Cổ Tiên thành liền chuyển đổi phương hướng, không cùng người gặp mặt. Cách xa hơn 200 mễ, Cổ Tiên thành liền lách qua rồi, gặp được phù sư cơ bản cũng không phát hiện Cổ Tiên thành. Ngẫu nhiên có phát hiện cũng chỉ là xa xa chứng kiến một đạo chạy gấp thân ảnh. Cảm thán một câu, ba mẹ nó, một người tại Thiên Phủ Sơn mạch trong thật không ngờ chạy đội, muốn chết à. Thiên Phủ Sơn mạch rất lớn, Cổ Tiên thành cũng chỉ là đụng phải mấy chi đội ngũ mà thôi, hơn nữa theo xâm nhập Thiên Phủ Sơn mạch, một đoạn thời gian rất dài đều không có gặp được cái khác phủ sư rồi. Thiên Phủ Sơn mạch ở bên trong, lộ vẻ núi non trùng điệp, Cổ Tiên thành chạy đội hơn một canh giờ, tốc độ không thể so với ở trên đất bằng chậm, nhưng tiến lên khoảng cách nhưng lại muốn đoạn, xâm nhập hơn 200 ở bên trong, liền ngừng lại. Thiên Phủ Sơn mạch mặc dù không lớn mấy vạn dặm, nhưng đó là chiều dài, độ rộng chỉ có hơn 1000 ở bên trong, nói cách khác dọc xâm nhập trong đó, chỉ cần tiến lên 5-600 ở bên trong, thì đến được trung tâm khu vực rồi. Trung tâm khu vực, thế nhưng mà có thiên cấp phù thú qua lại, tới gần trung tâm khu vực vô cùng đại nhất lượng phạm vi, tắc thì có linh cấp phù thú qua lại. Phàm phù sư tại Thiên Phủ Sơn mạch trong lịch lãm rèn luyện, dọc xâm nhập khoảng cách cực hạn là 300 dặm, sâu hơn nhập thì có gặp được linh cấp phù thú nguy hiểm. Cổ Tiên Thành dọc xâm nhập hơn 200 dặm, đã đầy đủ sâu, tại đây qua lại phù thú, tuyệt đại đa số đều là phàm cấp thượng phẩm. Tại phù cận dạo qua một vòng, Cổ Tiên Thành rất xa, phát hiện một đầu phàm cấp thượng phẩm phù thú, là một đầu chừng hơn 3 mét trường hắc sắc cự báo. Cổ Tiên Thành không có vội vã công kích, mà là trước tìm một sơn động, tại tòa nào đó dưới ngọn núi, cách này đầu hắc sắc cự báo có hơn 2 dặm khoảng cách. Đem trong sơn động ẩn nút độc trùng thu thập, Cổ Tiên Thành liền bắt đầu tại bên ngoài sơn động bố trí trận pháp, hắn ý định ở chỗ này qua đêm, trước tiên đem chỗ ở chuẩn bị cho tốt. Ngưng khí 9 tầng pháp lực, so ngưng khí 6 tầng cường đại rồi gấp bội, bố trí đi ra pháp trận, uy lực cũng cường rất nhiều, phòng ngự pháp trận đủ để ngăn cản bộ phận tương đương với thần hải cảnh tu sĩ linh giai hạ phẩm phù thú công kích, ẩn nặc trận pháp cũng giống như vậy. Về phần công kích pháp trận, bố trí quá mức phiền toái, Cổ Tiên Thành không có bố trí, dùng hắn ngưng khí 9 tầng tu vi, thực lực cũng đủ để cùng tương đương với thần hải cảnh tu sĩ linh giai phù thú bị một xoay cổ tay. Làm xong đây hết thảy, Cổ Tiên Thành mới hướng đầu kia hắc sắc cự báo đi đến, chuẩn bị săn giết nó, thu hoạch nó phù cốt. Nguyên chủ nhân tu vi không cao, tái sinh vi cổ gia thiếu chủ, thiếu niên lúc tại cổ gia xem qua không ít sách vở, kiến thức vẫn phải có. Cái này đầu hắc sắc cự báo, tên là hắc thủy báo, trưởng thành hắc thủy báo là phàm cấp thượng phẩm phù thú, thất phẩm đến cửu phẩm không đợi. Vô luận là phàm cấp mấy phẩm, chỉ cần không tới linh giai, Cổ Tiên Thành đều không để vào mắt. Rất nhanh, Cổ Tiên Thành liền đã đến hắc thủy báo chỗ sơn cốc, trong sơn cốc này không có nhiều cây cối, so sánh trống trải, một khối trên tảng đá lớn, hắc thủy báo chính lười biếng nằm sấp ở phía trên phơi nắng. Nơi này cách Thiên Phủ Sơn mạch bên ngoài đã rất xa, có thể xâm nhập đến nơi đây săn giết phù thú phù sư cũng không nhiều, hắc thủy báo không có tao ngộ hơn người loại phù sư, tinh thần rất thư giãn. Cổ Tiên Thành tới gần hắc thủy báo, hơn 200 mễ, hơn 100 mễ. Nếu là Cổ Tiên Thành cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nút mà đi, không phát ra tiếng vang, chỉ sợ có thể sờ đến cái này đầu lười báo bên người, cũng không, cái này tất yếu, phù cận không có mặt khác phù thú, Cổ Tiên Thành đi nhanh đi tới. Thẳng đến Cổ Tiên Thành cùng hắc thủy báo khoảng cách thu nhỏ lại đến chừng 60 thước, chân đạp tại mặt đất khô kỹ bên trên phát ra cốt két thanh âm. Cái này đầu hắc thủy báo mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắc thủy báo tốc độ rất nhanh, thân thể bắn ra mà lên, lập tức liền quay người, cong xuống thân thể nhìn về phía Cổ Tiên Thành. Nó chưa thấy qua nhân loại phù sư, bất quá, phù thú đối với đem chúng đánh thảm nhân loại phù sư, có di chuyển tính trí nhớ, vừa nhìn thấy Cổ Tiên Thành, hắc thủy báo liền lộ ra hung sắc, bản năng khu xử nó, dục giết chết trước mắt cái nhân loại này. Phù thú đối với phù văn khí tức rất mẫn cảm, hắc thủy báo chú ý lực tập trung vào Long Thành, lập tức liền cảm ứng ra Cổ Tiên Thành phù thuật tu vi, phàm cấp lục phẩm. Mới là phàm cấp lục phẩm mà thôi, hắc thủy báo ánh mắt lộ ra khinh thường. Nó có thể là phàm cấp bát phẩm phù thú, có thể đơn giản giết chết phàm cấp lục phẩm phù sư hoặc phù thú. Hắc thủy báo nhai răng, đối với Cổ Tiên Thành một giống, thân thể một tung liền hướng Cổ Tiên Thành đánh tới. Bèo, trong chớp mắt, hắc thủy báo liền đập ra gần 30m, tốc độ so bát phẩm phàm phù sư tốc độ cực hạn nhanh hơn. Chương 2, săn giết phù thú. Chương 02, săn giết phù thú. Hưu, hắc thủy báo vừa mới đập ra, cách Cổ Tiên Thành còn có vài chục mét, liền miệng rộng mở ra, phun ra một đạo thủy tiễn. Cái kia thủy tiễn cực tốc vô cùng, ẩn chứa khủng bố uy thế, gào thét mà đến. Cổ Tiên Thành tâm niệm vừa động, tôi động pháp lực, lập tức hình thành một tầng pháp lực bình chướng. Phanh, thủy tiễn bắn đến Cổ Tiên Thành phía trước 1 mét có hơn, một cái hơi mở màn hào quang đột nhiên xuất hiện, thủy tiễn bắn ở phía trên, một tiếng bạo hưởng, thủy tiễn tán loạn. Hắc thủy báo thần sắc sững sờ, loại này phòng ngự thủ đoạn, coi như là nó truyền thừa trong trí nhớ đều không có, khiến nó cảm giác rất là quái dị. Phong nhật thuật. Cổ Tiên Thành đưa tay, hướng Hắc thủy báo hư tay chém. Xé lạc, một đạo vòi rồng ngưng tụ thành nhận, như hàn quang lóe lên, lập tức hướng Hắc thủy báo bổ tới. Cổ Tiên Thành pháp lực đủ cùng bình thường thần hải cảnh tu sĩ so sánh với, thực lực có thể so với linh phù thú, gió này nhận tốc độ công kích so hắc thủy báo phải nhanh nhiều lắm. Hắc thủy báo vẫn còn kinh sững sờ ở bên trong, thân thể vừa muốn quay người né tránh, phong nhận cũng đã theo hắn trên cổ vẽ một cái mà qua, máu tươi lập tức xì ra. Hắc thủy báo thân thể bởi vì quán tính xoay qua chỗ khác rồi, đầu nhưng lại trực tiếp rơi trên mặt đất, phong nhận đem nó chém đầu, lập tức chí mạng. Thật đúng là nhẹ nhõm a. Cổ Tiên Thành lầu đầu nói, hướng hắc thủy báo đi tới, săn giết phàm cấp thượng phẩm phù thú, đối với hắn mà nói một điểm áp lực đều không có. Đi đến hắc thủy báo đầu bên cạnh, Cổ Tiên Thành pháp lực ngưng tụ thành nhận, sắc bén vô cùng, đem hắc thủy báo đầu mổ ra, rất nhanh liền đem hắc thủy báo phù cốt cho đào lên. Phù cốt rất lớn, ước chừng hai bàn tay đặt song song cùng một chỗ lớn như vậy, thượng diện có trời sinh phù văn, rậm rạp chẳng trị, hắc thủy báo hội phù thuật, tại phù cốt trong đều có phù thuật mô hình. Cái này khối phù cốt, đối với phù sư tu luyện thủy hệ phù thuật, rất có trợ giúp, nhưng chỉ giới hạn trong phàm cấp bát phẩm phía dưới phù sư. Cái này đầu hắc thủy báo là bát phẩm phàm phù thú, nó phù cốt tựu là phàm cấp bát phẩm phù cốt, đối với phàm cấp bát phẩm đã ngoài phù thuật, hiệu quả rất bé. Đối với phàm cấp bát phẩm phù thuật, hiệu quả bình thường, chỉ có đối với đan cấp bát phẩm phía dưới phù thuật mới có đại hiệu quả. Ví dụ như, thất phẩm phàm phù sư tu luyện một môn phàm cấp thượng phẩm phù thuật, phàm cấp bát phẩm phù cốt hiệu quả, tiểu so sánh khả quan. Theo như giá trị thị trường, phàm cấp thất phẩm phù cốt, giá trị 1 khối phù tinh, phàm cấp bát phẩm phù cốt, giá trị 3 khối phù tinh, phàm cấp cửu phẩm phù cốt, giá trị 9 khối phù tinh. Nếu như là linh cấp phù cốt, muốn quý trọng nhiều lắm, dù là chỉ là linh cấp nhất phẩm, cũng giá trị trên 100 phù tinh. Chỉ cần phù thú quá nhiều, kiếm lấy phù tinh không tính khó khăn. Rất nhanh có thể lợi nhuận đủ đột phá đến thất phẩm phàm phù sư phù tinh, cho dù là một mực đột phá đến cựu phẩm phàm phù sư cần phù tinh, cũng không khó lợi nhuận. Nhìn xem trong tay phù cốt, Cổ Tiên Thành khỏe miệng hơi bệnh, tâm tình rất là không tệ, tự lẩm bẩm tự nói mà nói, ban ngày phù thú qua lại rất ít, tìm được một đầu rất không dễ dàng, bất quá, phù thú huyết đục nhưng lại có thể hấp dẫn những thứ khác phù thú tới, ta không bằng ngay tại này ôm cây lợi thỏ, chờ những thứ khác phù thú chủ động đến cửa. Cổ Tiên Thành hướng bốn phía nhìn lại, tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, dưới sườn núi mới có một khối lồi lõm đại thạch, phía dưới có một mảnh âm ảnh khu vực. Cổ Tiên Thành đến nơi này, tiến nhập âm ảnh khu vực, thi triển ẩn thân thuật, hơi mở thân thể tại âm ảnh trong cơ hồ khó có thể phát giác, hơn nữa, ẩn thân thuật cũng che đậy khí tức, Cổ Tiên Thành ngay tại này chờ đợi những thứ khác phù thú đến đây chui đầu vào lưới. Đã qua hơn một canh giờ, rốt cục, một đầu phù thú bị hắc thủy báo huyết nhục hấp dẫn tới, là một đầu thể dài 3 thước một sừng cự lang. Gặp hắc thủy báo đầu bị hình thành chém xuống, điều này hiển nhiên không phải phù thú tạo thành miệng vết thương, mà là nhân loại phù sư. Cảnh này khiến một sừng cự lang cảnh giác hướng bốn phía bắt đầu đánh giá, nhưng lại không phát hiện cái gì, bảo đảm sau khi an toàn, một sừng cự lang liền bắt đầu gặm thức ăn hắc thủy báo thi thể. Cổ Tiên Thành nhận ra, đây là lôi giác lang, thành thuộc sau cũng dạng là phạm cấp thượng phẩm phù thú, cái này đầu lôi giác lang còn chưa tính là đặc biệt lớn, hẳn là phạm cấp thất phẩm phù thú. Cổ Tiên Thành vô thanh vô tức tới gần, một đạo phong nhận chém ra, lôi giác lang đang tại ăn uống ở bên trong, liền bị phong nhận chém xuống đầu, lại một khối phù cốt đến tay. Một ngày xuống, Cổ Tiên Thành ngay tại trong sơn cốc này ôm cây lợi thỏ, đợi gần vào đêm thời gian, tổng cộng có 5 đầu phù thú bị huyết đục hấp dẫn đến trong sơn cốc này, toàn bộ đều bị Cổ Tiên Thành săn giết. Tăng thêm lúc ban đầu hắc thủy báo, Cổ Tiên Thành hôm nay tổng cộng săn giết 6 đầu phù thú, toàn bộ là phạm cấp thượng phẩm phù thú, trong đó 3 đầu phạm cấp thất phẩm, 2 đầu phạm cấp bát phẩm, còn có 1 đầu là phạm cấp cửu phẩm. Một ngày xuống, Cổ Tiên Thành gặt hái được 6 khối phù cốt, cái khác phù sư tại Thiên Phù Sơn mạch ở bên trong đều là top 5 top 3 tổ đội, một ngày cũng khó có thể thu hoạch nhiều như vậy, Cổ Tiên Thành một người thì có như vậy thu hoạch, như bị người biết được, không biết nên là bực nào hâm mộ. Nói bụng, Cổ Tiên Thành ngay tại chỗ lấy tài liệu, nhóm lửa nướng chút ít phù thú ra thịt mềm mại, ăn được khi khít, ôm cây đợi thỏ cả ngày, cũng không có đói bụng. Thiên sắc dần dần muộn, ban đêm phù thú thêm nữa, trong sơn cốc này có 6 đầu phù thú thi thể, huyết nhục nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng phù thú tới. Nếu là buổi tối tiếp tục ở đây ở bên trong săn giết phù thú, một buổi tối săn giết khẳng định phải so ban ngày nhiều gấp bội, bất quá, giết một đầu ta dễ dàng, nếu là trước tới nơi này phù thú nhiều hơn, ta không có binh khí tốt, nhưng lại giết không nổi đến. Cổ Tiên Thành trong nội tâm nghĩ lại, muốn buổi tối tiếp tục săn giết, nhưng lại sợ nguy hiểm, dù sao, tại đây đã xem như Thiên Phù Sơn mạch ở chỗ sâu trong rồi, qua lại đều là phàm cấp thượng phẩm phù thú, Cổ Tiên Thành sợ bị phù thú vây công. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào đầu kia phàm cấp cửu phẩm phù thú Thiết Cốt Man Nhu lúc, nhưng lại trong nội tâm khẽ động, cái này Thiết Cốt Man Nhu, xương cốt cực kỳ cứng cỏi, cái khác phù thú ta đều là một kích chí mạng, giết nó lại hao phí ta một phen công phu, ta có thể dùng nó thiết cốt luyện chế trở thành pháp bảo, đã có binh khí của ta lực sát thương tăng nhiều, quy mô nhỏ phù thú vây công, ta sẽ không sợ rồi. Cổ Tiên Thành pháp lực ngưng tụ thành nhận, rất nhanh liền đem Thiết Cốt Man Nhu xương cốt cho cạo đi ra, mang theo khung xương, về tới trận pháp ẩn nấp trong sơn động. Càn Khôn Chân Hỏa, luyện hóa. Trong sơn động, Cổ Tiên Thành vận chuyển Càn Khôn Tiên Quyết, phóng xuất ra Càn Khôn Chân Hỏa, hắn ngưng khí 9 tầng tu vi, phóng xuất ra Càn Khôn Chân Hỏa không được, nhưng luyện hóa phàm cấp phù thú xương cốt, nhưng lại dư xài. Thiết cốt bên trong tạp chất bị Càn Khôn Chân Hỏa tiêu, lưu lại đều là tinh hoa, như là tốt nhất kim loại tài liệu, là luyện bảo chân phẩm. Nếu là có còn lại tài liệu phối hợp, cái này thiết cốt tinh hoa cơ hồ có thể luyện thành linh giai pháp bảo, đáng tiếc không có cái tiếp hiện, chỉ có thể luyện thành phàm giai pháp bảo. Toàn bộ khung xương đều bị luyện hóa thành thiết cốt tinh hoa, cuối cùng dung luyện thành một thanh cốt kiếm, dài ước chừng 1 mét, sắc bén vô cùng. Cổ Tiên Thành luyện bảo thủ đoạn tinh diệu, cái này thiết cốt tinh hoa lại là luyện bảo chân khí, luyện ra cốt kiếm mặc dù là phàm phẩm, nhưng cũng là phàm giai pháp bảo trong cực kỳ cường đại tồn tại. Cổ Tiên Thành rầm rầm vuốt ve trong tay cốt kiếm, lẩm bẩm, có cái này cốt kiếm nơi tay, mặc dù là phàm cấp cựu phẩm thiết cốt man nhu, cũng có thể một kích bị mất mạng rồi. Chương 3, Phiếu Nguyệt Lang Quần. Chương 3, Phiếu Nguyệt Lang Quần. Cổ Tiên Thành tản ra thần thức, sơn động phụ cận một mảnh yên tĩnh. Loan thoáng, hôm nay săn giết phù thú sơn cốc kia phương hướng, có thú tiếng hô truyền đến. Hắn thi triển ẩn thân thuật, xuyên qua ẩn nặc trận pháp, mượn dạng sắc che lớp thân ảnh, hướng sơn cốc kia mà đi. Luyện chế cốt kiếm pháp bảo, dùng không thiếu thời gian, lúc này đã là nửa đêm về sáng rồi, sáng sớm trước giờ dạng sắc rất sâu, nhất là Thiên Phù Sơn mạch ở bên trong, có cây cối, ngọn núi lấp ảnh, càng là hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Cổ Tiên Thành dùng thần thức điều tra tứ phương, so có mắt khá tốt xử, tại trong núi hành động, tiên tính ý mắng. Không bao lâu, Cổ Tiên Thành liền đi tới sơn cốc bên ngoài, thần trí của hắn bao trùm cả tòa sơn cốc, trong nội tâm có chút một quái lạ. Trong sơn cốc thú thi nhiều hơn không ít, hiển nhiên huyết nhục hấp dẫn không ít phù thú tới, đã dẫn phát phù thú gian chiến đấu. Hiện tại, trong sơn cốc phù thú số lượng không ít, đều là đồng tộc, là một đám Tiếu Nguyệt Lang. Tiếu Nguyệt Lang là quần thể sinh tồn phù thú, chúng số lượng phần đông, hiển nhiên là trận này phù thú gian chiến đấu người thắng. Trong sơn cốc Tiếu Nguyệt Lang, ước chừng hơn 20 đầu tại ăn uống, mặt khác, còn có hơn 20 đầu phân tán tại sơn cốc bốn phía cảnh giới. Trong sơn cốc Tiếu Nguyệt Lang, một nửa tại ăn uống, một cái khác bạn đứng ở một bên, đem một đầu cao lớn nhất Tiếu Nguyệt Lang giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây vào giữa. Cái này đầu Tiếu Nguyệt Lang có gần dài 5 mét, cao chừng 3 mét, hẳn là bọn này Tiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh, là đua của bọn nó. Cổ Tiên Thành đếm thoáng một phát, cái này một đám Tiếu Nguyệt Lang, tổng cộng có 49 đầu. Lang Vương bốn phía có 12 đầu, đang tại ăn uống có 12 đầu, sơn cốc bốn phía cảnh giới có 24 đầu. Cổ Tiên Thành thần thức dò xét tu vi của bọn nó, phàm cấp thất phẩm 32 đầu, phàm cấp bát phẩm 18 đầu, phàm cấp cựu phẩm 5 đầu. Lang Vương là năm đầu phàm cấp cựu phẩm phù thú một trong, nhưng là vô luận là khí lực hay vẫn là khí tức, đều so mặt khác bốn đầu phàm cấp cựu phẩm Tiếu Nguyệt Lang cường rất nhiều. Cổ Tiên Thành đánh giá sao lấy, Lang Vương có lẽ có gần như linh phù thú thực lực. 49 đầu phù thú, nếu là toàn bộ đều giết, vậy thì thật là lớn lợi nhuận một số. Cổ Tiên Thành thầm nghĩ trong lòng, cân nhắc một hồi, quyết định động thủ săn giết. Nếu là không có binh khí, thật đúng là không phải 49 đầu Tiếu Nguyệt Lang đối thủ, bất quá, đã có cốt kiếm, lại là có thể một trận chiến. Nếu như ban ngày muốn săn giết 49 đầu phù thú, chỉ sợ cần 8-9 ngày thời gian, mặc dù là ban đêm, tất cả săn giết, khả năng cũng cần 2-3 cái buổi tối. Mà bây giờ, chỉ cần săn giết thành công, cái kia chính là 49 khối phù cốt, tại Long Cổ Tiên Thành trong mắt tiểu là một đống phù tinh. Cổ Tiên Thành tại ngoài sơn cốc một cây đại thụ sau đứng lại, hắn pháp lực hùng hậu, bảo trì ẩn thân thuật không thay đổi, đồng thời, pháp lực rót vào cốt kiếm bên trong, lập tức tế ra cốt kiếm. Cốt kiếm bay ra, tại dạ sắt trong chỉ có ô ô tiếng gió, nhờ gần đây Tiếu Nguyệt Lang nghe được thanh âm sững sờ, ngẩng đầu dựng thẳng thai cẩn thận nghe. Lúc này, cốt kiếm lập tức giết đến, tại Tiếu Nguyệt Lang trên cổ chém qua, đầu sói lập tức chém rụng. Tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cái này đầu Tiếu Nguyệt Lang liền bị chém đầu, đi đời nhà ma. Đầu sói rơi xuống đất, thân sói cũng ầm ầm ngã xuống, phát ra thanh âm làm cho những thứ khác Tiếu Nguyệt Lang đều cảnh giác lên, dạ sắt trong một đôi đối với sáng lên con mắt, xem đi qua. Tiếu Nguyệt Lang tại ban đêm có nhìn ban đêm công năng, cặp mắt của bọn nó tại dạ sắt trong phi thường sáng ngời. Hưu, lúc này lại có một quả đầu sói rơi xuống đất, thứ hai đầu Tiếu Nguyệt Lang bị chém giết. Ngao, Lang Vương trong nháy mắt này, một tiếng trừng giống như tại truyền lại lấy tin tức. Sở Hưu Tiếu Nguyệt Lang đều hướng Lang Vương hội tụ mà đi, một cái tung nhảy là hơn 20 mét, tốc độ bay nhanh, hai cái trong nháy mắt thời gian liền đều hội tụ đến Lang Vương bên cạnh. Mà ở quá trình này ở bên trong, lại có một đầu Tiếu Nguyệt Lang bị chém đầu, cốt mũi kiếm duệ vô cùng, pháp lực tồi động xuống, cho dù là phàm cấp cựu phẩm phù thú, cũng đều là lập tức bị chém rụng đầu. Cốt kiếm tốc độ quá nhanh, lại là tại dạ sắc ở bên trong, dù cho Tiếu Nguyệt Lang có nhìn ban đêm năng lực, nhưng là so ban ngày muốn yếu một ít, đại đa số Tiếu Nguyệt Lang đều thấy không rõ rất nhanh di động cốt kiếm. Hiu 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 hiu, cốt kiếm tại pháp lực tồi động xuống, qua như phòng, hăng hái vô cùng, cho dù là phần đông Tiếu Nguyệt Lang hội tụ cùng một chỗ, tại cốt kiếm công kích đến cũng chỉ có bị đánh phần. Rất nhanh, lại có vài đầu Tiếu Nguyệt Lang ngã xuống. Lang Vương gào thét, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía bốn phía, ngoại trừ trôi này cực tốc bay tới bay lui cốt kiếm, nó không có chứng kiến bất luận cái gì phù sư thân ảnh, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì phù văn chi lực chấn động. Nếu như Cổ Tiên Thành vận dụng phù thuật, đừng nói là Lang Vương, coi như là những thứ khác Tiếu Nguyệt Lang, đều có thể tìm ra Cổ Tiên Thành ở đâu. Có thể Cổ Tiên Thành vận dụng chính là pháp lực tồi động cốt kiếm, Tiếu Nguyệt Lang truyền thừa trong trí nhớ, cũng không có được chứng kiến pháp lực thủ đoạn công kích, chớ nói chi là cái này huyền diệu khó giải thích phi kiếm công kích, không chỉ có cần pháp lực, còn muốn thần thức khống chế, tại Tiếu Nguyệt Lang xem ra, phi kiếm này công kích quả thực quỷ thần khó lường, căn bản không có chống cự chi pháp. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, đã có gần 10 đầu Tiếu Nguyệt Lang chết ở cốt kiếm công kích phía dưới. Cốt kiếm tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt hơn 10m, so Tiếu Nguyệt Lang tốc độ di chuyển phải nhanh nhiều lắm, chúng trốn đều không có cách nào trốn, chỉ có thể ôm đoàn phòng ngự, thực sự phòng ngự bất trụ. Lang Vương phẫn nộ gào thét, bộc phát ra cường đại khí tức, cái mũi trong lúc đó mạnh liệt người. Nhân loại khí tức cùng phù thú hoàn toàn bất động, nhân loại sát khí cũng bất động. Cổ Tiên Thành liền giết gần 10 đầu Tiếu Nguyệt Lang, sát khí tích góp từng tí một càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Lang Vương rốt cục thông qua khíu giác nghe thấy được khí tức của hắn. Lang Vương ánh mắt lập tức nhìn về phía Cổ Tiên Thành chỗ phương vị, một tiếng thét dài, liền hướng Cổ Tiên Thành lao đến. Chú Tiếu Nguyệt Ngân Lang theo sát mà lên, đồng thời phát ra thét dài, nhai răng trợn mắt lộ hung quang. Chúng đã sớm vô cùng phẫn nộ rồi, chỉ là không chỗ có thể tiết. Hiện tại Lang Vương cáo chi chúng Cổ Tiên Thành vị trí, tự nhiên là muốn đem Cổ Tiên Thành xé thành mảnh nhỏ. Hiu 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 hiu, Cổ Tiên Thành tiếp tục công kích, tại Tiếu Nguyệt Lang xông lại trên đường, lại có vài đầu chết, chết ở cốt dưới thân kiếm Tiếu Nguyệt Lang, đã vượt qua 10 đầu. Ngoại trừ Lang Vương phản ứng rất nhanh, có thể miễn cưỡng né qua cốt kiếm công kích, còn lại Tiếu Nguyệt Lang cơ hồ đều tránh cũng khỏi, cũng rất khó ngăn cản được rồi, cốt kiếm nhất phương pháp tối ưu sao chết, hoặc là trọng thương. Ngao ho ho ho. Lúc này, Lang Vương tốc độ nhanh nhất, đã xông đến Cổ Tiên Thành trước mặt, móng đuôi sắc bén tại dạ sắt trong kéo lê hàn mang, chào đi qua. Pháp lực bình chướng, một cái hơi mở màn hào quang, đem Lang Vương công kích ngăn cản xuống dưới, pháp lực bình chướng chỉ hơi hơi nhoáng một cái. Lang Vương công kích hoàn toàn chính xác cường đại, hơn xa phàm cấp cựu phẩm phù thú, có thể so với linh cấp nhất phẩm phù thú rồi, có thể Cổ Tiên Thành pháp lực hùng hậu, coi như là linh cấp nhất phẩm phù thú, cũng mơ tưởng đơn giản phá vỡ pháp lực của hắn bình chướng, Lang Vương tự nhiên càng là kém một chút. Hưu, Cổ Tiên Thành khống chế cốt kiếm rất nhanh công kích, thần thức phạm vi chính là của hắn phạm vi công kích, cốt kiếm cực tốc xuyên thẳng qua, lại có một đầu Tiếu Nguyệt Lang bị chém đầu. Chương 4, vừa đánh vừa lui chương 4. Vừa đánh vừa lui mà lúc này, càng nhiều nữa Khiếu Nguyệt Lang hướng Cổ Tiên Thành pháp lực bình chướng lao đến, chúng miệng rộng mở ra, từng đạo ánh trăng giống như hào quang liền hướng Cổ Tiên Thành oanh đi qua. Oanh 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 oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, Cổ Tiên Thành liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, pháp lực bình chướng kịch liệt đung đưa. Còn lại Khiếu Nguyệt Lang, còn có gần 40 đầu, vừa rồi chúng còn không có toàn bộ đều công kích, nhưng lực công kích đã làm cho Cổ Tiên Thành cảm nhận được áp lực lớn. Mấy chục đầu Khiếu Nguyệt Lang đồng thời công kích, lực công kích gần như có thể cùng linh cấp nhất phẩm phù thú đánh đồng, pháp lực bình chướng mặc dù có thể phòng ngự được, cũng rất miễn cưỡng. Công kích như vậy nếu là nhiều đến mấy lần, pháp lực bình chướng phải rách nát rồi. Cổ Tiên Thành trong lòng căng thẳng, hắn hay vẫn là xem thường bọn này Khiếu Nguyệt Lang thực lực, chúng với tư cách quần thể yêu thú, mấy chục đầu cùng một chỗ, coi như là gặp được linh cấp nhất phẩm phù thú, cũng có thể đánh chết. Đang bích phủ, Cổ Tiên Thành lui về phía sau, thi triển ra phù thuật, vô số dây leo xuất hiện, vây quanh pháp lực bình chướng lộn xộn cùng một chỗ. Thần tốc phủ, thần lực phủ, Cổ Tiên Thành sớm đã kích phát, hắn lui về phía sau tốc độ bay nhanh vô cùng, một giây đồng hồ bạo lui hơn 30 mễ. Bát phẩm thần tốc phủ tăng lên tốc độ, hay vẫn là một giây 8 mét tả hữu, bất quá Cổ Tiên Thành pháp lực tu vi đột phá đến ngưng khí 9 tầng, thân thể tu luyện huyền cực tiên thể cũng các phương diện phóng đại, tốc độ cực hạn nhưng lại đạt đến một giây đồng hồ hơn 20 mét tình trạng. Lui về phía sau đồng thời, Cổ Tiên Thành giơ tay lên, một thanh phù lục ném đi ra ngoài. Phù lục chừng bên trên 10 cái, đều là trọng một phù, một đống lớn tự mục từ trên trời giáng xuống, tất cả công hướng một đầu khiếu nguyệt lang. Pháp lực đối với cốt kiếm công chế cũng không có gián đoạn, cốt kiếm tốc độ như trước nhanh như vô ảnh, qua như phòng. Trong nháy mắt, lại có một đầu khiếu nguyệt lang chết ở cốt kiếm công kích phía dưới. Hơn nữa, bên trên 10 căn cự mục rơi xuống, khiếu nguyệt lang cũng nện ngược lại một mảnh. Phù thuật do pháp lực tối động, pháp lực càng cường, phù thuật lại càng cường. Dù là Cổ Tiên Thành phù thuật mới là phàm cấp lục phẩm, có thể pháp lực nhưng lại ngưng khí 9 tầng pháp lực, hơn nữa hay vẫn là tu luyện Càn Khôn Tiên Quyết ngưng khí 9 tầng, có thể cùng thần hải cảnh một tầng pháp lực so sánh với. Cường đại như thế pháp lực, tôi động phàm cấp lục phẩm phù thuật, uy lực tự nhiên cũng phi thường khủng bố, so phàm cấp bát phẩm phù thuật muốn xa xa thắng chi, ít so phàm cấp cựu phẩm phù thuật tốn sát. Ngoại trừ phàm cấp cựu phẩm khiếu nguyệt lang có thể ngăn cản, phàm cấp thất phẩm, bát phẩm đều ngăn cản không nổi, tự nhiên là bị nện trở mình một mảnh, phàm cấp bát phẩm khiếu nguyệt lang bị thương không tính trọng, phàm cấp thất phẩm khiếu nguyệt lang bị trọng một phù một đập, nhưng lại liền bò cũng khó khăn đứng lên, đánh mất sức chiến đấu. Nga ho ho ho, Lang Vương hét giận dữ, nó không nghĩ tới, cái này thủ đoạn công kích cổ quái nhân loại, trên người thậm chí có nhiều như vậy phù lục, thoáng cái đàn sói liền ăn thiệt thòi lớn, lại tổn thất vài đầu. Lang Vương hét giận dữ dàn, cũng nổ bắn ra một đạo ánh trăng giống như hào quang, so bình thường khiếu nguyệt lang công ra càng thô càng loại sáng, uy lực cũng kinh khủng hơn. Ánh trăng giống như hào quang nổ bắn ra mấy chục thước, lập tức đánh trúng pháp lực bình chướng bên ngoài đằng bách tường. Giang giác một tiếng, đằng bách tường vỡ vụn. Dùng Cổ Tiên Thành hùng hậu pháp lực chỗ tồi động đang bích phù, mà ngay cả phàm cấp cựu phẩm phù thuật cũng khó có thể một kích công phá, bởi vậy có thể thấy được, Lang Vương lực công kích so phàm cấp cựu phẩm phù thú phải cường đại hơn nhiều, không thể so với linh cấp nhất phẩm phù thú kém bao nhiêu. Đang bích phù suy yếu Lang Vương lực công kích, pháp lực bình chướng hơi khẽ chấn động, liền đem đạo tia sáng này công kích chống đỡ được. Vèo, Cổ Tiên Thành tốc độ bộc phát đến cực hạn lui về phía sau, lần nữa thi triển đang bích phù, tăng cường pháp lực bình chướng phòng ngự. Đồng thời, pháp lực khống chế cốt kiếm công kích không ngừng, tiếp tục đánh chết khiếu nguyệt lang. Lang Vương phản ứng linh mẫn, Cổ Tiên Thành liền trước mặc kệ Lang Vương, đem mặt khác khiếu nguyệt lang giết sạch về sau, lại chuyên tâm đối phó Lang Vương, dùng cốt kiếm tốc độ cùng linh hoạt, đánh chết Lang Vương cũng không tính khó khăn. Cổ Tiên Thành lui về phía sau tốc độ, so khiếu nguyệt lang cực hạn chạy trốn tốc độ phải nhanh không ít, chỉ có Lang Vương có thể đuổi theo tốc độ của hắn, gần kề mấy tước, Cổ Tiên Thành cùng bình thường khiếu nguyệt lang ở giữa khoảng cách liền vượt qua 20 trượng, vượt ra khỏi khiếu nguyệt lang công kích cực hạn. Cái này ý nghĩa, Cổ Tiên Thành chỉ cần thừa nhận Lang Vương công kích là được. Mà Cổ Tiên Thành khống chế cốt kiếm công kích, thần thức có thể bao trùm rất xa, liền có thể giết ra rất xa. Cái này ý nghĩa Cổ Tiên Thành có thể cách xa nhau hơn 200 mễ giết địch, khiếu nguyệt lang toàn bộ đều tại công kích của hắn phạm vi. Tuy có đằng bích phù tăng cường pháp lực bình chướng phòng ngự, có thể Lang Vương lực công kích thật sự rất cường, lần lượt công kích, pháp lực bình chướng chấn động được càng ngày càng kịch liệt. Tại bực này trạng thái xuống, Cổ Tiên Thành duy trì pháp lực bình chướng không tiêu tan, cần hao phí đại lượng pháp lực, không cách nào ủng hộ quá lâu. Cổ Tiên Thành tình huống không tốt, đánh chết khiếu nguyệt lang hiệu quả cũng rất cao, khiếu nguyệt lang phán đoán không xuất ra cốt kiếm từ chỗ nào công tới, cũng phản ứng không kịp cốt kiếm tốc độ, một giết một cái chuẩn. Tối đa lưỡng cái thời gian hô hấp, liền có một đầu khiếu nguyệt lang chết. Cổ Tiên Thành một mực tại hướng hắn ẩn nấp sơn động phương hướng lui về phía sau, đối với hắn tối lui đến sơn động phụ cận, đã đánh chết hơn 20 đầu khiếu nguyệt lang. Có thể tình huống của hắn cũng thập phần chật vật, Lang Vương một công kích, pháp lực bình chướng liền chấn động kịch liệt, đã sắp đến tán loạn biên giới. Nguyên nhân chính là Lang Vương gặp Cổ Tiên Thành muốn ngăn cản không nổi rồi, mới tại đàn sói tổn thất thảm trọng dưới tình huống, đối với Cổ Tiên Thành không ngừng đuổi giết. Lập tức pháp lực bình chướng sẽ bị Lang Vương cưỡng ép đánh phá, Cổ Tiên Thành rốt cục đến ra rồi, thân thể lui vào ẩn nấp, phòng ngự trận pháp bên trong. Trước mắt, trong lúc đó đã mất đi Cổ Tiên Thành thân ảnh, cũng không có Cổ Tiên Thành khí tức, Lang Vương chấn động. Hưu, lập tức, Lang Vương liền há mồm nhổ ra một đạo ánh trăng hào quang, bắn về phía Cổ Tiên Thành biến mất địa phương, phịch một tiếng bạo hưởng, hư không chấn động, một tầng hơi mở màn hào quang xuất hiện, đem Lang Vương công kích chống đỡ đỡ được. Hơi mở màn hào quang, tại dạ sắc trong rất khó phát hiện, lại tránh không khỏi Lang Vương nhìn ban đêm mắt, xem xét cái này màn hào quang cùng Cổ Tiên Thành pháp lực bình chướng cực kỳ tương tự, liền biết Cổ Tiên Thành là núp ở bên trong. Oanh 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 oanh. Lang Vương tiếp tục phun ra ánh trăng hào quang công kích, còn sống bên trên 10 đầu khiếu nguyệt lang rất nhanh cũng đuổi theo, đồng dạng hướng pháp trận màn hào quang liên tục công kích, đánh cho pháp trận màn hào quang một hồi lay động. Cổ Tiên Thành bố trí phòng ngự pháp trận, có thể so sánh hắn trực tiếp cách dùng lực phòng ngự phải mạnh hơn, nhất thời bắn hội, những khiếu nguyệt lang này phá không mở. Phòng ngự pháp trong trận, Cổ Tiên Thành một vào sân động, liền đặt mông ngồi ở mặt đất, đội vàng vận chuyển Càn Khôn Tiên Quyết, hấp thu tiên thiên linh khí, bổ sung pháp lực. Pháp trận màn hào quang bên ngoài, Lang Vương mang theo hơn 10 đầu khiếu nguyệt lang kiên nhẫn công kích. Khiếu Nguyệt Lang bị Cổ Tiên Thành đánh chết hơn phân nửa, còn lại hung tính đại phát, thế phải đem Cổ Tiên Thành xé thành mảnh nhỏ. Đã qua ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên một đạo nguy hiểm khí tức theo pháp trong trận truyền ra, hàn mang lóe lên, cốt kiếm nổ bắn ra mà ra. Một đầu Khiếu Nguyệt Lang đang tại hướng pháp trận công kích, bị đột nhiên giằng công ra cốt kiếm chém xuống đầu, đi đời nhà ma. Hưu, bay ra cốt kiếm trong lúc đó chuyển cái loan, lại hướng bên kia Khiếu Nguyệt Lang giết tới. Cổ Tiên Thành pháp lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá thân thể giấu ở pháp trận trong, khống chế cốt kiếm đánh chết những Khiếu Nguyệt Lang này nhưng lại dư xài. Chương 5, Ngự kiếm phi hành chương 05, Ngự kiếm phi hành Cổ Tiên Thành người tại bên trong pháp trận, Khiếu Nguyệt Lang công kích không đến hắn. Có thể Cổ Tiên Thành thần thức khống chế cốt kiếm công kích, lại là có thể giết ra pháp trận bên ngoài, phương viên hơn 200 mễ, đều là phạm vi công kích. Điều này hiển nhiên là một hồi không công bình chiến đấu, Cổ Tiên Thành chiếm cứ thế bất bại, mà cốt kiếm công kích hăng hái, Khiếu Nguyệt Lang né tránh không kịp, nháy mắt liền có một đầu Khiếu Nguyệt Lang bị mất mạng. Bên ngoài sơn động pháp trận, trải qua Lang Vương cùng bên trên 10 đầu Khiếu Nguyệt Lang liên tục nửa canh giờ công kích, đã lung lay sắp đổ, tựa hồ rất nhanh muốn sụp đổ, nguyên nhân chính là như thế, Cổ Tiên Thành pháp lực còn không có khôi phục hoàn toàn, liền lựa chọn ra tay. Lang Vương hét giận dữ, lập tức phía trước pháp trận màn hào quang sẽ bị cưỡng ép phá vỡ, có thể một đầu tiếp một đầu Khiếu Nguyệt Lang chết đi, nhưng lại khiến nó minh bạch, tựa hồ chúng kia nhân loại phù sư tính toán. Rất hiển nhiên, kia nhân loại phù sư cũng không phải chân chính trên ý nghĩa trốn chết, mà là cố ý đem chúng hấp dẫn đến tận đây, muốn đem chúng một mẻ hốt gọn. Lang Vương kịp phản ứng, đã muộn, nó bên cạnh Khiếu Nguyệt Lang, không có còn lại bài đầu. Ngao ho ho ho, Lang Vương phát ra bi thương khẽ dài, ánh mắt lộ ra một đạo không cam lòng chi sắc, lập tức thân ảnh như điện, quay người chạy như điên. Lang Vương minh bạch, nó thương không đến kia nhân loại phù sư, mà kia nhân loại phù sư lại có thể làm bị thương nó, như nếu ngươi không đi, nó cũng muốn chết. Lang Vương vừa lui, còn lại vài đầu Khiếu Nguyệt Lang tự nhiên cũng đi theo thối lui. Nếu là Cổ Tiên Thành trốn pháp trận trong về sau, Lang Vương mang theo còn lại Khiếu Nguyệt Lang đào tẩu, Cổ Tiên Thành cầm chúng một chút biện pháp đều không có. Nhưng bây giờ, Cổ Tiên Thành pháp lực đã khôi phục hơn phân nửa, Khiếu Nguyệt Lang còn muốn trốn. Đã muộn. Hiu 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 hiu. Cổ Tiên Thành đi ra pháp trận, hướng Lang Vương đuổi theo, đồng thời điều khiển cốt kiếm mang theo hàng quang, dùng một giây mấy chục thước tốc độ công kích tới, tốc độ công kích so Khiếu Nguyệt Lang tốc độ di chuyển nhanh gấp 2 có thừa. Mỗi một lần kiếm quang hiện lên, đều có một đầu Khiếu Nguyệt Lang bị giết. Không đến 10 cái hô hấp, ngoại trừ Lang Vương, còn lại Khiếu Nguyệt Lang toàn bộ đều bị chém giết. Chỉ còn lại có người cô đơn một cái, Lang Vương tự biết không phải Cổ Tiên Thành đối thủ, giờ phút này bỏ mạng chạy như điên, nó toàn thân đều lóe sáng khởi ánh trăng giống như hào quang, tốc độ trong lúc đó nhanh gấp đôi. Đây là Khiếu Nguyệt Lang một loại huyết mạch phụ thuật, chỉ có Lang Vương cấp bậc Khiếu Nguyệt Lang mới có thể, một khi sử dụng, tốc độ gấp bội, nhưng về sau sẽ có rất dài một đoạn suy yếu kỳ, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, căn bản không dám động dùng. Chỉ khi nào vận dụng, hiệu quả nhưng lại tương đương rõ ràng, Khiếu Nguyệt Lang tốc độ vốn thì đến được một giây hơn 30 mễ, cái này tốc độ gấp bội, thân thể tốc độ di chuyển so Cổ Tiên Thành nhanh gấp đôi, so cốt kiếm tốc độ di chuyển cũng không kém là bao nhiêu. Cổ Tiên Thành tuy nhiên có thể khống chế cốt kiếm công ra hơn 200 mễ, nhưng cốt kiếm cách hắn khoảng cách càng xa, thần thức liền càng yếu, lực công kích, tốc độ đều theo khoảng cách tăng lớn mà giảm xuống. Khoảng cách một xa, cốt kiếm tốc độ công kích còn so ra kém Lang Vương tốc độ di chuyển, tại Lang Vương cảnh giác phòng bị xuống, mỗi một lần công kích đều thất bại, mà Lang Vương cùng Cổ Tiên Thành ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Cái này đầu Lang Vương phù cốt, rõ ràng so những thứ khác Khiếu Nguyệt Lang phù cốt giá trị rất cao, Cổ Tiên Thành cũng không muốn khiến nó cho chạy thoát. Cổ Tiên Thành vây tay một cái, cốt kiếm không hề công hướng Lang Vương, mà là hóa thành một đạo hàn quang phi đến Cổ Tiên Thành trước mặt. Cổ Tiên Thành thân thể một nhảy dựng lên, bước lên cốt kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, trong chốc lát, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang hướng Lang Vương đổi tới, tốc độ so quyển sách huyết mạch phù thuật Lang Vương nhanh hơn một phần. Phù sư muốn phi hành, cần phi hành phù, phi hành phù là linh cấp trụ cột phù sư tự luyện chế, cần muốn trở thành linh phù sư sau. Phàm phù sư cũng có thể dùng người khác luyện chế phi hành phù phi hành, loại này phi hành phù ẩn chứa người luyện chế bổn mạng phù văn, thập phần chất quý, không phải thân thế hiện hách phàm phù sư, căn bản mua không nổi. Pháp lực tu luyện hệ thống cùng phù thuật tu luyện hệ thống bất đồng, ngưng khí cảnh tu sĩ đã có pháp bảo có thể ngự khí phi hành, nhất là kiếm loại pháp bảo, ngự khí lúc phi hành tốc độ đặc biệt nhanh. Cổ Tiên Thành cốt kiếm là kiếm loại pháp bảo. Hắn ngự kiếm phi hành, tốc độ vượt qua 1 giây 80 m, so Lang Vương tốc độ bây giờ nhanh hơn không ít. Ngự kiếm phi hành thủ đoạn, đối với Tiên Phù Đại Lục phù sư mà nói, quá mức huyền bí, nếu là ở người trước, Cổ Tiên Thành căn bản không dám động thủ. Nhưng bây giờ, là ở Tiên Phù Sơn mạch trong. Hơn nữa giờ phút này đã dần đến sáng sớm thời gian, thiên sắc dần dần sáng, lúc này thời điểm, đúng là Tiên Phù Sơn mạch bên trong phù thú còn không có hoàn toàn che giấu, mặc dù có tại Tiên Phù Sơn mạch chúng qua dạ phù sư, cũng sẽ không vào lúc đó đi ra đi lại lại. Lúc này nơi đây ngự kiếm phi hành, không hội bị người phát hiện, Cổ Tiên Thành tự nhiên ngự kiếm phi hành đuổi giết Lang Vương. Một hơi, Cổ Tiên Thành cùng Lang Vương khoảng cách liền cần nhờ gần hơn 10 thước, ngắn ngủn hơn 10 thước, Cổ Tiên Thành liền đã đuổi theo Lang Vương. Cổ Tiên Thành rơi xuống đất, pháp lực khống chế cốt kiếm, như là lưu quang lóe lên, hướng Lang Vương đánh tới, đồng thời thi triển phù thuật, một đạo kinh cấp phù văn, theo đầu ngón tay nổ bắn ra, đánh vào lòng đất. Lang Vương phi nước đại ở bên trong, tinh thần cảnh giác, đang tại phòng bị lấy cốt kiếm công kích, thấy xương kiếm đánh tới, vội vàng hướng bên cạnh nhảy lên. Nhưng không ngờ, cốt kiếm mặc dù hướng nó đánh tới, nhưng chỉ là giả thoáng một chiều, cũng không có thật sự giết đến tận đi, thế đi không lão, liền chuyển đổi phương hướng. Lang Vương thân thể rơi xuống đất, chính phòng bị lấy cốt kiếm tiếp tục đánh tới. Đột nhiên, một đầu thiết đằng theo mặt đất chui ra, đem Lang Vương quấn quanh, thiết đằng bên trên dài khắp chuẩn bị gai nhọn hoắt, đúng là kinh cấp phủ. Lang Vương chấn động, liền vội dãy rủa, khí lực của nó kinh người, thân thể quằn quại, bên ngoài thân kinh cấp phủ ghi chép muốn đứt gãy. Chính tại lúc này, cốt kiếm lại giết tới đây. Lang Vương bức đứt kinh cấp phủ trói buộc tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng cốt kiếm đánh tới tốc độ. Cốt kiếm mang theo hàn quang, bổ trúng Lang Vương đầu, phát ra ken một thanh âm vang lên, Lang Vương cốt cách chắc chắn vô cùng, một kiếm này chỉ chạm tiến nửa cái cổ sâu. Dầm dầm, mãnh liệt máu tươi xì ra, dù chưa một kiếm chém đầu, có thể cổ bị phách tiến một nửa, đó cũng là chí mạng trọng thương. Lang Vương giãy giụa kinh cấp phủ, chính về phía trước bổ nhào về phía trước, bị cốt kiếm chém trúng, thân thể một cái lảo đảo liền về phía trước bổ nhào vào trên mặt đất. Ngao ho ho ho, Lang Vương không cam lòng gào thét, trên người vầng sáng bắt đầu khởi động, cực kỳ mãnh liệt, vết thương trên cổ giống như tại trị hết, thân thể lại đứng lên, dù tiếp tục chạy vội. Ngay trong nháy mắt này, cốt kiếm lần nữa giễu đến. Hiu, hiu, hiu. Cốt kiếm tốc độ công kích quá là nhanh, nháy mắt là một đạo hàn quang, Lang Vương trọng thương, đã không cách nào né tránh, bị cốt kiếm liên tục đánh trúng, lại chắc chắn cốt cách cũng không chịu nổi, đầu sói bị chạm xuống dưới, chết để chết. 49 đầu khiếu nguyệt lang, toàn bộ bị giết. Cổ Tiên Thành thật dài thở ra một hơi, tối nay vốn là luyện chế cốt kiếm, sau đó đại chiến đàn sói, tinh thần mỏi mệt, thế nhưng mà tâm tình của hắn nhưng lại thập phần sung sướng. 49 đầu khiếu nguyệt lang phù cốt, hơn nữa, sơn gốc kia trong còn có vài đầu mặt khác phù thú thi thể, khiếu nguyệt lang chỉ gặm thức ăn huyết đục của bọn nó, phù cốt có lẽ cũng vẫn còn. Đem những phù này cốt bán đi, đạt được phù tinh đầy đủ Cổ Tiên Thành tu luyện đến thất phẩm phàm phù sư dư xài. Chương 6, cái này Nưu Bất phù sư là ai? Chương 06, cái này Nưu Bất phù sư là ai? Phù thú huyết đục khí tức có thể hấp dẫn những thứ khác phù thú tới. Bất quá, cái này cũng có hạn độ, ví dụ như 10 đầu phù thú ở trong thi thể, hấp dẫn mặt khác phù thú tới khả năng rất lớn. Một khi tử vong phù thú số lượng đủ nhiều, có hơn 10 đầu thậm chí mấy chục đầu, cái loại này huyết đục khí tức đối với những thứ khác phù thú mà nói, cũng không phải là hấp dẫn, mà là sợ hãi. Khiếu Nguyệt Lang quần, suốt 49 đầu, hơn nữa những thứ khác phù thú, cái này một khu vực, chừng hơn 50 đầu phù thú thi thể, bành trướng huyết đục trong hơi thở, mang theo mãnh liệt tử vong chi khí, những thứ khác phù thú một cảm ứng được, liền sinh lòng sợ hãi. Cho nên Cổ Tiên Thành giết hết Khiếu Nguyệt Lang quần, cũng không có mặt khác phù thú xuất hiện. Cổ Tiên Thành đem Lang Vương phù cốt cắt xuống đến, sau đó liền hướng những thứ khác Khiếu Nguyệt Lang thi thể đi chỗ, đem từng khối phù cốt đều cắt xuống đến. Mỗi một khối phù cốt đều có hai bàn tay lớn như vậy, Cổ Tiên Thành hai tay cầm không được mấy khối, liền tại phù cốt nối bộ đào cái khổng, dùng nhánh dây mặc vào đến. Một khắc nhiều phút sau, Cổ Tiên Thành đem sở hữu phù cốt đều đào lên, tổng cộng 54 khối, tăng thêm hắn ngày hôm qua ban ngày đạt được 6 khối phù cốt, không nhiều không ít, suốt 60 khối. Mỗi 12 khối phù cốt xuyên thành một chuỗi, sau đó đem nhánh dây đầu đuôi một thắt, là một vòng tròn. 60 khối phù cốt, chọn vẹn 5 cái phù cốt vòng, Cổ Tiên Thành giao nhau khóa trên vai đầu, cơ hồ mau đưa cả người cho bao phủ rồi, từ xa nhìn lại, chỉ thấy phù cốt, không gặp người thân. Cổ Tiên Thành không có gấp ly khai tiên phủ sơn mạch, mà là lại về đến hắn thường trú trong sân động, một lần nữa bố trí ẩn nấp pháp trận, làm như có thật liền ngủ nghỉ ngơi. Một giấc ngủ 2 canh giờ, Cổ Tiên Thành tỉnh lại, sảng khoái tinh thần, hắn lại tu luyện Càn Khôn Tiên Quyết, đem pháp lực khôi phục đến đỉnh phong, sau đó nướng một khối lớn phù thú thịt, sau khi ăn xong, mới lưng có ngũ đại vòng phù cốt, hướng tiên phủ sơn mạch mà đi. Ngũ đại vòng phù cốt thể tích rất lớn, cơ hồ đem Cổ Tiên Thành bao phủ, có thể sức nặng đối với Cổ Tiên Thành mà nói, nhưng lại không coi vào đâu, một khối phù cốt 10 cân không đến, cộng lại mới mấy trăm cân mà thôi. Hiện tại Cổ Tiên Thành ngưng khí 9 tầng tu vi, đơn thuần thân thể lực lượng thì có mấy ngàn cân, khiêng những phù này cốt hành tẩu cùng chơi tựa như, tốc độ so với hắn xâm nhập tiên phủ sơn mạch lúc một chút cũng không chậm. Cổ Tiên Thành thần thức tản ra, trên đường đi gặp được phù cốt hắn cũng không dừng lại, xa xa lách qua, trên người phù cốt quá nhiều rồi, trước đem những bán đi này nói sau. Gặp những thứ khác phù sư cũng đồng dạng. Trên đường, hắn cũng bị một cái trong sơn động nghỉ ngơi phù sư đội ngũ phát hiện, thần thức thụ đất thạch quấy nhiễu, trong lúc đội ba không có cẩn thận điều tra sơn động, đương hắn tại sơn động phụ cận rất nhanh chạy vội mà quá hạn, trong sơn động phù sư vừa bạn hướng ngoài động đang trông xem thế nào, phát hiện. Đội văng liếc, cái này phù sư không thấy được Cổ Tiên Thành thân ảnh, chỉ thấy đại lượng phù thú xương cốt chợt lóe lên. Cái này phù sư rủi rủi mắt, hoảng sợ nói, ta vừa rồi giống như chứng kiến một bộ phù thú khung xương chạy tới. Tiểu đội trong những thứ khác phù thú nghe xong, lập tức cười ha hả, một có người nói, ngươi hoa mắt à? Phù thú khung xương như thế nào hội động? Không có khả năng hoa mắt. Cái kia phù sư đứng lên, vội vàng chạy đến cửa động, lúc này Cổ Tiên Thành mới chạy qua ra hơn trăm thước bên ngoài, nơi này tầm mắt khoáng đạt, hắn còn có thể chứng kiến bác lấy phần đông phù cốt hành tẩu Cổ Tiên Thành. Người này lập tức lớn tiếng nói, mau ra đây, không phải cái gì phù thú khung xương, mà là một người lưng cong đại lượng phù cốt tại chạy, ông trời của ta, nhiều như vậy phù cốt, khẳng định có mấy chục khối. Trong động những thứ khác phù sư nghe vậy, đều chạy ra, bọn hắn tổng cộng có 4 người, đều là phàm cấp thượng phẩm phù sư, một cái phàm cấp bát phẩm, 3 cái phàm cấp thất phẩm. Bát phẩm phàm phù sư hiển nhiên là trong đội ngũ thủ lĩnh, hắn vung tay lên, nói, đuổi theo mau. Đã đoạt hắn. 4 người đều kích phát thần tốc phù, hướng Cổ Tiên Thành đuổi theo, bất quá bọn hắn cùng Cổ Tiên Thành khoảng cách nhưng lại càng ngày càng xa. Cổ Tiên Thành tốc độ so về cựu phẩm phàm phù sư cũng còn yếu lược nhanh một phần, hơn 20 tức về sau, Cổ Tiên Thành chuyển qua một cái ngọn núi về sau, triệt để biến mất tại 4 người tầm mắt. 4 người ngừng lại, cái kia bát phẩm phàm phù sư nói, được rồi, người này tốc độ nhanh như vậy, hẳn là cựu phẩm phàm phù sư, chúng ta đuổi theo cũng khó là đối thủ. Cổ Tiên Thành một đường chạy vội, đối với phía sau đuổi theo 4 người, thần thức cảm ứng được nhất thanh nhị sở, quanh 4 người, Cổ Tiên Thành tốc độ không giảm. Chạy vội hơn 1 canh giờ, Cổ Tiên Thành tránh được nguyên một đám phù sư đội ngũ, rốt cục ra Thiên Phù sơn mạch, Cư Dương Thành đã ở trước mắt. Cổ Tiên Thành nhắm Cư Dương Thành mà đi, đạt được nội thành đem phù cốt đều bán đi, đổi thành phù tinh. Cư Dương Thành ra vào phù sư rất nhiều, Cổ Tiên Thành có 60 khối phù cốt, cơ hồ đem người đều nhanh bao phủ rồi, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều phù sư chú ý lực. Ông trời của ta, nhiều như vậy phù cốt. Ai vậy hả? Lại dám một mình tiến vào Thiên Phù Sơn mạch săn giết phù thú, không muốn sống sao? Chẳng lẽ là vị linh phù sư sao? Bằng không thì như thế nào hội độc tự tại Thiên Phù Sơn mạch trong săn giết nhiều như vậy phù thú? Khẳng định không phải linh phù sư, linh phù sư như thế nào không cần phi hành phù bay trên trời, còn dùng được lấy trên mặt đất chạy. Chỉ là phàm phù sư, vậy cũng quá lớn gan à, một người tại Thiên Phù Sơn mạch trong săn giết nhiều như vậy phù thú, được bao nhiêu thời gian? Những phù này cốt đều là phàm cấp thượng phẩm phù cốt ta. Giống như liên phàm cấp cửu phẩm phù cốt đều có, cái này quá kinh người, hắn là làm sao làm được? Cổ Tiên Thành thật sự là quá dễ làm người khác chú ý rồi, chúng phù sư nhìn xem hắn, nghị luận nhau nhau. Phù cốt quá lớn, đem Cổ Tiên Thành đầu đều cho chặn, Cổ Tiên Thành ánh mắt chỉ có thể thông qua phù cốt gian khe hở chứng kiến phía trước. Cái khác phù sư đều xem không toàn bộ Cổ Tiên Thành mặt, trong nội tâm đều đang suy đoán, cái này như bức phù sư đến tuột cùng là ai? Đến tuột cùng là cái nào đại tông môn đệ tử? Đến nơi này, vạn chúng nhìn chừng chừng, tiêu không người nào dám ra tay cướp đoạt rồi, Cổ Tiên Thành tại chúng phù sư ánh mắt nhìn soi mói, tiến nhập Cư Dương Thành. Một ít phù sư mang theo nghi hoặc, đi rồi, nên để làm chi? Cũng có một ít phù sư trực tiếp đi theo, muốn hiểu rõ cái này như bức phù sư đến tuột cùng là ai. Cư Dương Thành chỉ là Thiên Phù Sơn mạch bên ngoài một cái tiểu thành, đời trước chỉ là một cái phù sư gian giao dịch phường thị, diện tích không lớn. Cổ Tiên Thành vào thành, liền chứng kiến đường đi hai bên, rất nhiều cửa hàng ngoài cửa đều đứng thẳng một khối bảng hiệu, trên đó viết thu mua phù cốt, các loại linh tài chữ to. Cổ Tiên Thành chọn lựa một nhà quy mô lớn hơn cửa hàng bên trên nhãn hiệu có Thiên Lâm Thương Hội bốn chữ to. Thiên Lâm Thương Hội là Vân Châu lớn nhất thương hội một trong, là Vân Châu đệ nhất tông môn Huyền Thiên Tông sản nghiệp. Cư Dương Thành ở bên trong, thu mua phù cốt cửa hàng rất nhiều, có đại thương hội, cũng có tư nhân, mỗi ngày tại đây đều giao dịch rộng lượng phù cốt, giao dịch nhiều hơn, thị trường tự nhiên liền hỗn loạn, một ít cửa hàng sẽ có làm thịt khách hành vi. Ví dụ như thu mua phù cốt lúc cho ra phủ tinh theo thứ tự xung tốt, lúc ấy ngươi không có phát hiện, sau đó rồi trở về, người khác căn bản không nhận, việc này tiểu nói không rõ. Chỉ có đại thương hội cửa hàng mới có hài lòng danh dự, không đến mức làm chuyện loại này. Chương 7, hung hăng cản quấy mục nguyên chương 7, hung hăng cản quấy mục nguyên 60 khối phủ cốt ở bên trong, phàm cấp thất phẩm phủ cốt 32 khối, giá trị 1 phủ tinh 1 khối, chung 32 phủ tinh. Phàm cấp bát phẩm phủ cốt 22 khối, giá trị 3 phủ tinh 1 khối, chung 66 phủ tinh. Phàm cấp cửu phẩm phủ cốt 6 khối, trong đó 5 khối theo như bình thường tính toán. Giá trị 9 phù tinh một khối, Lang Vương phù cốt có chút đặc thù, quý trọng một ít, giá trị 27 phù tinh, tương đương với 3 khối bình thường phạm cấp cựu phẩm phù cốt giá trị, chung 72 phù tinh. 60 khối phù cốt tổng giá trị là 170 khối phù tinh. Đây chỉ là giá thị trường, giá thu mua khẳng định phải tiện nghi một chút, đại thương hội là dùng giá thị trường 8 thành thu mua, bình thường cửa hàng là dùng giá thị trường 9 thành thu mua, số rất ít bình thường cửa hàng, thậm chí xảy ra 9 thành 5 giá thu mua. Thương nhân lợi nhuận sẽ không làm lỗ vốn mua bán, giá thu mua cho càng cao, phù tinh lại càng có vấn đề. Cổ Tiên Thành là ở Thiên Lâm Thương Hội bán ra, giá thu mua là giá thị trường tăng thành, 60 khối phù cốt tổng cộng bán đi 136 khối phù tinh. Tuy nói phù tinh so bình thường cửa hàng cho thiếu, có thể phù tinh phẩm chất có bảo đảm, 136 khối phù tinh, đầy đủ Cổ Tiên Thành tu vi rất nhanh đột phá đến phàm cấp thất phẩm dư xài. Một ngày một đêm lợi nhuận phù tinh, tiêu đủ Cổ Tiên Thành rất nhanh đột phá một cái cảnh giới, Cổ Tiên Thành trong nội tâm hết sức hài lòng. Dùng tốc độ như vậy, hắn rất nhanh có thể kiếm được đột phá phàm cấp bát phẩm, cửu phẩm phù tinh. Ly khai Thiên Lâm Thương Hội, Cổ Tiên Thành liền hướng Cư Dương Thành bên ngoài mà đi. Tại hắn xem ra, Cư Dương Thành không có Thiên Phủ Sơn Mạch trong an toàn. Hắn tại Thiên Phủ Sơn Mạch trong bố trí ẩn nấp pháp trận, có thể an tâm tu luyện, đói bụng có thể săn giết phù thú đỡ đói, không có người biết rõ tung tích của hắn. Mà ở Cư Dương Thành, nhân đa nhãn tạp, Huyền Nguyệt Tông có một địa vị phi phàm ác độc thiếu nữ muốn gây nên hắn vào chỗ chết, nói không chừng tiểu cũng tìm được tin tức của hắn, phái người đến hại hắn. Cổ Tiên Thành thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng là không thể chuyển tin pháp lực thực lực, dùng hắn phù thuật thực lực, còn khó hơn dùng cùng phàm cấp cửu phẩm phù sư tranh hùng, cho nên, hay là đi Thiên Phủ Sơn Mạch trong tu luyện cho thỏa đáng. Hắn từ khi Thiên Lâm Thương Hội trong đi ra, nhưng có một đôi ánh mắt nhìn thẳng hắn, phát hiện Cổ Tiên Thành mới là cái thiếu niên 15-16 tuổi, chúng phủ sư đều lắp bắp kinh hãi. Tại chúng phủ sư xem ra, Cổ Tiên Thành có thể một mình tại Thiên Phủ Sơn Mạch trong săn giết nhiều như vậy phù thú, không phải linh phủ sư đó cũng là cực kỳ lợi hại cựu phẩm phàm phủ sư. Một thiếu niên 15-16 tuổi sẽ là cựu phẩm phàm phủ sư. Đây quả thực không có người tin tưởng, coi như là tông môn thiên tài, có thể trở thành cựu phẩm phàm phủ sư, ít nhất cũng 17-18 tuổi đi à nha. Thiếu niên này, thấy thế nào đều không giống a. Giờ khắc này, không ít phù sư trong nội tâm đều dâng lên ác niệm, thiếu niên này vừa rồi bán đi nhiều như vậy phù cốt, trên người có lẽ có không ít phù tinh à. Chúng phù sư ánh mắt đều đã rơi vào Cổ Tiên Thành bên hông một cái phình cái túi bên trên. Phù tinh thể tích không lớn, là bên cạnh trường 1cm chính văn thể, bất quá, hơn 100 phù tinh chồng chất cùng một chỗ, thực sự không ít, hai tay thổi phồng đều nâng vô cùng, chứa ở trong túi hoàn toàn chính xác hình. Cổ Tiên Thành quá trẻ tuổi, trên người phù khí lập tức tựa hồ mới 6 thất phẩm bộ dạng, như thế nào đều không giống như là cựu phẩm phàm phù sư, trên người lại có phình một túi phù tinh. Giờ phút này lại là hướng Cư Dương Thành bên ngoài mà đi, tự nhiên khiến cho không ít phù sư trong nội tâm đều đã ra động tác lệch ra niệm. Tại Cư Dương Thành ở bên trong, vạn chúng nhìn chừng chừng, không ai dám đoạn, có thể đã đến Cư Dương Thành bên ngoài vắng vẻ chi địa, vậy cũng tiểu khó mà nói rồi. Cổ Tiên Thành thần thức tản ra, công chúng phù sư phản ứng cảm giác được nhất thanh nhị sở, trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Những phù sư này, phàm cấp cửu phẩm không có hai cái, nếu là ở Cư Dương Thành trong đoạn hắn phù tinh, Cổ Tiên Thành không dám động cách dùng lực, còn có chút phiền toái, nếu bọn họ dám ở không có người địa phương động thủ cướp đoạt, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Rất nhanh, Cổ Tiên Thành liền đã đến Cư Dương Thành bên cạnh, phía sau hoặc sáng hoặc tối, theo hơn mấy chục vị phù sư. Tại đây, thành bên ngoài trong lúc đó truyền đến đông 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 thanh âm từ xa mà đến gần, càng ngày càng tiếng nổ, mặt đất cũng truyền đến chấn động, càng ngày càng mạnh. Tựa hồ có một đầu cường đại phù thú chính hướng Cư Dương Thành lao đến. Đích thật là một đầu phù thú xông lại rồi, là một đầu thân dài vượt qua 4 mét kim mao sư tử, để lộ ra khủng bố hung uy. Cái này kim mao sư tử hung uy, một chút cũng không kém sát tại Tiếu Nguyệt Lam Vương, mặc dù không phải linh phù thú, nhưng cũng là cựu phẩm phàm phù thú bên trong đặc thù tồn tại, thực lực tới gần linh phù thú. Cư Dương Thành ở bên trong, phù sư phần đông, kim mao sư tử tuy mạnh, lại còn không phải linh phù thú, không có khả năng đến đây Cư Dương Thành tập kích, mà là trên lưng của nó ngồi một cái 17-18 tuổi thanh niên, nó chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi. Có thể làm cho một đầu cường đại như thế kim mao sư tử làm như tọa kỵ, thanh niên này thân phận địa vị hiển nhiên không giống bình thường, trên người hắn phù văn khí tức phóng ra ngoài, là phàm cấp cựu phẩm tu vi. 17-18 tuổi cựu phẩm phàm phù sư, hiển nhiên là vị nhân vật thiên tài. Tại kim mao sư tử sau lưng, còn đi theo mấy vị thượng phẩm phàm phù sư, bọn hắn đều kích phát thần tốc phù, không đến mức bị kim mao sư tử bỏ qua khoảng cách. Cũng ngay, chó ngoan nhi đừng cản đường. Kim mao sư tử bên trên thanh niên trong tay vung vẩy lấy một đầu hoàng kim tây roi, quát lớn, hoàn toàn không có quản chỗ cửa thành ra vào phù sư. Tòa hạ kim mao sư tử tốc độ không giảm, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Thánh Nhật Tông Mục Giã trưởng lão chi tử Mục Nguyên sư Minh Giá Lâm, bọn ngươi toàn bộ đều cũng ngay. Kim mao sư tử đằng sau, mấy cái thượng phẩm phàm phù sư cũng đi theo giống lớn nói. Thánh Nhật Tông, đây chính là Vân Châu bảy đại trong tông, bài danh thứ ba cường đại tông môn, tông chủ là linh cấp cựu phẩm cường đại tồn tại. Thánh Nhật Tông Mục Giã trưởng lão, tại Vân Châu cũng tiếng tăm lừng lẫy, là linh cấp thất phẩm tu vi, đều là bảy đại tông một trong Huyền Nguyệt Tông, tông chủ Huyền Thiên Hải cũng chỉ là thất phẩm linh phù sư mà thôi. Với tư cách Thánh Nhật Tông trưởng lão chi tử, bản thân lại thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ đã là cựu phẩm phàm phù sư, cái này Mục Nguyên thân phận địa vị hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Bất quá, Cổ Tiên Thành đối với hắn cũng rất không để vào mắt, đều bởi vì phần này hung hăng càn quấy bá đạo, như Cổ Tiên Thành có kiếp trước tu vi, cam đoan một cái tát đưa hắn rút về Thánh Nhật Tông đi. Nhưng bây giờ, Cổ Tiên Thành mới là lục phẩm phàm phù sư mà thôi, coi như là pháp lực tu vi, cũng mới ngưng khí chí tầng, tuy nhiên xem không xem qua, cũng không thể tránh được. Bởi vì này chút ít sự tình không nhượng bộ mà cùng đối phương tranh đấu, rõ ràng không công oan. Cổ Tiên Thành kích phát thần tốc phù, trước tiên lui đến một bên. Còn lại phù sư cũng nhao nhao hướng một bên né tránh. Một cái lục phẩm phàm phù sư, phản ứng hơi chút chậm điểm, mà Kim Mao sư tử tốc độ vừa nhanh, mấy cái trong nháy mắt liền lao đến. Mục Nguyên vung tay lên, trong tay hoàng kim cây roi liền chịu đi ra ngoài. Ba, một tiếng giòn vang, hoàng kim cây roi rút chúng cái kia lục phẩm phàm phù sư, người nọ hét thảm một tiếng, đã bay đi ra ngoài. Cái này hoàng kim cây roi là kiện cực kỳ lợi hại phù bảo, trước hết rút ra ẩn chứa phù thuật công kích, cực kỳ cường đại, cái kia lục phẩm phàm phù sư ngã ở phía xa, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được, bị trọng thương. Ma Mục Nguyên liền nhìn đều không hề nhìn lục phẩm phàm phù sư liếc, cưới hoàng kim sư tử liền xông vào Cư Dương Thành trong. Phía sau mấy vị thượng phẩm phàm phù sư, càng là có người nói xong ngồi trầm trọng, dám ngăn cản Mục Nguyên sư huynh đường, nên đánh. Chương 8, tự tìm đường chết. Chương 08, tự tìm đường chết. Cổ Tiên Thành khẽ nhíu mày, như Mục Nguyên loại này không đem người bình thường đương người xem mà cố, nếu là hắn tại Thiên Nguyên đại lục, tuyệt đối chứng kiến một cái tiểu niết chết một người. Bất quá, tại Tiên Phù đại lục, Cổ Tiên Thành tu vi mất hết, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, hiện tại còn rất nhỏ yếu, mặc dù xem không xem qua, cũng chỉ có thể trong nội tâm nhẫn lại. Mục Nguyên cùng mấy cái Thánh Nhật Tông đệ tử tiến vào Cư Dương Thành, rất nhanh liền biến mất ở mọi người tầm mắt. Cái kia bị chịu phi lục phẩm phàm phù sư, có đồng bạn tiến lên đem hắn nâng dậy, hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, nhưng cũng không dám chửi rủa, sợ hãi Mục Nguyên biết rõ sau tìm hắn phiền toái. Cổ Tiên Thành tiếp tục hướng Cư Dương Thành bên ngoài đi đến, mới vừa đi ra Cư Dương Thành không xa, sau lưng một khối hô to truyền đến, "Cổ Tiên Thành, đứng lại cho ta." Cổ Tiên Thành quay người, hai cái thất phẩm phàm phù sư hướng hắn chạy tới, vừa rồi hô to hiển nhiên là bên trong một cái. Cổ Tiên Thành cũng không nhận ra bọn hắn, nhưng có thể thông qua y phục của hai người nhận ra, hai người này là Huyền Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Cổ Tiên Thành nói, hai vị có gì chỉ giáo? Đứng ở bên phải thất phẩm phàm phù sư nói, đừng nhiều lời nói nhảm, theo chúng ta đi một chuyến. Viên Phi Huỳnh công bố Cổ Tiên Thành bức họa, làm cho ra ngoài nội môn đệ tử đều hỗ trợ tìm kiếm, hai người này tự nhiên nhận ra Cổ Tiên Thành, thấy được tiểu muốn mang đi giao cho Viên Phi Huỳnh lĩnh công. Cổ Tiên Thành làm sao theo chân bọn họ đi, nói, có việc ở này giảng, ta thời gian đang gấp. Bên trái thất phẩm phàm phù sư cả giận nói, bảo ngươi đi ngươi tự đi, ngươi còn dám nói nhảm, ngươi có phải hay không ngứa ra thiếu nợ thu thập? Theo hai người biết, Cổ Tiên Thành chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, bọn hắn căn bản không có đem Cổ Tiên Thành để vào mắt. Cổ Tiên Thành ánh mắt ngưng tụ, phía bên trái bên cạnh thất phẩm phàm phù sư quát tới. Giờ khắc này, Cổ Tiên Thành không có hạn chế tinh thần của mình áp bách, cái nhìn này nhìn ra, giống như là điệu tiên định phong cường giả trừng mắt liếc. Tuy nói, Cổ Tiên Thành hôm nay đã không có điệu tiên tu vi, nhưng trạng thái tinh thần lại vẫn còn, cái này thất phẩm phàm phù sư vừa nhìn thấy Cổ Tiên Thành ánh mắt, cũng cảm giác như là giống hết ý như là trời sợ, trong nội tâm bản năng run lên, lập tức lui về phía sau một bước, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Cổ Tiên Thành dù sao cũng là không có điệu tiên tu vi đỉnh cao, cái nhìn này trạng thái tinh thần tại, lại không có thực chất tính công kích, nếu là ở địa tiên đỉnh phong lúc, hắn một tia ánh mắt là có thể đem cái này thất phẩm phàm phù sư áp đảo được ngũ thể cổ địa không thể động đậy. Cái này thất phẩm phàm phù sư kịp phản ứng, thấy mình lại bị cổ tiên thành ánh mắt sợ tới mức lùi bước, trong nội tâm giận dữ, quát, người muốn chết. Đang khi nói chuyện, liền đưa tay một điểm, thi triển phù thuật hướng cổ tiên thành đánh tới. Một đạo xích sắc phù văn, trong chốc lát hóa thành một đầu hỏa diễm sư tử, phóng tới cổ tiên thành. Phàm cấp thượng phẩm phù thuật, hỏa sư phù. Cư Dương thành bên ngoài, vạn chúng nhìn chừng chừng, nếu là mặt khác tông môn phù sư, vô duyên vô cớ cũng không dám đối với cổ tiên thành động thủ. Huyền Nguyệt tông thế nhưng mà Vân Châu bảy đại tông môn một trong, mặc dù không bằng Thánh Nhật tông thực sự uy danh hiển hách. Bất quá, ra tay hai người cũng là Huyền Nguyệt tông đệ tử, tự nhiên không cố kỵ cổ tiên thành thân phận, bọn họ là nội môn đệ tử, cổ tiên thành là ngoại môn đệ tử, tại tông môn địa vị có khác biệt rất lớn. Nội môn đệ tử giáo huấn ngoại môn đệ tử, cái này rất bình thường. Cổ tiên thành ánh mắt lạnh lẽo, pháp lực tối động, kích phát bổn mạng phù văn, thi triển đằng bích phù. Trong chốc lát, vô số dây leo xuất hiện, như là vách tường quay chung quanh tại cổ tiên thành một phía. Hỏa diễm sư tử trùng kích tại đằng bích phù bên trên, đằng vách tường không chút sức mẻ, mới là phàm cấp thất phẩm phù thuật mà nói, căn bản lay không nhúc nhích được cổ tiên thành phòng ngự. Cái khác thất phẩm phàm phù sư thấy thế, thần sắc cả kinh, cổ tiên thành chỉ là thi triển phàm cấp trung phẩm phù thuật, vậy mà có thể ngăn ở phàm cấp thượng phẩm phù thuật công kích. Gặp đồng bọn một người bắt không được cổ tiên thành, người này cũng đưa tay một chỉ, hướng cổ tiên thành thi triển phù thuật, kim kiếm phù. Phàm cấp thượng phẩm phù thuật, kim kiếm phù. Một đạo kim sắc phù văn, lập tức hóa thành một thanh cực lớn kim kiếm, hướng cổ tiên thành chém xuống. Phanh, kim kiếm phù chạm tại đằng bích phù bên trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đằng bích phù như trước không chút sức mẻ. Coi như là bát phẩm phàm phù sư cũng mơ tưởng dung chuyển cổ tiên thành đằng bích phù phòng ngự, cái này hai cái thất phẩm phàm phù sư lực công kích còn kém xa lắm. Các ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cổ tiên thành lạnh lùng nói ra, hai tay cùng lúc điểm ra, hai đạo thanh sắc phù văn kích xạ mà ra, hóa thành hai cây cự mục từ trên trời giáng xuống. Hỏa thuật phù, kim thuật phù. Hai cái thất phẩm phàm phù sư lại càng hoảng sợ, vội vàng thi triển phòng ngự phù thuật ngăn cản. Bất quá, trọng một phù công kích viễn siêu hai người sở liệu, bọn hắn thi triển phòng ngự phù thuật lập tức sụp đổ, hai người lập tức bị cự mục kích ngã xuống đất. Hai người đồng thời miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. Cổ tiên thành bên ngoài cơ thể đang bích phù tán đi, hắn không hề xem hai người liếc, ra tốc tốc độ, hướng Thiên Phủ Sơn mạch mà đi. Hai cái thất phẩm phàm phù sư nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc, không thể tin được, cổ tiên thành chính là lục phẩm phàm phù sư, thậm chí có như thế thực lực cường đại. Một bên quan sát phù sư nhóm, cũng nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, cơ bản đều bỏ đi cướp đoạt cổ tiên thành phù tinh ý niệm trong đầu, cường đại như vậy lục phẩm phàm phù sư, có mấy cái phàm phù sư dám trêu chọc. Cổ Tiên Thành rất nhanh liền vào Thiên Phủ Sơn mạch ở bên trong, tại trong rừng rậm đi tới một khoảng cách, Cổ Tiên Thành dừng bước lại, quát, còn muốn cùng ta tới khi nào, lăn ra đây. Hai tiếng cười lạnh từ phía sau truyền đến, hai cái cựu phẩm phàm phù sư từ khác nhau phía sau đại thụ đi ra. Đã biết Cổ Tiên Thành thực lực, còn dám trước để cướp đoạt phù tinh, chỉ có cái này hai cái cựu phẩm phàm phù sư rồi, hơn nữa cũng chỉ có bọn hắn mới đuổi đến bên trên Cổ Tiên Thành tốc độ. Vèo, một cái cựu phẩm phàm phù sư thân ảnh khẽ động, vây quanh Cổ Tiên Thành phía trước, hai người đem Cổ Tiên Thành giáp công ở bên trong. Cổ Tiên Thành đứng tại nguyên chỗ, thần thức bên ngoài khai, phụ cận không có người thứ tư, hắn căn bản không có đem cái này hai cái cựu phẩm phàm phù sư để vào mắt. Biết rõ chúng ta đuổi tới, còn dám dừng lại, tiểu tử ngươi thật là gan a. Vây quanh Cổ Tiên Thành phía trước cựu phẩm phàm phù sư nói ra cùng hắn rong dài cái gì, nhanh lên giết xong việc, miễn cho bị người trông thấy, bị Huyền Nguyệt Tông đã biết cũng không hay. Cái khác cựu phẩm phàm phù sư lạnh giọng nói, chặn giết Huyền Nguyệt Tông đệ tử, như bị Huyền Nguyệt Tông biết được, chỉ sợ toàn bộ Vân Châu đều không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Miễn cho bị người phát hiện, hai cái cựu phẩm phàm phù sư lập tức thi triển phù thuật, hướng Cổ Tiên Thành đánh tới. Tại hai người xem ra, hai người bọn họ cựu phẩm phàm phù sư liên thủ, đủ để miểu sát Cổ Tiên Thành. Tự gây nghiệt, không thể sống, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Đối mặt hai đạo phàm cấp cựu phẩm phù thuật công kích, Cổ Tiên Thành lạnh giọng nói, sau lưng cốt kiếm thụ pháp lực khống chế, lập tức bay ra. Phanh, phanh. Cốt kiếm tốc độ như quang, vốn là về phía trước đánh trúng một đạo phàm cấp cựu phẩm phù thuật, sau đó lập tức đi vào mèo, tại trong nháy mắt lại hướng về sau đánh trúng một đạo phàm cấp cựu phẩm phù thuật. Hai đạo phàm cấp cựu phẩm phù thuật đều bị cốt kiếm đánh tan. Hai cái cựu phẩm phàm phù sư chấn động, đây là cái gì bảo vật? Hưu, đang tại kinh ngạc gian, cốt kiếm như quang hiện lên, một cái cựu phẩm phàm phù sư đầu liền bị chém rụng. Cái khác cựu phẩm phàm phù sư lập tức thần sắc hoảng sợ, một tiếng hét lên, quay người bỏ chạy. Hưu, cốt kiếm lập tức đuổi giết đi lên, như hào quang lóe lên, phòng ngự phù thuật tại cốt kiếm công kích trước mặt như là không có tác dụng. Thứ hai cựu phẩm phàm phù sư bị chém xuống đầu, lập tức bị mất mạng. Chương 9, đột phá thất phẩm chương 09, đột phá thất phẩm cổ tiên thành pháp lực, thế nhưng mà đạt đến thần hải cảnh một tầng cấp bậc, có thể cùng nhất phẩm linh phù sư một trận chiến, đánh chết cựu phẩm phàm phù sư nhẹ nhõm được vô cùng. Thu trên thân hai người tài vật, Cổ Tiên Thành nhanh chóng ly khai nơi đây. Không bao lâu, Cổ Tiên Thành liền đã đến lúc ban đầu bế quan chỗ tu luyện, tại đây phòng ngự trận pháp, ẩn nặc trận pháp vẫn còn. Cổ Tiên Thành vào sân động, vốn là đem hai cái cựu phẩm phù sư tùy thân túi kiểm tra một chút, hai người này đều rất nghèo, phù tinh đều chỉ có hơn 20 khối, cộng lại đều không đủ 50. Ngoại trừ phù tinh bên ngoài, còn có một chút bình thường linh tài, giá trị đều không thế nào quý trọng. Cổ Tiên Thành đem phù tinh thu nhập chính mình bảo trong túi, còn lại thứ đồ vật trước để đặt một bên, kế tiếp, nên hấp thu phù tinh tu luyện, đem phù thuật tu vi tăng lên đến phàm cấp thất phẩm. Càn Khôn Tiên Quyết vận chuyển, trong cơ thể pháp lực lưu động, như giang hà bốn đầu, sinh ra một cỗ cực lớn hấp dẫn chi lực, thiên địa trong hư không phủ văn chi lực, lập tức liền hướng cổ tiên thành trong cơ thể tuôn ra mà đến. Từ thiên địa trong hư không hấp thu phủ văn chi lực đã đạt đến cực hạn, cái này còn chưa đủ, cổ tiên thành trợ thủ đắc lực ở bên trong, tất cả cầm một khối phù tinh, liên tục không ngừng phủ văn chi lực theo phù tinh trong tuôn ra, cũng bị cổ tiên thành hấp thu tiến vào trong cơ thể. Phù tinh là do phủ văn chi lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa phủ văn chi lực cực kỳ bành trướng, theo phủ tinh trong hấp thu phủ văn chi lực tốc độ, so về từ thiên địa trong hư không hấp thu phủ văn chi lực phải nhanh không chỉ gấp 10 lần. Rộng lượng phủ văn chi lực bị cổ tiên thành hấp thu nhập vào cơ thể, chuyển hóa làm bổn mạng phủ văn chi lực, khiến cho bổn mạng phủ văn càng ngày càng lớn mạnh, tu vi tăng lên tiến triển cực nhanh. Cổ tiên thành đang bế quan trùng kích thất phẩm phàm phù sư thời điểm, Huyền Nguyệt tông nội môn, Viên Phi huynh đã lấy được cổ tiên thành tin tức. Cổ tiên thành mất tích hơn 2 tháng, xa ngút ngàn dặm không tin tức, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Viên Phi huynh còn tưởng rằng cổ tiên thành ly khai tông môn sau gặp được nguy hiểm gì chết rồi, hiện tại nhận được tin tức, cổ tiên thành còn sống phải hảo hảo, hơn nữa thực lực đại tiến, đem 2 cái phàm cấp thất phẩm Huyền Nguyệt tông nội môn đệ tử đều đả thương, làm cho Viên Phi huynh rất là khiếp sợ. Viên Phi huynh chìm quát một tiếng, "Nô hai." Một đạo bóng đen đi vào phòng, tại Viên Phi huynh trước mặt cung kính quỳ xuống, nói, "Nô tài tại, tiểu thư có gì phân phó?" Viên Phi huynh ánh mắt có chút trầm xuống, để lộ ra một tia sắc cơ, nói, "Có người tại Cư Dương thành thấy được cổ tiên thành, ngươi đi Cư Dương thành điều tra thêm cổ tiên thành hạ lạc, không lưu người sống." Bóng đen kia cung âm thanh nói, "Vâng, tiểu thư." Hắc ảnh phiêu nhiên mà đi, Viên Phi huynh khẽ miệng có chút nhếch lên một tia đường cong, lầu bầu nói, "Chính là một cái ngoại môn đệ tử, còn dám cùng bổn tiểu thư chơi tâm cơ, thử. Bổn tiểu thư muốn ngươi sinh ngươi tự sinh, muốn ngươi chết ngươi sẽ chết, nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào." Cổ tiên thành tại Cư Dương thành hiện thân, Viên Phi huynh phái ra nô hai, cho rằng hội dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ, chờ nô hai đuổi tới Cư Dương thành, cổ tiên thành lại có như đá ném vào biển rộng, hạ lạc không rõ. Duy nhất tin tức tiểu là cổ tiên thành tiến nhập Thiên Phủ Sơn Mạch, hơn nữa, hai cái muốn cướp đoạt cổ tiên thành phụ tình cựu phẩm phàm phụ sư, đều chết hết, hai người đầu đều bị lưỡi dao sắc bén bổ xuống, miệng vết thương hình thành, một kích chí mạng. Nô hai hoa đi một tí tiền tài, theo Thiên Phủ Sơn Mạch trở về phụ sư nhóm trong miệng, nghe ngóng cổ tiên thành tin tức, kết quả làm cho người rất là ngoài ý muốn, vậy mà không có bất kỳ người tại Thiên Phủ Sơn Mạch trong đã từng gặp cổ tiên thành. Đơn độc một người tiến vào Thiên Phủ Sơn Mạch, hơn nữa còn không có bất kỳ người đã từng gặp, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là núp ở sơn mạch bên ngoài một ít hai lui tới địa phương, hoặc là tiến nhập sơn mạch ở chỗ sâu trong, đồng dạng là ít hai lui tới chi địa. Tại nô hai xem ra, cổ tiên thành chỉ là Huyền Nguyệt tông ngoại môn đệ tử, không có khả năng một mình xâm nhập Thiên Phủ Sơn Mạch, hẳn là sơn mạch bên ngoài cái đó cái địa phương. Tuy nhiên hắn phán đoán lý do không đúng, nhưng kết quả lại là đúng chúng, cổ tiên thành hiện tại hoàn toàn chính xác tại sơn mạch bên ngoài một chỗ trong sơn động, bế quan tu luyện. Chỉ là, này sơn động có ẩn nặc trận pháp, bất kể là phù thú cũng tốt, phù sư cũng thế, chỉ không phải linh cấp trung phẩm đã ngoài, căn bản phát hiện không được. Nô hai tại sơn mạch bên ngoài chuyển sưu tầm, hiển nhiên là tốn công vô ích. Thời gian một ngày đi qua, cổ tiên thành mỗi một ngày đều muốn hấp thu hơn 10 khối phù tinh, bổn mạng phù văn từ từ cường hóa, hướng phàm cấp thất phẩm phi tốc tới gần. Bế quan tu luyện ngày thứ 8, cổ tiên thành đã hấp thu 110 nhiều khối phù tinh, rốt cục, bổn mạng phù văn tích lũy phù lực đã đến cực hạn, lượng biến đưa tới biến chất, mãnh liệt tăng lên một cái cấp bậc. Bổn mạng phù văn đột phá đến phàm cấp thất phẩm cảnh giới. Bình thường tính ra, cái này cũng đã là thất phẩm phàm phù sư, bổn mạng phù văn chi lực so về lục phẩm phàm phù sư lúc có cực lớn tăng lên, chỉ là cổ tiên thành hiện tại còn không có tu luyện phàm cấp thượng phẩm phù thuật mà thôi. Cảm thụ được trong cơ thể phù văn chi lực cường đại, cổ tiên thành khỏe miệng nhếch lên, lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Bế quan 8 ngày, đột phá thất phẩm phàm phù sư, tốc độ này cổ tiên thành hết sức hài lòng, chỉ cần có đầy đủ phù tinh, đột phá bát phẩm, cửu phẩm cũng không phải thập bao nhiêu khó khăn. Tu vi đột phá về sau, cổ tiên thành còn lại mấy chục khối phù tinh, dù sao nơi này ở nấp, hắn buổi tối có thể đi ra ngoài săn giết phù thú, đồ ăn cũng không thiếu, liền tiếp tục tu luyện. Lại qua 4 ngày, cổ tiên thành đã luyện hóa được đại bộ phận phù tinh, tại bát phẩm phàm phù sư tu vi đã củng cố. Còn lại hơn 10 khối phù tinh không đủ đột phá phàm cấp bát phẩm, cổ tiên thành liền đình chỉ tu luyện, cái này hơn 10 khối phù tinh giữ lại ẩn dấu, mang tại trên thân thể. Ngày thứ 13 sáng sớm, cổ tiên thành đã đi ra bế quan sơn động, hướng Thiên Phủ Sơn Mạch ở chỗ sâu trong mà đi, hắn lại muốn đi săn giết phàm cấp thượng phẩm phù thú rồi. Theo phàm cấp thất phẩm đột phá bát phẩm, cần phù tinh so phàm cấp lục phẩm đột phá thất phẩm thêm nữa, lần này hắn cần săn giết càng nhiều nữa phù thú. Một lúc lâu sau, cổ tiên thành đã dọc xâm nhập Thiên Phủ Sơn Mạch hơn 200 dặm, về tới hắn săn giết phù thú một khu vực như vậy. Rầm rầm rầm. Một cái ngọn núi đằng sau, truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Cổ tiên thành nghe được thanh âm, lập tức bay qua ngọn núi, thần thức tản ra điều tra. Ngọn núi mặt sau trong sơn cốc, có 4 vị phù sư đang cùng một đầu đeo điện quang con báo phù thú chiến đấu. 4 vị phù sư, 2 cái phàm cấp bát phẩm, 2 cái phàm cấp thất phẩm, trên người đều xuyên lấy Huyền Nguyệt tông nội môn đệ tử quần áo. Thực lực của bọn hắn không kém, liên thủ, phàm cấp cửu phẩm phía dưới phù thú đủ để quét ngang, bất quá, cùng bọn họ kịch chiến phù thú, lại không bình thường, là phàm cấp cửu phẩm tử điện báo. Tử điện báo tốc độ kinh người, hé miệng liền thi triển ra lôi điện phù thuật, uy lực cũng thập phần khủng bố, 4 vị phù sư liên thủ cũng không là đối thủ, bị buộc vào dưới ngọn núi sơn cốc ở chỗ sâu trong, cơ hồ không đường có thể trốn. Cổ tiên thành hơi chút cân nhắc, liền từ bên cạnh sơn lĩnh bọt lên xuống dưới, đây là 4 cái nhân mạng, hắn gặp tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu được. Huống chi, 4 người này hay vẫn là Huyền Nguyệt tông đệ tử, cùng cổ tiên thành là đồng môn. Cổ tiên thành đột phá thất phẩm phàm phù sư về sau, phù thuật thực lực lại có chỗ tăng lên, cho dù là cựu phẩm phàm phù thú, hắn đều có lòng tin bằng phù thuật một trận chiến.
Chương 10, có hay không như vậy biến thái phù sư a?
Kinh cấp phù. Cổ Tiên Thành pháp lực tối động bổn mạng phù thuật, một đạo kinh cấp phù văn đánh vào đại địa. Cổ Tiên Thành thần thức tản ra, phương viên hơn 200 mễ đều tại hắn cảm ứng bên trong, từ điện báo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bước tiếp theo ở đâu đặt chân, Cổ Tiên Thành trong nội tâm nhất thanh nhị sợ. Ngay tại từ điện báo đặt chân thời điểm, kinh cấp phù trong lúc đó theo lòng đất chui ra, hóa thành một cây mang theo gai sắt cứng rắn nhanh dây, theo từ điện báo hai chân, qua trong dây lát lan tràn toàn thân. Từ điện báo đang tại đuổi giết bốn vị phụ sư, đột nhiên bị tập kích, gầm lên giận dữ, toàn thân điện mang nổ tung, bộc phát ra một cổ uy lực khủng bố, dù muốn tránh thoát kinh cấp phù. Điện mang nổ tung lực lượng rất khủng bố, bất quá, kinh cấp phù cũng cực kỳ cứng cỏi, tuy nhiên bị tạc đoạn hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một phần nhỏ không có ngăn ra, như trước quấn quanh lấy từ điện báo. Lúc này, Cổ Tiên Thành đã thi triển trọng một phù, một căn cự một từ trên trời giáng xuống, mang theo khủng bố lực lượng, hung hăng đè xuống. Với anh, từ điện báo không thể dễ rủa khai kinh cấp phù, bị trọng một phù đánh vừa vặn, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cổ Tiên Thành pháp lực cường đại, bổn mạng phù văn cũng đạt tới phàm cấp thất phẩm cấp bậc, thi triển trọng một phù uy lực đã không thể so với bình thường phàm cấp cựu phẩm phù thuật yếu. Một cách này hoàn toàn tương đương với một vị cựu phẩm phàm phù sư công kích. Từ điện báo với tư cách cựu phẩm phàm phù thú, thân thể tự nhiên ngạnh đỡ không nổi cùng phẩm phù sư công kích, lập tức bị đánh bại chi địa, trên người điện quang một nhạt, dĩ nhiên bị thương. Cái kia bốn vị bị buộc đến sơn cốc ở chỗ sâu trong, không ngừng thi triển phòng ngự phù thuật kéo dài thời gian phù sư, giờ phút này thần sắc đều là sức sở. Thậm chí có người sử dụng phàm cấp trung phẩm phù thuật kinh cấp phù liền đem từ điện báo cuốn chặt lấy. Sau đó sử dụng phàm cấp trung phẩm phù thuật trọng một phù, vậy mà kích thương từ điện báo. Cái này có lầm hay không? Cái nào phù sư thi triển phàm cấp trung phẩm phù thuật có như vậy uy lực cường đại? Chẳng lẽ là vị linh phù sư sao? Bọn hắn rất nhanh liền thấy được thi triển phù thuật phù sư, không phải cái gì linh phù sư, bổn mạng phù văn khí tức mới là phàm cấp thất phẩm mà thôi. Một cái thất phẩm phàm phù sư thi triển phàm cấp trung phẩm phù thuật lại có thể đối phó cựu phẩm phàm phù thú, đây quả thực văn sở vị văn, như hắn thi triển phàm cấp thượng phẩm phù thuật, chẳng phải là đánh chết cựu phẩm phàm phù thú dễ dàng? Bốn vị phù sư tất cả đều kinh sững sờ, có hay không như vậy biến thái phù sư à? Giống. Từ điện báo thân là cựu phẩm phàm phù thú, thực lực phi phàm, lực phòng ngự cũng thập phần cường đại, Cổ Tiên Thành phù thuật mặc dù bị thương nó, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, nó lại là gầm lên giận dữ, trên người điện mang nổ tung, đem còn lại đuổi gai quấn quanh nổ tung. Bèo, từ điện báo lập tức chuyển đổi mục tiêu, hóa thành một đạo điện quang hướng Cổ Tiên Thành vào tới. Tốc độ này, quá là nhanh, so phàm cấp cựu phẩm phù sư tốc độ nhanh hơn. Cổ Tiên Thành vội vàng thi triển ra đằng bích phù, vô số dây leo quấn quanh, đan vào thành một tầng tầng đằng lưới, nhất trọng trọng đằng lưới kết hợp cùng một chỗ, hình thành lực phòng ngự cường đại đằng bất tường. Vẹn vẹn là nháy mắt thời gian, từ điện báo liền xông đến Cổ Tiên Thành trước mặt, há miệng là một cái lôi cầu phun ra. Oanh, lôi cầu vành tại đằng bích phù bên trên nổ tung, chọn vẹn oanh phá bên trên 10 tầng đằng lưới, đem đằng bích phù hành xuyên qua 1/4 tả hữu. Công kích như vậy, như là công kích tại cùng một vị trí, đằng bích phù chỉ có thể thừa nhận 4-5 lần liền muốn vỡ vụn. Kinh cấp phù Cổ Tiên Thành lần nữa thi triển kinh cấp phù, lại một lần đem từ điện báo quấn quanh, hướng cái kia bốn cái kinh sững sờ phù sư hô, còn chờ cái gì nữa à, hợp lực đã diện xuất sinh này. Cái kia bốn vị phù sư lập tức tỉnh ngộ lại, siêu lấy từ điện báo bị kinh cấp phù quấn quanh, từng đạo công kích phù thuật hướng nó giết tới đây. Lạc một phù, Hỏa sư phù, Kim kiếm phù, Địa thứ phù, toàn bộ đều là phàm cấp thượng phẩm phù thuật. Tuy nhiên bốn vị phù sư phàm cấp thượng phẩm phù thuật, uy lực còn không có Cổ Tiên Thành phàm cấp trung phẩm phù thuật cường đại, nhưng bốn đạo công kích đồng thời đánh tại từ điện báo trên người, tổn thương hay vẫn là rất lớn, so Cổ Tiên Thành trọng một phù đối với từ điện báo tổn thương còn lớn hơn. Đã có bốn vị phù sư công kích, Cổ Tiên Thành liền không hề thi triển trọng một phù công kích, mà là tiếp tục thi triển kinh cấp phù. Từ điện báo gào thét, trên người điện mang một lần lại một lần nổ tung, đem quấn quanh tại bên ngoài cơ thể bụi gai nổ tung, nhưng là Cổ Tiên Thành không ngừng thi triển kinh cấp phù, luôn có mới gai sắt bụi gai theo lòng đất chui ra, đem nó quấn quanh. Hơn nữa bốn vị phù sư công kích ảnh hưởng, từ điện báo căn bản tranh kiếp trước kinh cấp phù, chỉ có thể bị động bị đánh, bốn vị phù sư tổn thương đối với nó mà nói không tính lớn, có thể liên tục công kích bên trên 10 lần, thương thế tích lũy cũng rất khả quan. Từ điện báo theo đã bị công kích càng ngày càng nhiều, thương thế càng ngày càng nặng, lực phòng ngự càng ngày càng yếu, thương thế tăng thêm tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương bốn vị phù sư liên tục công kích 20 lần, cái này từ điện báo bị liên miên bất tuyệt phù thuật cho hao tổn chết, chết để chết. Cổ Tiên Thành đem phòng ngự tại bên ngoài cơ thể đang bích phù tản ra, lúc này bốn vị phù sư mới chú ý tới Cổ Tiên Thành quần áo, đúng là Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử trang phục. Theo lý thuyết, Huyền Nguyệt Tông nội môn đệ tử cao hơn ngoại môn đệ tử, Cổ Tiên Thành nhìn thấy bốn người, có lẽ đi đầu hướng bốn người bọn an. Bất quá, cái này bốn vị nội môn đệ tử nhưng cũng không dám đem Cổ Tiên Thành đưa ngoại môn đệ tử xem, vội vàng hướng Cổ Tiên Thành đã đi tới, nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Đối mặt bốn người cảm tạ, Cổ Tiên Thành mỉm cười, nói: "Ta vừa mới đi ngang qua nơi đây, nghe được chiến đấu thanh âm liền chạy tới, tất cả mọi người là đồng môn, các ngươi gặp nạn ta xuất thủ cứu giúp là phần nội sự tình, không cần phải khách khí." Lời nói mặc dù như thế, nhưng Cổ Tiên Thành như không xuất thủ cứu giúp, bốn vị phù sư một chút biện pháp đều không có, bọn hắn sẽ chết tại từ điện báo thủ hạ, thậm chí cũng không biết có một người như thế đi ngang qua, đối với Cổ Tiên Thành, tự nhiên là trong nội tâm cảm kích. Cùng bốn người một phen trao đổi, Cổ Tiên Thành đã được biết đến bốn người thân phận. Hai cái bát phẩm phàm phù sư, một cái tên là Quách Tiểu Lâm, một cái tên là Lý Thiên Dương. Hai cái thất phẩm phàm phù sư, một cái tên là Chu Chính Bình, một cái tên là Phương Chắc Viễn. bốn người đều là Huyền Nguyệt Tông nội môn đệ tử, tạo thành tiểu đội tại Tiên Phủ Sơn mạch trong săn giết phù thú kiếm lấy phù tinh, lớn tuổi nhất Quách Tiểu Lâm là đội trưởng. Bọn hắn có phù văn pháp trận, có thể tại Tiên Phủ Sơn mạch chúng qua dạng, cũng có hạ phẩm phù văn không gian giới, chuyên trở phù cốt, đồ ăn, tiến một lần Tiên Phủ Sơn, thời gian ít nhất là một tháng. Bọn hắn đi vào Tiên Phủ Sơn mạch săn giết phù thú đã hơn mấy tháng rồi, mấy tháng này bọn hắn trở về ba lượt cư dương thành mà thôi, cũng không có đụng phải Viên Phi người, tự nhiên không biết cổ tiên thành. Theo bọn hắn theo như lời, bọn hắn săn giết phù thú khu vực không tới sâu như vậy phạm vi, nhưng là ngoài ý muốn gặp được một đầu cực kỳ cường đại bắt phẩm phàm phù thú Hỏa Vĩ Ma Hổ. Cái kia Hỏa Vĩ Ma Hổ là đặc thù phù thú, so cùng phẩm bình thường phù thú muốn mạnh hơn nhiều, phàm cấp bắt phẩm tu vi so phàm cấp cựu phẩm phù thú đều không kém. Bọn hắn vốn là bị Hỏa Vĩ Ma Hổ đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa trốn hướng về phía Thiên Phủ Sơn mạch chỗ càng sâu, thật vất vả thoát khỏi Hỏa Vĩ Ma Hổ, lại gặp Tử Điện Báo, sau đó lại bị Tử Điện Báo đuổi giết. Tử Điện Báo tốc độ so Hỏa Vĩ Ma Hổ nhanh, bốn người căn bản vùng không hết, cuối cùng bị truy đến cái này tuyệt tốc trong. Chương 11, Linh Huyết Quả. Quách Tiểu Lâm giới thiệu bọn hắn lại tới đây lý do cùng quá trình, nhỏ tuổi nhất Phương Trắc Viễn ánh mắt sáng ngời, nói: "Trước khi chúng ta bốn người bị Hỏa Vĩ Ma Hổ đuổi giết, hiện tại đã có cổ sư mình, thực lực của chúng ta đã vượt qua Hỏa Vĩ Ma Hổ đi à nha, không bằng chúng ta đi đem Hỏa Vĩ Ma Hổ cũng đã diệt." Cổ Tiên Thành một người săn giết phù thú hiệu suất, so năm người cùng một chỗ phải nhanh nhiều lắm, tự nhiên không muốn cùng bọn hắn đồng hành. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi cự tuyệt, cái kia Phương Trắc Viễn lại đã hứng thú nói: "Cái kia Hỏa Vĩ Ma Hổ chỗ cửa sơn động, ta thế nhưng mà phát hiện vài gốc linh tài, tản ra thập phần nồng đậm linh khí, có thể so sánh phù cốt giá trị cao nhiều hơn." Linh tài. Cổ Tiên Thành trong nội tâm khẽ động. Hắn tại Thiên Phủ Sơn mạch ở bên trong, còn không có phát hiện một cây linh tài, rất hiển nhiên, linh tài đối với phù sư mà nói cũng là phi thường chân quý bảo vật, có cái phát hiện chỉ sợ đã bị ngắt lấy rồi. Thiên Phủ đại lục linh khí nồng đậm, nhưng Cổ Tiên Thành cổ nội không có linh tài, tu vi không cách nào đột phá thần hải cảnh, nếu có phù hợp linh tài, hắn đột phá thần hải cảnh dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ngưng khí cảnh chỉ có thể tu luyện Càn Khôn Tiên Quyết trụ cột quyển sách, đã đến thần hải cảnh mới có thể tu luyện Càn Khôn Tiên Quyết chính thức quyển sách, đến lúc đó pháp lực cường độ hội sâu sắc tăng lên. Cự tuyệt đã đến bên miệng, Cổ Tiên Thành lại nuốt trở vào, nói: "Cái kia Hỏa Vĩ Ma Hổ ở đâu? Ta vừa vặn cần một ít linh tài, Từ Điện Báo cùng Hỏa Vĩ Ma Hổ phù cốt ta đều không muốn, nếu có ta cần linh tài, xin cho ta cho các ngươi phụ tinh." Quách Tiểu Lâm là đội trưởng, ba ánh mắt của người đều nhìn về Quách Tiểu Lâm. Quách Tiểu Lâm nói: "Không có cổ sư minh, chúng ta bốn người chỉ sợ đã chết tại Từ Điện Báo xuống, liền thi thể đều cũng bị Từ Điện Báo ăn hết, cổ sư minh đối với chúng ta có ân cứu mạng, hơn nữa, không có cổ sư minh, chúng ta cũng giết không chết Hỏa Vĩ Ma Hổ, đến lúc đó, cái đó còn không biết xấu hổ muốn cổ sư minh phụ tinh, nếu có cổ sư minh cần linh tài, cổ sư minh hái là được." Cổ Tiên Thành là thất phẩm phàm phụ sư, nhưng thực lực của hắn không thể bèn bèn xem tu vi, hoàn toàn không kém sắc tại cửu phẩm phàm phụ sư. Quách Tiểu Lâm là bát phẩm phàm phụ sư, cũng cùng Phương Trắc Viễn đồng dạng, tôn xưng Cổ Tiên Thành là sư minh, một chút cũng không có đem Cổ Tiên Thành đương ngoại môn đệ tử xem. Ba người khác ngẫm lại cũng là đạo lý này, không có Cổ Tiên Thành, bọn hắn ngay cả mạng sống cũng không còn, cũng ngay ngắn hướng gật đầu. Cổ Tiên Thành mỉm cười, nói: "Trước đi xem à, nếu thật có ta cần linh tài, ta sẽ không lấy không, sẽ không bạc đãi các ngươi." Quách Tiểu Lâm gật đầu, nói: "Cổ sư minh, theo chúng ta đến." Cổ Tiên Thành mấy người hướng Hỏa Vĩ Ma Hổ chỗ sơn cốc mà đi, lúc Thiên Phủ Sơn mạch một chỗ khác, mấy cái Thánh Nhật Tông đệ tử tìm tới một chi cường đại Thánh Nhật Tông đệ tử đội ngũ thủ lĩnh cưới một đầu hoàng kim sư tử, đúng là Thánh Nhật Tông Mục Giã trưởng lão nhi tử Mục Nguyên. Chứng kiến Mục Nguyên bọn người, mấy cái tìm tới đến Thánh Nhật Tông đệ tử thần sắc đại hỉ, một cái bắt phẩm phàm phù sư vội vàng hướng trước nói ra: "Mục Nguyên sư minh, chúng ta hiện một đầu Hỏa Vĩ Ma Hổ, sao huyệt của nó phụ cận có một ít linh tài, là thập phần chân quý linh cấp linh tài Linh Huyết Quả." Mục Nguyên ánh mắt lập tức sáng ngời, linh huyết quả có thể là đồ tốt, đối với cựu phẩm phàm phù sư đột phá linh phù sư có rất lớn hiệu quả, cái này linh tài tại trên thị trường cũng không đủ cầu, căn bản không có bán, có thể hay không gặp gỡ, toàn bộ bằng vật khí. Tu vi của hắn tại phàm cấp cựu phẩm đã có lượng năm thời gian, nếu là có đủ nhiều linh huyết quả, rất nhanh là có thể đột phá linh phù sư, tấn thăng làm chân truyền đệ tử. Mục Nguyên vui vẻ nói, nhanh chóng mang bản thiếu gia tiến đến. Cổ Tiên Thành đi theo Quách Tiểu Lâm bốn người, treo đeo lội suối, trên đường gặp một đầu phàm cấp bát phẩm phù thú, bị bọn hắn nhẹ nhõm đã diệt. Đi hơn 10 dặm, rốt cục đi tới cái kia Hỏa Vĩ Ma Hổ chỗ sơn gốc. Phương Trắc Viễn chỉ vào Hỏa Vĩ Ma Hổ nhà bên ngoài hang động vài cọng cao nửa thước huyết sắc thực vật nói ra: "Xem, linh tài ở đằng kia." Cổ Tiên Thành ánh mắt đã sớm chứng kiến, tổng cộng có 5 gốc huyết sắc thực vật, trong đó có 3 quả thượng diện kết liễu trái cây, là 3 quả huyết hồng sắc linh quả, lộ ra nồng đậm linh khí. Cổ Tiên Thành vừa nhìn thấy cái này linh hồng linh quả, ánh mắt liền thẳng, đây là Thiên Nguyên Đại Lục một loại tuyệt tích linh quả, chỉ tại thượng cổ điện tịch trong có ghi lại, tên là Huyết Ngọc Quả, là mở thần hải vô thượng chân phẩm. Tu sĩ ở đan điền chỗ mở thần hải không gian càng lớn, tồn trữ pháp lực càng nhiều, trụ cột càng lao kháo. Thần hải không gian chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm 5 cái cấp bậc. Theo Thiên Nguyên Đại Lục sách cổ ghi lại, một quả huyết ngọc quả có thể mở ra thượng phẩm thần hải, 2 quả huyết ngọc quả có thể mở ra cực phẩm thần hải, 3 quả huyết ngọc quả có thể mở ra tuyệt phẩm thần hải. Cổ Tiên Thành tại Thiên Nguyên Đại Lục, bản thân tiểu là cái tuyệt thế thiên tài, bị Càn Khôn Tiên Tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, đột phá thần hải lúc, phục dụng đại lượng chân quý linh tài, cuối cùng nhất mở ra cực phẩm thần hải, trở thành Thiên Nguyên Đại Lục đã qua 5 năm, cái thứ nhất mở ra cực phẩm thần hải tu sĩ. Mà 3 quả huyết ngọc quả lại có thể mở ra tuyệt phẩm thần hải, cái này ý nghĩa cổ tiên thành tại Thiên Nguyên đại lục đột phá thần hải lúc phục dụng sở hữu chân quý linh tài cộng lại, đều không bằng cái này ba khỏa huyết ngọc khỏa chân quý. Đương nhiên, đây là đối với cổ tiên thành mà nói, Thiên phủ đại lục phù sư nhóm tuy nhiên cũng có pháp lực, nhưng chủ tu phù thuật, pháp lực không có tu luyện hệ thống, không mở thần hải, cái này huyết ngọc quả giá trị, đối với phù sư mà nói có lẽ muốn thấp nhiều hơn. Cái này linh tài gọi linh huyết quả, đối với cựu phẩm phàm phù sư đột phá linh phù sư, có rất lớn hiệu quả, ba khỏa linh huyết quả có thể làm cho tu vi củng cố cựu phẩm phàm phù sư tại trong vòng vài ngày đột phá tu vi, trở thành linh phù sư. Quách Tiểu Lâm nói chuyện, của hắn nhan giới hiển nhiên so Phương Trác Viễn cao hơn, nhận ra loại này linh tài, nói, đột phá tu vi linh tài, trên thị trường có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khỏa huyết linh quả giá trị, ít nhất tại 1000 phù tinh đã ngoài. Cổ Tiên Thành nghe vậy, mới biết tại Thiên Phù Đại Lục huyết ngọc quả gọi linh huyết quả. Đối với phù sư mà nói, linh huyết quả có thể nhanh hơn đột phá linh phù sư tốc độ, thật là chân quý linh tài, nhưng như Cổ Tiên Thành sở liệu, linh huyết quả đối với phù sư tác dụng, xa không bằng tu sĩ. Mở tuyệt phẩm thần hải, không chỉ có riêng chỉ là đột phá thần hải đơn giản như vậy, đột phá thần hải linh tài có giá. Mở tuyệt phẩm thần hải linh tài, có thành phố vô giá. Đạt được cái này ba khỏa linh huyết quả, Cổ Tiên Thành có thể mở ra tuyệt phẩm thần hải, so tại Thiên Nguyên đại lục mở cực phẩm thần hải cao hơn nhất phẩm, tâm tình rất là vui sướng. Trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười, nói: "Linh huyết quả chính là ta cần linh tài, cái này ba khỏa linh huyết quả quy ta, hiện tại trên người của ta không có phù tinh, nhưng ngày sau ta sẽ cho các ngươi mỗi người 1000 phù tinh." Quách Tiểu Lâm chính muốn mở miệng giải thích, Cổ Tiên Thành đưa tay ngừng, nói: "Các ngươi có thể dẫn ta tới cái này, đối với ta mà nói cũng đã là đại ân tình, đủ để hồi báo ta đối với các ngươi ân cứu mạng." Các ngươi đừng chối từ rồi, cái này linh huyết quả đối với ta có trọng dụng, 1000 phù tinh ta nhất định được cho các ngươi. Giống, lúc này, trong sơn động, truyền đến một tiếng mãnh hổ bảo hào. Một chỉ toàn thân hắc sắc, cái đuôi nhưng lại xích sắc hỏa diễm trạng cự hổ, theo trong sơn động đi ra. Chương 12, Hỏa Vĩ Ma Hổ là bát phẩm phàm phù thú, Hỏa Vĩ Ma Hổ. Hỏa Vĩ Ma Hổ, thành tục sau là cực kỳ cường đại cựu phẩm phàm phù thú, thực lực cùng Tiếu Nguyệt Lang Vương bình thường, tiếp cận linh phù sư. Cái này đầu Hỏa Vĩ Ma Hổ vẫn chưa hoàn toàn thành tục, là phàm cấp bát phẩm, nhưng cách phàm cấp cựu phẩm không xa. Thực lực so về bình thường cựu phẩm phàm phù thú không chút nào yếu. Linh huyết quả đối với cựu phẩm phàm phù sư đột phá linh phù sư có rất lớn tác dụng, đối với cựu phẩm phàm phù thú đột phá linh phù thú cũng có đại tác dụng. Cái này ba quả linh huyết quả đã thành thục, Hỏa Vĩ Ma Hổ lại không có ăn tươi, hiển nhiên là giữ lại ngày sau đột phá linh phù thú sử dụng. Hỏa Vĩ Ma Hổ tự nhiên phát triển, chỉ có thể phát triển đến cựu phẩm phàm phù thú, chỉ có dựa vào cơ duyên bảo vật mới có thể trở thành linh phù thú. Đối với cái này ba quả linh huyết quả, Hỏa Vĩ Ma Hổ tự nhiên là thấy như là thánh mạng. Nhìn xem Cổ Tiên Thành năm người, Hỏa Vĩ Ma Hổ cho đã mắt đều là hung quang, trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, chân trước đào chạm đất mặt, tùy thời cũng có thể hướng 5 người xông lại. Ta đến vây khốn hắn, các ngươi công kích. Cổ Tiên Thành nói ra, nói xong liền thi triển kinh cất phù, phất tay một chỉ, một đạo phù văn đánh xuống mặt đất. Giống, cảm nhận được phù văn chấn động, Hỏa Vĩ Ma Hổ biết rõ những phù sư này muốn công kích nó, gầm lên giận dữ, thân thể một tung, liền hướng Cổ Tiên Thành lao đến. Cổ Tiên Thành thần thức tản ra, Hỏa Vĩ Ma Hổ nhất cử nhất động, hắn đều nhất thanh nhị sợ. Ngay tại Hỏa Vĩ Ma Hổ hai chân rơi xuống đất một sát na kia, kinh cước phù kích phát, trong chốc lát, một mảnh dài khắp gai sắt đuổi gai theo lòng đất chui ra, cuốn lấy Hỏa Vĩ Ma Hổ hai chân. Đuổi gai cứng cỏi đến cực điểm, Hỏa Vĩ Ma Hổ cái này một chi lực kinh người, thực sự không thể dễ rủa khai đuổi gai chói buộc, ngược lại lòng đất sinh trưởng đuổi gai càng ngày càng nhiều, đem nó toàn bộ thân hình đều quấn quanh. Đuổi gai bên trên gai sắt, sắc bén vô cùng, theo đuổi gai nắm chặt mà hướng Hỏa Vĩ Ma Hổ trong cơ thể đâm tới. Hỏa Vĩ Ma Hổ hổ mao sắp vỡ, chuẩn bị dựng đứng như là cương châm, màng da vừa dùng lực, như là bền chắc như thép. Cái kia gai sắt nhưng lại đâm không đi vào, nhưng hành động của nó nhưng lại bởi vì bụi gai chói buộc mà có chỗ không tiện. Quách Tiểu Lâm bốn người thấy thế, đội vàng ra tay, toàn bộ đều thi triển ra công kích phù thuật, thẳng hướng Hỏa Vĩ Ma Hổ. Lạc Mộc Phù, Hỏa Sư Phù, Kim Kiếm Phù, Địa Thứ Phù, các hệ phàm cấp thượng phẩm công kích phù thuật, tất cả đều đánh tại Hỏa Vĩ Ma Hổ trên người. Mặc dù Hỏa Vĩ Ma Hổ lực phòng ngự cường đại, bị bốn người phù thuật liên tục công kích, cũng bị thương hại, như là cương châm bộ lông bẻ gãy không ít, như là thiết bản làn da cũng xuất hiện tổn hại. Hỏa Vĩ Ma Hổ gào thét, như là hỏa diễm cái đuôi, thật sự bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm lập tức lan tràn toàn thân, chói buộc tại nó bên ngoài cơ thể kinh cức phủ, lập tức liền bốc cháy lên. Lúc này, Hỏa Vĩ Ma Hổ thân thể bại xuống, lưỡng cái chân trước đứng lên quét qua, lập tức liền đem bắt lửa bụi gai đập thành mảnh vỡ. Cái này Hỏa Vĩ Ma Hổ lực công kích, so về thiểm điện báo đều càng tốt hơn. Hơn nữa, hỏa hệ phù thuật, đối với một hệ phù thuật cũng có nhất định được khắc chế hiệu quả, kinh cức phủ căn bản chói buộc bất chủ nó. Hỏa Vĩ Ma Hổ trước khi chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, cái này điểm thương tổn khiến nó lộ ra càng là hung mãnh, ánh mắt đã tập trung vào Cổ Tiên Thành. Cấp tốc chạy nước rút mà đến. Kinh cất phủ. Cổ Tiên Thành lần nữa thi triển kinh cất phủ, đưa Hỏa Vĩ Ma Hổ hai chân lúc rơi xuống đất, lại một lần cuốn chặt lấy. Bất quá, lúc này đây Hỏa Vĩ Ma Hổ trên người đều thiêu đốt lên lửa diễm, kinh cất phủ chói buộc hiệu quả nhưng lại không tốt, Hỏa Vĩ Ma Hổ căn bản không có nhiều dừng lại, liền đem kinh cất phủ giải khai, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Cổ Tiên Thành lao đến. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hỏa Vĩ Ma Hổ liền vọt tới Cổ Tiên Thành trước mặt. Quách Tiểu Lâm bốn người lại càng hoảng sợ, đội vàng hướng hai bên tránh đi, đồng thời hô, "Cổ sư minh mau tránh." Cổ Tiên Thành không có trốn, mà là thi triển phòng ngự phù thuật đằng bích thuật. Một đạo phù văn kích xạ mà ra, lập tức hóa thành vô tận dây leo, đan vào thành một tầng tầng đằng lưới, mấy chục tầng đằng lưới hình thành một tầng lực phòng ngự rất mạnh đằng vách tường, ngăn cản tại cổ tiên thành cùng hỏa vĩ ma hổ trước khi.
Oanh, hỏa vĩ ma hổ hung hăng trùng kích tại đằng trên vách đá, mang lên hỏa diễm hai móng uy lực kinh người, thoang cái liền chảo mở 20 mấy tầng đằng lưới, đem đằng bổ oanh mở hơn phân nửa.
Trong một phù, cổ tiên thành nắm lấy cơ hội, thi triển ra công kích phù thuật, một căn cự mục từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng hỏa vĩ ma hổ đập tới.
Hỏa vĩ ma hổ nhưng lại tinh linh được rất, thân thể hướng về sau nhảy lên, liền tránh được trọng một phù công kích, sau đó chờ trọng một phù rơi xuống đất, thân thể một cái chạy nước rút, lại đi cổ tiên thành lao đến.
Oanh, đang bích phù hoàn toàn vỡ vụn, hỏa vĩ ma hổ mang theo liệt diễm hai móng hướng cổ tiên thành vào đầu chụp được.
Trốn được hai bên Quách Tiểu Lâm bốn người, ngược lại hít một hơi cảm giác mát, lúc này, cổ tiên thành lại vẫn không có lui, vậy mà đem phía sau lưng cái tia trôi đại cốt kiếm lấy được trong tay.
Cổ tiên thành đã sớm kích phát thần tốc phù, thần lực phù, hắn nếu muốn né tránh, tại hỏa vĩ ma hổ đục lỗ đang bích phù trong nháy mắt đó, hoàn toàn có thể rời khỏi 10 trượng bên ngoài.
Bất quá, cổ tiên thành không có lui, chỉ là trong phạm vi nhỏ bước chân mở rời, cái kia đập hướng đầu hắn hai cái hổ trảo liền rơi vào khoảng không.
Hữu thần thức cảm ứng, cổ tiên thành đối với hỏa vĩ ma hổ công kích uy tích nhất thanh nhị sở.
Hơn nữa, hỏa vĩ ma hổ đem đằng vách tường công phá, công kích cũng nhận được trở ngại, tốc độ thấp xuống không ít, cổ tiên thành né tránh cũng không khó khăn.
Tại né tránh đồng thời, cổ tiên thành hai tay cầm cốt kiếm, hung hăng hướng hỏa vĩ ma hổ phần bụng đâm tới.
Hỏa vĩ ma hổ không có đánh trúng cổ tiên thành đầu, nhưng cổ tiên thành cốt kiếm nhưng lại đem hỏa vĩ ma hổ phần bụng đâm vừa vặn.
Cốt mũi kiếm lợi vô cùng, hỏa vĩ ma hổ phần bụng lại đúng là mềm yếu chỗ, lực phòng ngự xa không kịp chỗ hắn, cốt kiếm thật sâu đâm vào trong đó, kéo ra một đạo vết thương thật lớn.
Hỏa vĩ ma hổ ruột lập tức liền chảy ra, nhận lấy trọng thương, phát ra một tiếng giống to, lập tức bắt đầu cuồng bạo, thân thể bại xuống, đuôi cọp hung hăng chịu hướng cổ tiên thành.
Cổ tiên thành thân thể khẽ đảo, tại mặt đất đánh nửa cái lăn, né qua công kích, nháy mắt sau đó, hai tay nhấn một cái mặt đất, hai chân cũng đồng thời dùng sức, trong chớp mắt liền rời khỏi 10 trượng bên ngoài.
Quách Tiểu Lâm bốn người thấy mạo hiểm vô cùng, trong nội tâm trầm trồ khen ngợi, hỏa vĩ ma hổ bị thụ trọng thương, chết chắc rồi, vội vàng thi triển công kích phù thuật, hướng hỏa vĩ ma hổ đánh tới.
Trốn đến xa xa cổ tiên thành thì là thi triển kinh cấp phù, trói buộc hỏa vĩ ma hổ, phòng ngừa hỏa vĩ ma hổ tại cuồng bạo phía dưới đả thương người.
Hỏa vĩ ma hổ tả xung hữu đột, cổ tiên thành một mực thi triển kinh cấp phù ảnh hưởng tốc độ của nó, tại Quách Tiểu Lâm bốn người liên tục công kích đến, gần kề 10 hơi không đến, liền ngã xuống mặt đất, đi đời nhà ma.
Quách Tiểu Lâm bốn người, bởi vì hỏa vĩ ma hổ chết mà đã hỉ, mà cổ tiên thành thì là khẽ cho mày.
Hắn thần thức tản ra, đã cảm giác có người tới gần 200m nội, chính hướng tại đây tới.
Mèo, cổ tiên thành không có quản hỏa vĩ ma hổ thi thể, vội vàng hướng cửa động mà tới.
Một quả, hai quả, ba quả,
ba quả linh huyết quả đều bị cổ tiên thành gỡ xuống.
Quách Tiểu Lâm bốn người đã đến hỏa vĩ ma hổ bên cạnh thi thể, đang muốn đào ra hỏa vĩ ma hổ phù cốt, trong lúc đó tiếng chân theo miệng hang truyền đến.
Bốn người nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ phù sư, cưới một đầu hoàng kim sư tử lao đến, đằng sau còn đi theo nhiều cái phù sư.
Chương 13, phi hành đuổi giết Thiên Phù Sơn mạch ở bên trong, bởi vì tranh đoạt bảo vật mà phát sinh chiến đấu sự tình lúc có phát sinh, thậm chí không ít phù sư đều đã chết tại loại này tranh đoạt bên trong.
Có người ngoài đã đến, Quách Tiểu Lâm bốn người tinh thần đều là siết chặt, đề cao phòng bị, bất quá chứng kiến những người này đều là Thánh Nhật Tông đệ tử, ngược lại là thở dài một hơi.
Huyền Nguyệt Tông cùng Thánh Nhật Tông có sâu quan hệ, Huyền Nguyệt Tông phó tông chủ chi nữ Viên Phi Mình, cùng Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân, còn lập được hôn ước.
Cổ Tiên Thành, Quách Tiểu Lâm bọn người cũng đều xuyên lấy Huyền Nguyệt Tông trang phục, nhưng Thánh Nhật Tông này đệ tử đều nhận ra được.
Thế nhưng mà, những Thánh Nhật Tông này đệ tử cũng không có vì vậy mà có hòa nhã sắc, một vị bắt phẩm phàm phù sư quát, cái này trong cốc hết thảy đều thuộc về Mục Nguyên sư minh, các ngươi nhanh chóng cung ngay.
Quách Tiểu Lâm bốn người thần sắc sững sờ, Quách Tiểu Lâm nói, Thánh Nhật Tông các sư minh, chúng ta là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, bổn tông Viên Phi Huỳnh sư tỷ, cùng Quý Tông thiếu tông chủ có hôn ước tại thân.
Vừa rồi hét lớn bắt phẩm phàm phù sư lưỡng trừng mắt, nói, cái kia thì sao?
Viên Phi Huỳnh lại không ở chỗ này, nhanh lên xéo đi.
Quách Tiểu Lâm còn muốn nói chuyện, xa xa cổ tiên thành đã nói ra, được rồi, Quách sư minh, một cỗ hỏa vĩ ma hổ thi thể mà thôi, tặng cho bọn hắn à, chúng ta đi.
Ngồi ở hoàng kim sư tử trên lưng Mục Nguyên nhưng lại cười hắc hắc, ánh mắt tập trung tại cổ tiên thành trên người, nói, muốn lúc này đi,
không có cửa đâu,
đem linh huyết quả lưu lại lại cút.
Mục Nguyên thế nhưng mà nghe thủ hạ người hồi báo cho, nơi này có ba quả linh huyết quả.
Hiện tại, đứng tại linh huyết quả bên cây bên cạnh, chỉ có cổ tiên thành một người, mà vài quặng linh huyết quả trên cây, liền một quả linh huyết quả đều chưa, Mục Nguyên liếc liền nhìn ra là cổ tiên thành hái được linh huyết quả.
Ba quả linh huyết quả à, có thể làm cho hắn lập tức đột phá linh phủ sư, mà không có linh huyết quả, khả năng thời gian tiếp qua 1-2 năm, hắn cũng chưa chắc có thể đột phá.
Cổ tiên thành lông mày, có chút nhíu một cái, đối phương vậy mà biết rõ nơi này có linh huyết quả, đến có chuẩn bị, cái này có thể vấn đề lớn hơn.
Làm cho cổ tiên thành buông tha cho ba quả linh huyết quả, cái kia tuyệt không khả năng, đây chính là mở tuyệt phẩm thần hải vô giá linh tài, hôm nay bỏ lỡ, còn không biết lúc nào mới có thể gặp đến, cơ hội như vậy có thể khó có lần thứ hai, tuyệt không thể bỏ qua.
Nhưng đối phương hiển nhiên là vì ba quả linh huyết quả mà đến, cũng không có khả năng buông tha cho.
Ngồi ở hoàng kim sư tử bên trên Mục Nguyên là cựu phẩm phàm phu sư, tòa hạ hoàng kim sư tử cũng là cựu phẩm phàm phu thú, hơn nữa cái khác Thánh Nhật Tông đệ tử còn có 8 người, trong đó 4 cái thất phẩm phàm phu sư, 4 cái bát phẩm phàm phu sư, thực lực rất là cường đại.
Huyền Nguyệt Tông bên này, thực lực kém quá xa, cổ tiên thành bằng phù thuật thực lực, không là đối thủ, mà pháp thuật ở trước mặt mọi người lại không thể thi triển, cho nên, Cổ Tiên Thành trong nội tâm ngay lập tức nghĩ lại một lần, muốn bảo trụ ba quả linh huyết quả, tựa hồ chỉ có một biện pháp. Hưu, Cổ Tiên Thành thân ảnh như mũi tên, lập tức liền xông về bên cạnh sơn lĩnh, bỏ trốn mất dạng. Thanh âm của hắn truyền đến, muốn linh huyết quả, cái kia phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Đã đối phương muốn linh huyết quả, mà linh huyết quả lại đang trên người của hắn, như vậy, chỉ cần hắn vừa chạy, Quách Tiểu Lâm bốn người tự nhiên không có nguy hiểm. Mục Nguyên giận dữ, âm thanh hét lớn, truy. Hắn vỗ Hoàng Kim Sư Tử, Hoàng Kim Sư Tử tựa như đồng nhất đạo kim quang, hướng Cổ Tiên Thành đuổi theo. Hoàng Kim Sư Tử thế nhưng mà cựu phẩm phàm phù thú bên trong dị loại, có thể so sánh Tiếu Nguyệt Lang Vương, tốc độ bay nhanh, so cựu phẩm phàm phù sư tốc độ muốn càng tốt hơn, đạt đến 1 giây 30 m đã ngoài. Bất quá, Cổ Tiên Thành tốc độ cũng không phải bình thường cựu phẩm phàm phù sư có thể so sánh, hắn tu luyện huyền cực tiên thể, thân thể cường đại, vốn tốc độ cũng sắp, hơn nữa cựu phẩm thần tốc phù, tốc độ cũng vượt qua 1 giây 30 m. Cổ Tiên Thành rất nhanh liền xông lên sơn lĩnh, quay đầu lại hô một câu, "Quách sư minh, như vậy cáo biệt." Quách Tiểu Lâm nhìn xem Cổ Tiên Thành tốc độ, vậy mà một chút cũng không chậm tại Hoàng Kim Sư Tử, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Cổ Tiên Thành tốc độ quá là nhanh, tiểu la cửu phẩm phàm phù sư đều đuổi không kịp, chỉ có Hoàng Kim Sư Tử mới có thể đuổi kịp bước chân, những thứ khác Thánh Nhật Tông đệ tử đều bị xa xa bỏ qua. Mục Nguyên là cửu phẩm phàm phù sư, hơn nữa là nhân vật thiên tài, trên người còn có hắn phụ mục giã trưởng lao cho lợi hại thủ đoạn, coi như là gặp được một cái nhất phẩm linh phù sư cũng không sợ. Hơn nữa, Mục Nguyên tọa hạ Hoàng Kim Sư Tử, thực lực cường đại, so nhất phẩm linh phù sư cũng không kém bao nhiêu, Thánh Nhật Tông hắn đệ tử của hắn gặp đuổi không kịp, liền buông tha cho. Thiên Phủ Sơn mạch ở bên trong, Cổ Tiên Thành một đường chạy vội, hắn thần thức tản ra, biết rõ cái kia Mục Nguyên tới Hoàng Kim Sư Tử tại đuổi theo, khóe miệng nhếch lên, cứ như vậy cũng đừng muốn đuổi theo bên trên hắn. Hoàng Kim Sư trên lưng, Mục Nguyên thần sắc căm nộ, Cổ Tiên Thành để lộ ra đến bổn mạng phù văn khí tức, mới là phàm cấp thất phẩm mà thôi, cái này làm cho Mục Nguyên rất là phẫn nộ. Chính là một cái thất phẩm phàm phù sư, vậy mà có được như thế nhanh chóng tốc độ, liền hắn cưỡi Hoàng Kim Sư Tử đều đuổi không kịp, cái này ý nghĩa không có Hoàng Kim Sư Tử, hắn với tư cách cựu phẩm phàm phù sư, dùng cựu phẩm thần tốc phù cũng đuổi không kịp, sẽ bị càng bùng càng xa. Hai người số lượng cực nhanh, trên trăm tức cũng đã xuyên qua núi rừng vài dặm, Cổ Tiên Thành thể lực dồi dào, tốc độ một điểm yếu bất dấu hiệu đều chưa, ngược lại phía sau đuổi theo Hoàng Kim Sư Tử, liền là vì bảo trì tốc độ cực hạn mà bắt đầu thở gấp ra khí thô. 200 tức về sau, hai người đã chạy ra hơn 10 dặm, Cổ Tiên Thành huyền cực tiên thể không phải chuyện đùa, tuy nhiên vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn, đối với thân thể lực lượng tăng lên không là rất lớn, nhưng thể lực xa xưa lâu dài, liên tục chạy vội 200 tức, tuyệt không cảm thấy mệt mỏi. Đằng sau Hoàng Kim Sư Tử, sao có thể một mực bảo trì tốc độ cực hạn, lúc này đã miệng lớn thở dốc, nhìn bộ dáng này chỉ sợ dùng không được bao lâu, tốc độ muốn hạ, cùng Cổ Tiên Thành khoảng cách càng ngày càng xa rồi. Hoàng Kim Sư Tử trên lưng, Mục Nguyên tức giận mắng một tiếng, tay lấy ra phù lục. Đây là một chương phi hành phù, do hắn phụ mục giã luyện chế mà thành, ẩn chứa mục giã bổn mạng phù văn chi lực, bất luận kẻ nào đều có thể kích phát sử dụng. Linh phù sư luyện chế chính mình sử dụng phi hành phù, chỉ cần một chương linh cấp lá bửa, luyện chế người khác cũng có thể sử dụng phi hành phù, cần phân cách mình bổn mạng phù văn, giá trị có thể không rẻ, cái này một chương phi hành phù ít nhất giá trị 500 phù tinh. Cổ Tiên Thành trên người có 3 quả linh huyết quả, có thể so sánh một trường phi hành phù giá trị chân quý, vì đuổi giết Cổ Tiên Thành, đạt được linh huyết quả, Mục Nguyên kích phát phi hành phù. Lập tức, Mục Nguyên theo Hoàng Kim Sư Tử trên lưng một nhảy dựng lên, bay lên bầu trời, tốc độ xoay mình tăng, vượt qua 1 giây 40 m. 1 giây 40 m tốc độ, so Cổ Tiên Thành hết tốc độ tiến về phía trước, nhanh hơn 1 giây đến mấy mét, giữa hai người khoảng cách, bản chưa đủ 100 m, tối đa 20 tức tả hữu, Mục Nguyên có thể đuổi theo Cổ Tiên Thành. Lập tức cùng Cổ Tiên Thành khoảng cách càng ngày càng gần, Mục Nguyên mặt khẽ miệng lộ ra vui vẻ, một cái thất phẩm phàm phù sư, Mục Nguyên căn bản không có để vào mắt, chỉ muốn đuổi kịp, Mục Nguyên tự tin lập tức có thể miểu sát đối phương, đem ba quả linh huyết quả túm lấy đến. Nghĩ đến chính mình lập tức có thể bằng ba quả linh huyết quả đột phá linh phù sư, Mục Nguyên trong mắt lộ vẻ hưng phấn chi sắc. Chương 14, Cổ Tiên Thành chiến Mục Nguyên. Cổ Tiên Thành tại trong núi rừng chạy vội, Mục Nguyên phi hành mà đến, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng so với phi hành phù tốc độ, nhưng vẫn là chênh lệch đi một tí, trừ phi tế ra cốt kiếm, ngự kiếm phi hành. Cổ Tiên Thành ngự kiếm phi hành tốc độ vượt qua 1 giây 80 m, so Mục Nguyên dùng phi hành phù phi hành, tốc độ nhanh gấp đôi, có thể nhẹ nhõm thoát khỏi Mục Nguyên. Thế nhưng mà, Cổ Tiên Thành không thể làm như vậy. Ngự kiếm phi hành hoàn toàn không phải phù sư có thể có được thủ đoạn, hắn như thi triển đi ra, Mục Nguyên biết được, chắc chắn báo cáo tại hắn phụ mục giã, Thánh Nhật Tông vì đạt được ngự kiếm phi hành thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không buông tha Cổ Tiên Thành, đem có đại họa. Nếu như không nên ngự kiếm phi hành, nhất định phải diệt trừ Mục Nguyên, không thể để cho tin tức bạo lộ. Thời gian phi độc, hơn 10 qua rất nhanh đi, Mục Nguyên đã sắp truy đến Cổ Tiên Thành trên không, hắn từ trên trời giáng xuống, cười ha ha, ngươi có phải hay không có tăng tốc độ phù bảo. Đáng tiếc, đang phi hành phù trước mặt, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Hai người khoảng cách đã tới gần, chỉ còn lại có hơn 20 m. Mục Nguyên đưa tay một chỉ, một đạo phù văn kích sạng, trong chốc lát, phù văn hóa thành một chỉ hỏa nha, hướng Cổ Tiên Thành phi xuống tới. Là Thánh Nhật Tông phàm cấp thượng phẩm phù thuật, hỏa nha phù. Hỏa quạ hai cánh mở ra, trường bên trên 10 m, che bầu trời lấp mặt đất, mang theo cực nóng khí thế, muốn đem Cổ Tiên Thành đốt vi cho tàn. Cổ Tiên Thành ngừng lại, trong ánh mắt sát cơ lóe lên, thi triển đằng bích phù ngăn cản, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi theo đuổi không bỏ, là muốn tự tìm đường chết sao? Nhanh chóng tối lui, miễn cho ném đi tính mạng. Với anh, hỏa nha trùng kích tại đằng bích phù bên trên, sở hữu dây leo đều bốc cháy lên. Trung ương tức thì bị hoanh ra một cái độc lớn, Cổ Tiên Thành vội vàng né tránh, hiểm hiểm né qua hỏa nha phủ dư ba công kích. Mục Nguyên hiển nhiên không phải bình thường cựu phẩm phàm phụ sư, thực lực của hắn so với bình thường cựu phẩm phàm phụ sư cường đại hơn rất nhiều, ít thua kém Tiếu Nguyệt Lang Vương, Kim Mao sư tử cái này một đẳng cấp rồi. Ha 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 ha. Mục Nguyên đạp hư mà đứng, bộc phát ra cực nóng khí tức, hỏa diễm phủ văn chi lực làm cho bốn phía cực tốc thăng khắp, một ít cây cối đều bốc cháy lên. Hắn lên tiếng cùng tiếu, xem cổ tiên thành, tràn đầy khinh thường mà nói, tự tìm đường chết chính là ngươi, bản thiếu gia cần linh huyết quả ngươi cũng dám cầm chạy, thật sự là không biết sống chết, hiện tại cho ngươi sau một cái cơ hội, đem ba quả linh huyết quả giao ra đây, bản thiếu gia có lẽ còn có thể tha ngươi một mạng. Cổ tiên thành nói, ta cũng cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, hiện tại ly khai, sự tình còn có thể vãn hồi, nếu không, nhất định phải máu tươi không sai, bị mất mạng. Cổ tiên thành không nhận biết Mục Nguyên, nhưng hắn thân kỵ Hoàng Kim sư tử, lại có một đám Thánh Nhật Tông nội môn đệ tử đi theo, hiển nhiên tại Thánh Nhật Tông địa vị không giống bình thường, bậc này nhân vật, giết chi cũng hội đưa tới đại họa, như đối phương như vậy lùi bước, Cổ Tiên Thành sẽ không so đo đối phương sợ tác sở vi. Nhưng mà, Mục Nguyên như thế nào lùi bước, Cổ Tiên Thành trong mắt hắn, như cá trậu chim lồng, trong hũ con ba ba, hắn căn bản không đem Cổ Tiên Thành để vào mắt, đem Cổ Tiên Thành trở thành nói láo. Đã ngươi còn như vậy không biết sống chết, ta đây chỉ có tiễn đưa ngươi ra đi, ngươi cho rằng ỷ vào phù bảo có thể vượt cấp chiến đấu, có thể tại ta Mục Nguyên trong tay đoạt thức ăn trước miệng quạ. Ha ha. Tiếp sau chú ý một chút, có ít người, không phải loại người như ngươi bình thường nhân vật trêu chọc không thể. Mục Nguyên cười lạnh, trong ánh mắt mang theo coi rẻ, lần nữa ra tay. Chỉ thấy Mục Nguyên hai tay đồng thời đánh ra, hai đạo phù văn theo lòng bàn tay kích xạ mà ra, một đạo xích sắt, một đạo như là điện mang. Xích sắt phù văn hóa thành liệt diễm hỏa nha, điện mang phù văn hóa thành một đầu dài 10 mét lôi xạ, đồng thời công hướng Cổ Tiên Thành. Cùng một thời gian, Mục Nguyên thi triển ra hai chủng bất đồng thuộc tính phù thuật, là một vị song hệ phù sư. Song hệ phù sư, ý nghĩa mệnh phù văn ẩn chứa hai chủng thuộc tính, cái này phù sư là phù sư trong thiên tài, sức chiến đấu cường hãn, hơn xa cùng giai. Hơn nữa tại tu vi phương diện, cũng tiềm lực kinh người, ngày sau trở thành linh phụ sư là tất nhiên, thậm chí có thể trở thành linh phụ sư bên trong cường đại tồn tại. Mục Nguyên lần nữa ra tay, muốn đem Cổ Tiên Thành đánh chết. Cổ Tiên Thành ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng sát cơ cũng triệt để bộc phát. Mục Nguyên thực lực không phải của hắn phụ thuật có thể ngăn cản, chỉ có vận dụng pháp lực mới có thể một trận chiến. Mà một khi vận dụng pháp lực, phải tất sát đối phương, tuyệt không thể để cho Tiên Phủ Đại Lục phụ sư biết rõ cái thế giới này có một người biết rõ tu luyện mặt khác hệ thống. Với anh, Cổ Tiên Thành lập tức bộc phát ra cực nóng hỏa diễm khí tức, thi triển ra thần hải cảnh pháp thuật hỏa xà luận vũ. Chỉ thấy Cổ Tiên Thành một trường rũa ra, pháp lực ngưng tụ thành hỏa diễm trường xà xông ra, tổng cộng có 6 đầu. Mỗi một đầu hỏa diễm trường xà đều dài đến hơn 10 mét. Trong đó một đầu hỏa diễm trường xà phóng lên trời, một ngụm cắn liệt diễm hỏa nha cổ, thân hình một cuốn mà lên, liền đem liệt diễm hỏa nha xoắn thành nát bấy. Các đầu hỏa diễm trường xà, tất thì xông lên điện phù lôi xà, hơn 10 mét hỏa diễm trường xà, so 10m tả hữu lôi xà trường một mảng lớn, cũng lớn hơn nghiêm chỉnh vòng. Hỏa xà lôi xà xông cùng một chỗ xoắn một phát, lôi xà liên tiếp tán loạn, lực lượng hoàn toàn không tại một cái ngăn cản lần. Cổ Tiên Thành thi triển hỏa xà luận vũ, mỗi một đầu hỏa xà đều tương đương với thần hải cảnh nhất trọng tu sĩ một kích, thì ra là tương đương với nhất phẩm linh phụ sư một kích, căn bản không phải Mục Nguyên phụ thuật có thể ngăn cản. Mặt khác 4 đầu hỏa xà bay lên không trung, bay thẳng Mục Nguyên mà đi. Tình thế lập tức bị chuyển, Mục Nguyên phụ thuật bị phá, mặt phút cuối cùng chí mạng tính khủng bố công kích. Mục Nguyên thần sắc lập tức hóa thành hoảng hốt, lên tiếng kinh hô, đây không phải phụ thuật, không có phù văn chấn động, cuối cùng là cái gì tà thuật? Hắn tại trên bầu trời, vội vàng lùi về phía sau, đồng thời trên cổ một đầu vòng cổ tách ra sáng chói hào quang, khiến cho hắn phủ văn chi lực đại thịnh. Lôi vong chi thuẫn. Mục Nguyên lập tức thi triển ra một loại phòng ngự phù thuật, một mảnh lôi điện hào quang đan vào như lưới, bao phủ thân thể bốn phía. Vành, 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 vành. Bốn đầu hỏa xà đồng thời hành kích tại lôi vong phía trên, phát ra nhiều tiếng bạo hưởng, lôi vong chi thuẫn lập tức kịch liệt chấn động lên, cơ hồ có loại muốn sụp đổ cảm giác. Mục Nguyên thần sắc hoảng hốt, cổ của hắn bên trên vòng cổ, thế nhưng mà một kiện linh cấp phù bảo có thể làm cho hắn lôi vong chi thuẫn lực phòng ngự tăng lên chí linh giai cấp đường. Cho dù là nhất phẩm phàm phù sư, đều rất khó đánh phá lôi vong chi thuẫn phòng ngự, có thể xem lôi vong chi thuẫn chấn động chi kịch liệt, chỉ sợ tại trước mắt vị này thất phẩm phàm phù sư thủ hạng, kiên trì không được bao lâu công kích. Cuối cùng lại như thế nào tà thuật? Như thế nào uy lực khủng bố như thế, quả thực nghe rợn cả người, khó có thể tin. Công kích của hắn lực lượng, lực phòng ngự không nhất định cường đại, hiện tại hắn công không phá được của ta lôi vong chi thuẫn, vừa bản thừa cơ giết hắn đi. Mục Nguyên thầm nghĩ, tay một cái đằng trước thủ trạng, cũng tách ra hào quang là xích sắt, lộ ra cực nóng khí tức, Mục Nguyên hỏa diễm phủ văn chi lực, lập tức trướng lên. Chết đi. Mục Nguyên hét lớn, một tay che áp mà xuống, một chỉ liệt diễm hỏa nha xuất hiện, dương cánh chừng hơn 10 mét rộng, so về trước khi thi triển hỏa nha phủ cường đại rồi mấy lần, cũng đạt tới nhất phẩm linh phụ sư uy lực. Chương 15, càn khôn kiếm quyết hơn 10 mét rộng đích hỏa nha, tản mát ra khủng bố uy thế, che ở Cổ Tiên Thành trên không, cái kia cực nóng khí tức, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cái này Mục Nguyên không chỉ có bản thân thiên tài, thực lực cường đại, còn có cường đại phù bảo, thực lực có thể phát huy đến nhất phẩm linh phụ sư cấp bậc. Phàm phù sư gặp được Mục Nguyên, căn bản là thập tử vô sinh. Cổ Tiên Thành thần sắc nghiêm nghị, bình tĩnh, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nhưng lại chút nào không sợ. Hắn tuy là thất phẩm phàm phụ sư, có thể pháp lực tu vi nhưng lại ngưng khí chín tầng, tu luyện càn khôn tiên quyết, huyền cực tiên thể, thực lực so thần hải cảnh nhất trọng tu sĩ càng thêm đáng sợ. Cho dù là mặt lâm chính thức nhất phẩm phàm phụ sư, Cổ Tiên Thành đều có lòng tin chấn áp. Phong Long Quyền. Cổ Tiên Thành quát lạnh một tiếng, thi triển ra một loại khác pháp thuật, trong chốc lát cuồng phong nổi lên bốn phía, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, xuất hiện một đạo phóng lên trời vòi rồng. Cái kia vòi rồng như cùng một cái hàng dài phóng lên trời, trong không khí ồ ồ vang lên, phong nhận như lao, phương viên hơn 10 mét hoa cỏ cây cối, bùn đất cắt đá tất cả đều xoắn thành mảnh vỡ. Từ trên trời giáng xuống cực lớn hỏa nha, lập tức liền cùng vòi rồng đụng vào nhau, cái kia sắc bén mà khủng bố phong nhận đem hỏa nha xoắn được tầng tầng tán loạn. Hỏa nha công kích còn chưa rơi đến cổ tiên thành trên người, cũng đã hóa thành đầu đầu hỏa diễm cuốn lên thiên không, hóa thành hư vô. Đây là cái gì tà thuật? Trên bầu trời Mục Nguyên lần nữa rút lui, thần sắc hoảng sợ. Không có bất kỳ phù văn chấn động, lại buộc phát ra khủng bố như thế công kích, quả thực văn sở bị văn. Thánh Nhật Tông là Vân Châu đại tông môn, Mục Nguyên thân là trưởng lão chi tử, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, coi như là kiến thức rộng rãi, thực sự không biết thiên hạ lại có như thế thuật pháp. Tà thuật. Vậy ngươi tiểu chết tại đây tà thuật phía dưới a? Cổ Tiên Thành thanh âm lãnh khốc, đã bại lộ pháp lực, hắn không có ý định lưu người sống. Vòi rồng trùng thiên mà lên, như cùng một cái hàng dài trong chớp mắt liền xông đến Mục Nguyên trước người, muốn đem Mục Nguyên xoắn nhập trong đó. Liền tương đương với nhất phẩm linh phủ sư một kích khổng lồ hỏa nha, đều bị cái này vòi rồng xoắn tán. Mục Nguyên biết rõ này thuật đáng sợ đến cỡ nào, hắn nếu là bị xoắn nhập trong đó, chỉ sợ hội bị xoắn đến cốt nhục chia lìa, chết không toàn thây. Mục Nguyên trên không trung lui nữa, phi hành phù tốc độ rất nhanh, tránh khỏi vòi rồng công kích, nhưng hắn cũng không có chạy trốn. Mặc kệ ngươi đây là cái gì tà thuật, phù thuật mới là tiên phủ đại lục chính đạo, ngươi cho rằng bản thiếu gia phá không được ngươi cái này tà thuật hay sao? Mục Nguyên trong thanh âm tràn đầy sắc cơ, trong tay xuất hiện nhất trương phù lục, để lộ ra khủng bố khí tức, là linh cấp phù lục. Thánh Nhật Tông trưởng lão Mục Dã cố ý vi con hắn Mục Nguyên luyện chế mà thành linh cấp công kích phù lục. Hỏa linh chi mâu, giết! Mục Nguyên hét lớn, thế ra rảnh tay trong phù lục. Trong chốc lát, cái kia phù lục hóa thành một chi dài đến 10 trượng cực lớn hỏa diễm trường mâu, lộ ra kinh thiên uy thế. Vẹn vẹn một kích, cái kia phóng lên trời vòi rồng liền lập tức tiêu tán. Ngọn lửa này trường mâu lực công kích, nghe rợn cả người, cho dù là nhất phẩm linh phụ sư, đều có thể lập tức miểu sát. Cổ Tiên Thành trong nội tâm chấn động, cảm nhận được khủng bố uy hiếp, dù là hắn huyền cực tiên thể lực phòng ngự cường đại, cũng có tử vong nguy cơ, có thể thấy được cái này một mâu uy lực có kinh khủng bực nào. Hỏa diễm trường mâu đánh bại Phong Long Quyển, tiếp tục thẳng hướng Cổ Tiên Thành, tốc độ như mũi tên, nhanh chóng vô cùng. Ông, Cổ Tiên Thành phía sau lưng cốt kiếm lập tức rung rung, tách ra sáng chói hào quang, phóng lên trời. Càn Khôn kiếm quyết. Cổ Tiên Thành hét lớn một tiếng, tay niết kiếm quyết, cốt kiếm nổ bắn ra 10 trượng kiếm quang, tại trên bầu trời diễn luyện xuất kiếm pháp, thi triển tuyệt thế công phạt giết thuật, cùng hỏa diễm trường mâu đụng vào nhau. Càn Khôn kiếm quyết là Càn Khôn tiên quyết bên trong mạnh nhất công phạt thủ đoạn, là Cổ Tiên Thành tại Thiên Nguyên đại lục vượt cấp chém giết rất nhiều cường địch một đại át chủ bài. Dùng Cổ Tiên Thành trước mắt tu vi, thi triển cái này kiếm quyết còn thập phần gian nan, pháp lực có chút không được, tại tiên phủ đại lục còn chưa bao giờ vận dụng. Bất quá, giờ phút này mặt lâm sinh tử nguy hiểm, Cổ Tiên Thành nhưng lại không cố được nhiều như vậy, cưỡng ép thi triển Càn Khôn kiếm quyết, vô luận như thế nào, hôm nay cũng muốn chém Mục Nguyên, nếu không tiên phủ đại lục trời đất bao la, sẽ không còn hắn chỗ dung thân. Oeng, một tiếng bạo hưởng, sáng chói hỏa hoa hướng tứ phương bắn tung tóe. Cái kia cực lớn hỏa diễm trường mâu lại bị kiếm quang một kiếm chém thành mảnh vỡ. Trên bầu trời, Mục Nguyên trong nội tâm run rẩy dữ dội, đây chính là phụ thân hắn cho hắn bảo vệ tính mạng dùng phù lục a, cho dù là gặp nhất phẩm linh phụ sư, nhất phẩm linh phụ thú, cũng có thể lập tức miểu sát. Tại Thiên Phù Sơn mạch bên ngoài, cơ bản không có khả năng có linh phụ thú tung tích, cũng rất không có khả năng gặp gỡ linh phụ sư, Mục Nguyên có được như thế phù lục, hẳn là chí cường vô địch mới đúng, muốn giết ai thì giết. Nhưng mà, cái này khủng bố phù lục công kích, cũng là bị đối phương ngăn cản được rồi, cái này kết quả làm cho Mục Nguyên trong nội tâm sợ hãi. Phúc, Cổ Tiên Thành chặn đối phương phù lục công kích, nhưng là bởi vì cưỡng ép thi triển Càn Khôn kiếm quyết mà cắn trả thổ huyết, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Gặp Cổ Tiên Thành thổ huyết, Mục Nguyên trong nội tâm khoan khoái dễ chịu rất nhiều, thầm nghĩ đây mới là bình thường biểu hiện, nếu như Cổ Tiên Thành dễ dàng tiểu ngăn cản được rồi Hỏa Thần Chi Mâu phù thuật một kích, đó mới là gặp bị rồi. Hỏa Thần Chi Mâu phù lục, Mục Giã tổng cộng luyện 3 chương cho con của hắn Mục Nguyên, có thể nói là coi trọng đến cực điểm. Mục Nguyên gặp Cổ Tiên Thành thổ huyết, vốn là muốn hoảng sợ trốn chết ý niệm trong đầu lập tức ngừng, lại lấy ra một tờ Hỏa Thần Chi Mâu phù lục, hướng Cổ Tiên Thành ném tới. Ngươi cái này tà thuật đối với thân thể cắn trả rất lớn, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp được Hỏa Thần Chi Mâu lần nữa công kích. Hắc hắc. Mục Nguyên cười lạnh, tại trên bầu trời bao quát Cổ Tiên Thành, vừa rồi Cổ Tiên Thành cũng đã thổ huyết, lại tới một lần, có thể hay không trực tiếp thụ cắn trả trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Cổ Tiên Thành khỏe miệng có chút nhếch lên, lộ ra mỉm cười, hắn đích thật là đã bị cắn trả không giả, nhưng hắn huyền cực tiên thể thập phần cường đại, cắn trả đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Vừa rồi nổ ra một ngụm lớn máu tươi, là Cổ Tiên Thành thuận thế cố ý mà làm cho đối phương kinh địch, không đến mức lập tức đào tẩu. Mục Nguyên quả nhiên mắc lửa. Chết. Cổ Tiên Thành quát lạnh, lần nữa thi triển Càn Khôn kiếm quyết, cốt kiếm tách ra sáng chói hào quang, kiếm quang nổ bắn ra 10 trượng có thừa, bổ về phía Hỏa Thần Chi Mâu. Hỏa Thần Chi Mâu lại một lần nữa bị đánh tan, Cổ Tiên Thành lại nhịn không được nổ một bãi nước miếng máu tươi, nhưng này một ngụm so lần thứ nhất thổ huyết muốn thiếu nhiều lắm. Trên bầu trời cốt kiếm, hào quang có chút một nhạt, lập tức Cổ Tiên Thành liền lại rót vào pháp lực, cốt kiếm quang mang tách ra, hóa thành một đạo hàn mang, thẳng hướng Mục Nguyên. Cổ Tiên Thành đánh tan rồi Hỏa Thần Chi Mâu lần thứ hai công kích, hơn nữa còn triển khai phản công, cái này kết quả đại gia Mục Nguyên sở liệu, quả thực hồn kinh căng tăng, đội vàng tồi động phi hành phù cực tốc lui về phía sau. Phi hành phù một giây đồng hồ hơn 40 mễ tốc độ, sao bị kịp được cốt kiếm tốc độ công kích, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đuổi kịp. Cốt kiếm đánh tới, Mục Nguyên sợ đến vỡ mật, căn bản ngăn cản không nổi, hắn liền tranh thủ thứ 3 chương Hỏa Thần Chi Mâu phù lục ném đi ra ngoài. Oanh, trên bầu trời ra một tiếng bạo hưởng, hỏa thần chi mâu vỡ vụn, cốt kiếm cũng hào quang một nhạt, bị đánh lui vừa được khoảng cách. Mục Nguyên trong mắt hoảng sợ vô cùng, tranh thủ thời gian không chế phi hành phù biến đột. Nhưng mà, gần kề trong nháy mắt, cốt kiếm lại tách ra sáng chói hào quang, lần nữa thẳng hướng Mục Nguyên. Lúc này đây, Mục Nguyên không tiếp tục hỏa thần chi mâu phủ lục ngăn cản. Chương 16, Thiên sư động phủ không, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là Thánh Nhật tông Mục Giã trưởng lão, ngươi dám giết ta, cha ta chắc chắn người bẩm thầy bạn đoạn, chu ngươi cửu tộc. Mục Nguyên hoảng sợ hô to. Hưu, cốt kiếm chợt lóe lên, Mục Nguyên bên ngoài cơ thể lôi vòng chi thuẫn lập tức bị công phá, đầu bị chạm xuống dưới. Đầu bay ra, Mục Nguyên thân thể lại là vì trên không trung phi hành quán tính, tiếp tục hướng trước bay ra hơn trăm thước, rơi vào một tòa trong hạp gốc. Vân Châu, Thánh Nhật tông. Với tư cách Vân Châu bảy đại tông môn một trong, hơn nữa là gần với Huyền Thiên tông tồn tại, Thánh Nhật tông sân môn, đất đai cực kỳ rộng lớn, từng tòa cung điện tòa nhà, tọa lạc tại Linh Sơn Bảo Phong tầm đó. Tông môn ở chỗ sâu trong, một tòa thẳng thẳng nhập vân cao phong, bốn phía mây mù mờ ảo, linh khí mười phần, là tông môn trưởng lão Mục Giã tu hành địa phương. Ngọn núi hành cung ở bên trong, đang tại tính tọa tu luyện Mục Giã, trong lúc đó trong nội tâm khẽ động, trong cơ thể răng rắc vừa vang lên, hình như có cái gì vỡ vụn. Nháy mắt sau đó, Mục Giã rồi đột nhiên đứng dậy, bộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm ý thế, một tiếng thê lương giống to, Nguyên Nhi. Đồng Tâm Phủ là linh phụ sư có khả năng luyện chế một loại trụ cột phù, có thể loại tại lượng trong cơ thể con người, hai người liền có thể giúp nhau cảm ứng sinh tử, giúp nhau cảm ứng vị trí. Mục Nguyên là Mục Giã con út, liều mạng chính mình buồn mạng phụ văn bị hao tổn, Mục Giã ban con út Mục Nguyên tổng cộng luyện chế ra 3 trường có thể miểu sát nhất phẩm linh phụ sư hỏa thần chi mâu, có thể thấy được hắn đối với cái này con út yêu thương. Đối với Mục Nguyên, Mục Giã yêu mến đến cực điểm, tự nhiên cũng luyện chế ra đồng tâm phủ, có thể thời khắc cảm ứng Mục Nguyên tình huống. Lúc này đây Mục Nguyên tiến vào Tiên Phủ Sơn mạch lịch lãm rèn luyện, chỉ là ở ngoại vi khu vực, trên người có 2 kiện linh giai phù bảo, lại có 3 trường hỏa thần chi mâu phù lục, hoàn toàn có thể tại Tiên Phủ Sơn mạch bên ngoài hành hành, không có khả năng gặp gỡ nguy hiểm gì. Cái đó từng muốn, hôm nay đồng tâm phủ đột nhiên vỡ vụn, cái này tỏ vẻ Mục Nguyên đã bị mất mạng. Phụ thân, sư phụ. Mục Giã một tiếng này giống to, thanh âm truyền đi khá xa, cả tòa hành cung đều chấn động rồi. Con của hắn, các đệ tử nghe được lớn hơn tiếng hô, nguyên một đám vội vàng đã tìm đến Mục Giã phòng tu luyện bên ngoài. Với anh, phòng tu luyện cửa mở ra, Mục Giã thân ảnh lóe lên liền đi ra, một cỗ kinh khủng khí tức quét ngang bốn phương tám hướng. Mục Nguyên chết rồi, đã bị chết ở tại Thiên Phủ Sơn mạch, các ngươi nhanh chóng đến đây, ta đi đầu một bước. Mục Giã quát, tế ra một chương linh cấp thất phẩm phi hành phủ, đồng thời kích phát linh cấp thất phẩm thần tốc phủ gia tốc, bèo thoáng một phát liền bay lên không trung. Tốc độ kia, một giây đồng hồ hơn 100 mễ, nhanh chóng đến cực điểm, rất nhanh liền biến mất ở trên bầu trời. Mục Nguyên chết. Mục Giã nhi tử, các đệ tử, nghe vậy đều là chấn động, nhao nhao tế ra phi hành phủ, hướng Thiên Phủ Sơn mạch tiến đến, linh phủ sư càng là tế ra truyền âm phủ, thông chi tại bên ngoài đệ tử khác nhóm, tiến về Thiên Phủ Sơn mạch. Mục Giã thân là thất phẩm linh phụ sư, cho dù là tại khổng lồ Thánh Nhật tông ở bên trong, đó cũng là quyền cao chức trọng, tại Thánh Nhật tông sở hữu cao tầng ở bên trong, bài danh đều ở vào top 10, thân là một phong chi chủ, hắn yêu thương nhi tử chết rồi, tuyệt đối là kiện đã thông thiên đại sự. Trong lúc nhất thời, Mục Giã cái này một phong đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều hướng Thiên Phủ Sơn mạch đổi tới, thanh thế mênh mông của quận, làm cho rất nhiều không rõ chân tướng người đều chấn động theo, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đại sự. Cốt kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bị cổ tiên thành thu hồi, hắn ngự kiếm phi hành, hướng Mục Nguyên truy lạc phương hướng bay đi. Rất nhanh, cổ tiên thành liền đi tới hạp cốc phía trên, đây là một cái rất sâu hạp cốc, bên trong có mây sương mù mờ ảo, từ bên trên nhìn không thấy đáy. Mục Nguyên trên người, nhất định là không gian phù văn giới, hơn nữa, trên người hai kiện phù bảo đều là linh giai cấp bậc, giá trị chân quý, đã người đều chết hết, cổ tiên thành không có ý định buông tha Mục Nguyên trên người bà bối. Không gian phù văn giới, linh giai phù bảo, cổ tiên thành có thể đều không có. Hô, cổ tiên thành còn không có rơi xuống hạp cốc cuối cùng, trong lúc đó một cỗ kinh khủng hấp dẫn chi lực theo hạp cốc ở chỗ sâu trong truyền đến. Tình huống như thế nào? Cổ tiên thành chấn động, không có ngờ tới sẽ phát sinh như thế tình huống, đội vàng ngự kiếm hướng lên phương bay đi. Thế nhưng mà, cái này cổ lực hấp dẫn lại to đến thần kỳ, cổ tiên thành bẹn bẹn là vùng vẫy một cái thời gian hô hấp, liền thân không khỏi đã hướng hạp cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Cái này trong nháy mắt, cổ tiên thành tựa hồ thấy được phù văn lập lòe, tách ra hào quang, sau đó, một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Dù vậy, cổ tiên thành cũng không có trong nội tâm bối rối, chỉ là chấn động, loại cảm giác này cực kỳ giống ngồi truyền tống trận tiến hành hư không xuyên thẳng qua thời điểm. Chẳng lẽ, cái này hạp cốc phía dưới có một tòa truyền tống pháp trận? Hơn nữa tại hắn xuống thời điểm vừa bắn kích phát, đây chính là cổ tiên thành trong nội tâm kinh ngạc địa phương. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, truyền tống pháp trận có thể không phải bình thường tu sĩ có thể bố trí được đâu, tại Tiên Phủ Đại Lục cũng giống như thế. Chỗ cổ tiên thành biết, chỉ có tinh thông phủ văn pháp trận Thiên Phủ sư mới có thể bố trí truyền tống pháp trận. Thiên Phủ sư hạng gì cao cao tại thượng, đối với cổ tiên thành hiện tại mà nói, quả thực tiểu là tồn tại trong truyền thuyết, cường đại như Huyền Nguyệt Tông, Thánh Nhật Tông cũng không có Thiên Phủ sư. Toàn bộ Vân Châu chỉ có một thiên cấp tông môn Huyền Thiên Tông mới có được Thiên Phủ sư, là cả Vân Châu tuyệt đối bá chủ. Không phải do cổ tiên thành đa tưởng, vẻ này trời đất quay cuồng cảm giác cũng đã nhạt nhòa, xem ra lần này truyền tống khoảng cách cũng không xa, chỉ qua vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền làm đến nơi đến trốn, đã đến khác một chỗ. Trên bầu trời tối tăm mờ mịt, giống như là một khối màn sân khấu che ở bầu trời, cùng bình thường bầu trời hoàn toàn bất động. Bốn phía cảnh tượng, một mảnh hoang vu, cổ tiên thành ở vào một cái sơn cốc ở bên trong, vô luận là sơn cốc hay vẫn là hai bên sơn lĩnh, đều trùi lủi, không có một tăn cây cối, mà ngay cả một cây hoa cỏ đều không có, chỉ có cát đá. Chẳng lẽ ta bị truyền tống đến mặt khác không gian? Cổ Tiên Thành suy đoán. Hắn tại sơn lĩnh bên trên chứng kiến một tòa tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc có một Vân Thiên Sư Động Phủ 6 chữ, cái này xác nhận suy đoán của hắn, giờ phút này ở vào một tòa trong động phủ. Mục Vân bảo vật không được đến, lại bị hít vào cái này tòa trong động phủ, cũng không biết là tốt là xấu, cái này động phủ chủ nhân còn ở đó hay không? Bên trong là không phải có bảo vật, làm như thế nào ly khai tại đây? Cổ Tiên Thành trong nội tâm nghĩ lại, thế ra cốt kiếm, dùng ngự kiếm phi hành đến không trung nhìn xem. Cổ Tiên Thành vừa mới bay lên, liền có một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, Cổ Tiên Thành liền bị áp trở về mặt đất. Vừa về tới mặt đất, vẻ này uy áp liền biến mất rồi, cũng không có thương hại đến Cổ Tiên Thành, xem ra nơi này có cấm bay pháp trận, không thể trên không trung phi hành. Cổ Tiên Thành phi hành, xúc động trong động phủ một ít cấm chế, trên bầu trời thay đổi bất ngờ, xuất hiện một đạo cự đại thân ảnh. Thân ảnh ấy, chân mấy trăm mét cao, giống như là một tòa núi lớn tựa như, hiển nhiên không phải chân chính thân hình, mà là một cái pháp trận hình chiếu. "Xin chào, thiếu niên, hoan nên tiến vào động phủ của ta, ta là Mục Vân Tiên sư." Hình chiếu mở miệng, trên báo thân phận. "Vạn bối Cổ Tiên Thành, bái kiến tiên sư." Cổ Tiên Thành đội vàng bái kiến, một vị tiên phụ sư à, tương đương với mệnh tuyển cảnh tu sĩ, thổi một hơi đều có thể diệt sát sự hiện hữu của hắn, không dám có chút bất kính. Chương 17, Mục Giã nổi giận trên bầu trời cực lớn thân ảnh, cũng không để ý gì tới hội Cổ Tiên Thành, tiếp tục nói, "Hình ảnh của ta hiện thân, chứng minh ta đã tử vong, ta trong động phủ để lại cả đời thu hoạch, thiếu niên, chỉ cần ngươi có thể thông qua trong động phủ khảo nghiệm, đem đạt được bổn tiên sư lưu lại bảo tàng." Cổ Tiên Thành trong nội tâm một quái lạ, cái này Mục Vân tiên sư vậy mà đã bị chết, cũng không biết đã chết đi đã bao nhiêu năm. Cái này động phủ ở vào Thiên Phủ Sơn mạch bên trong, hơn nữa còn là nằm ở cái này thật sâu hạp cốc phía dưới, ngoại nhân vào khả năng rất thấp, rất có thể hắn tiểu là người thứ nhất ngoại ý muốn tiến vào cái này động phủ người. Cổ Tiên Thành trong nội tâm còn có một cái khác phần kinh ngạc, cái này Mục Vân tiên sư như là đã chết rồi, vì cái gì biết rõ hắn là cái thiếu niên đâu? Chẳng lẽ người tiến vào không thể là cái trung niên người, hoặc là lão nhân? Đáp án rất nhanh tại Mục Vân tiên sư đích thoại ngữ trong thấy rõ ràng, muốn thông qua trong động phủ khảo nghiệm, nhất định phải có trở thành Thiên Phủ sư tư chất mới được, nếu không không có tư cách đạt được bổn tiên sư lưu lại bảo tàng. Tại 20 tuổi trước khi, cần đạt tới tứ phẩm linh phủ sư thực lực, mới xem như ủng có trở thành Thiên Phủ sư tiềm lực, cho nên, bổn tiên sư bố trí truyền tống pháp trận, chỉ biết đem 20 tuổi phía dưới phủ sư truyền tống tiến đến. Thì ra là thế, Cổ Tiên Thành âm thầm gật đầu. Bổn tiên sư cả đời, trung tu luyện mục, thủy, hỏa tam hệ phù thuật, chỉ có cái này tam hệ thuộc tính phù sư mới thăng ngộ thêm trong động phủ khảo nghiệm, ly khai sơn cốc này, khảo nghiệm tiểu sẽ bắt đầu. Không phải mục, thủy, hỏa tam hệ thuộc tính, mà lại thực lực không đạt được tứ phẩm linh phù sư, thỉnh ly khai động phủ, cưỡng ép tham gia khảo nghiệm, hội có nguy hiểm tính mạng, ly khai động phủ phương pháp ở vào động bia đằng sau. Thiếu niên, như ngươi có thể thông qua động phủ khảo nghiệm, bổn thiên sư hội có chuyện xin nhờ ngươi, cho nên chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi là mục, thủy, hỏa tam hệ thuộc tính phù sư một trong, có thể thông qua khảo nghiệm. Nói xong, trên bầu trời cực lớn thân ảnh mỉm cười, chậm rãi tiêu tán. Cổ Tiên Thành rất nhanh liền đi tới động địa phía sau, thấy được ly khai động phủ phương pháp, tùy ý địa điểm, mặt hướng động địa, đi về phía trước 3 bước, lui về phía sau 6 bước, tiến lên 3 bước, phải rời 3 bước, trái rời 6 bước, phải rời 3 bước. Thánh Nhật Tông là Vân Châu gần với Huyền Thiên Tông cường đại tông môn, so Huyền Nguyệt Tông cường đại hơn rất nhiều, Mục Nguyên là Thánh Nhật Tông trưởng lão Mục Giã chi tử, thân phận không phải chuyện đùa. Mục Nguyên truy sát ta, Thánh Nhật Tông 8 gã đệ tử, Quách Tiểu Lâm bọn họ cũng đều biết, hiện tại Mục Nguyên chết rồi, Mục Giã một điều tra liền biết là ta giết hắn đi, ta chính là một cái Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử. Mục Giã nhưng lại Thánh Nhật Tông trưởng lão, hắn như giết ta, chỉ sợ Huyền Nguyệt Tông đều bảo vệ không được ta. Nếu là ở bên ngoài, ta muốn mạng sống, được thông qua Thiên Phủ Sơn Mạch, chạy ra Vân Châu, chạy ra Thánh Nhật Tông phạm vi thế lực, sau đó mai danh nhận tích sống, mới có thể. Cái này trong động phủ, chỉ có 20 tuổi phía dưới phủ sư mới có thể đi vào đến, chưa đủ 20 tuổi, có thể trở thành nhất phẩm linh phủ sư cũng rất khó lường, là Vân Châu nhân vật thiên tài, 20 tuổi phía dưới nhị phẩm linh phủ sư, rất khó gặp phải. Mục Giã tiểu tính toán biết rõ ta trong động phủ, muốn giết ta cũng chỉ có thể phái chút ít dưới 20 tuổi phù sư thì đến, dùng ta thực lực bây giờ, coi như là nhất phẩm linh phù sư cũng có thể đánh chết, đối mặt nhị phẩm linh phù sư cũng có sức đánh một trận. Vân Châu rộng lớn, phương biên mấy bạn dặm, muốn từ Thiên Phủ Sơn mạch chạy ra Vân Châu bên ngoài cũng không dễ dàng, hay vẫn là ở lại đây trong động phủ an toàn hơn một ít. Ta có 3 khỏa linh huyết quả nơi tay, chỉ cần đem tu vi củng cố đến ngưng khí 9 tầng đỉnh phong, liền có thể mở tuyệt phẩm thần hải, bước vào thần hải cảnh. Tại Thiên Nguyên đại lục, ta chỉ là mở ra cực phẩm thần hải mà thôi. Tại thần hải cảnh nhất trọng lúc có thể quét ngang thần hải cảnh tam trọng, nếu như mở tuyệt phẩm thần hải, chiến lực càng là khủng bố, định có thể đạt tới thần hải cảnh tứ trọng cấp bậc. Thần hải cảnh tứ trọng thực lực, cùng tứ phẩm linh phủ sư tương đương, đến lúc đó có thể thông qua trong động phủ khảo nghiệm, đạt được một vân tiên sư lưu lại bảo tàng, một vị tiên sư lưu lại bảo tàng, tất nhiên phi phạm, trong đó có lẽ có giúp ta hóa giải nguy cơ bảo vật. Cổ Tiên Thành trong nội tâm lo lắng lấy, rất nhanh liền làm ra quyết định, hắn muốn tại trong sơn cốc này tu luyện, bằng 3 khỏa linh huyết quả mở tuyệt phẩm thần hải, bước vào thần hải cảnh, sau đó tham gia trong động phủ khảo nghiệm. Lúc tu luyện, kiên kỵ nhất đã bị quấy nhiễu, nhất là mở thần hải trong quá trình, càng là cần tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Cổ Tiên Thành bước đầu tiên không phải tu luyện, mà là vận dụng pháp lực, tại sơn cốc một góc khắc lục trận văn, bố trí pháp trận kết giới. Cư Dương Thành cách Huyền Nguyệt Tông tương đối gần, cách Thánh Nhật Tông xa hơn một chút một ít. Mục Giã tuy nhiên dùng một giây hơn trăm thước tốc độ bay đi, cũng đã qua hơn một canh giờ, mới vừa tới Cư Dương thành phụ cận Thiên Phủ Sơn mạch trong. Thiên Phủ Sơn mạch, Hoàng Kim Sư Tử cùng với đi theo Mục Nguyên 8 vị Thánh Nhật Tông đệ tử, đều đi tới Mục Nguyên tử vong chi địa, bọn hắn đã tìm được Mục Nguyên đầu, lại không phát hiện Mục Nguyên thân thể. 8 vị Thánh Nhật Tông đệ tử nhìn xem Mục Nguyên đầu, nguyên một đám thất hồn lạc phách, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Mục Nguyên bất quá là đuổi giết một cái thất phẩm phàm phụ sư, kết quả vậy mà chết rồi, hơn nữa liền thi thể đều không tìm được, chỉ còn lại có một cái đầu. 8 vị Thánh Nhật Tông đệ tử trong nội tâm sợ hãi vô cùng, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, làm như thế nào hướng Mục Nguyên phụ thân Mục Giá trưởng lão báo cáo kết quả công tác. Bọn hắn trong nội tâm sợ hãi, Mục Giá trưởng lão đã đến, dưới cơn thịnh nộ, có thể hay không chụp chết bọn hắn, cho nên nguyên một đám thất hồn lạc phách bộ dạng, cơ hồ là sủi lơ trên mặt đất. Mà ngay cả một bên Hoàng Kim Sư Tử cũng cảm nhận được không tốt hào khí, nằm sấp ở một bên cảm xúc xa xút. Bọn hắn đã sớm thông qua truyền âm phủ, đem tin tức báo cáo tông môn, Mục Giá biết được địa điểm, nhắm tại đây mà đến. Một cỗ kinh khủng khí tức, giống như là phô thiên cái địa rất nhanh mà đến, trong núi rừng thỉnh thoảng có phù thú sợ hãi giống lên một tiếng vang lên, 8 vị Thánh Nhật Tông đệ tử mặt sắc càng là trắng bệch, Mục Giá trưởng lão, đến rồi. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Mục Nguyên đầu trước mặt, hai tay đem Mục Nguyên đầu nâng lên. Vân Nhi, là ai? Là ai giết của ta Vân Nhi, là ai? Mục Nguyên một tiếng giống to, trong hai mắt gần muốn phun ra lửa diễm, hướng 8 vị Thánh Nhật Tông đệ tử quát hỏi. 8 vị Thánh Nhật Tông đệ tử, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, sợ tới mức toàn thân đều đang run rẩy, một vị bát phẩm phàm phù sư đem Mục Nguyên đuổi giết cổ tiên thành sự tình nói một lần. Huyền Nguyệt Tông, một cái Huyền Nguyệt Tông thất phẩm phàm phù sư, cũng dám giết ta Mục Giá nhi tử. Hắn chẳng lẽ là ăn hết tim gấu gan báo sao? Các ngươi có không có nói sai, có hay không? Mục Giá thần sắc nổi giận, giống lớn nói, căn bản không tin chính mình thiên tài nhi tử sẽ chết tại một cái thất phẩm phàm phù sư trên tay. Trưởng lão đại nhân, là chắc chắn 100, cái kia Huyền Nguyệt Tông đệ tử hái được linh huyết quả chạy, Mục Nguyên sư huynh cưỡi Hoàng Kim sư tử đuổi theo, tốc độ của chúng ta theo không kịp, chờ chúng ta đuổi theo, chỉ phát hiện Hoàng Kim sư tử tại đây, Mục Nguyên sư huynh đã bị người sát hại rồi, chỉ còn lại có đầu. Vị kia phẩm phàm phù sư nơm nớp lo sợ nói. Chương 18, pháp trận kết giới tiền sư huynh nói không sai, lúc ấy còn có 4 cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử ở đây, bọn hắn cũng nhìn thấy, Mục Nguyên sư huynh truy cái kia thất phẩm phàm phù sư đi, cái kia thất phẩm phàm phù sư, tốc độ nhanh chóng đến cực điểm, liền Kim Mao sư tử đều đuổi không kịp, trên người hắn khẳng định có cái gì cường đại bảo vật, sát hại Mục Nguyên sư huynh. Một cái thất phẩm phàm phù sư nói ra, đồng dạng nơm nớp lo sợ, thanh âm run rẩy. Đúng vậy à, nhất định là cái kia Huyền Nguyệt Tông đệ tử, sát hại Mục Nguyên sư huynh, trưởng lão đại nhân, không liên quan chúng ta sự tình a. Còn lại Thánh Nhật Tông đệ tử đều nơm nớp lo sợ nói: "A, các ngươi những phế vật này, ngày từng ngày chỉ biết là đi theo Nguyên Nhi bên người, thời khắc mấu chốt lại một điểm dùng đều không có, chết như thế nào không phải các ngươi những phế vật này." Mục Giá gào thét, khí huyết dâng lên. Nhìn xem Mục Nguyên đầu, nhìn lại cái này 8 cái Thánh Nhật Tông đệ tử, Mục Giá trong nội tâm phẫn hận vô cùng, vì cái gì chết không phải cái này mấy cái phế vật, mà là con trai bảo bối của hắn. Cái này ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Mục Giá liền để lộ ra khủng bố sát cơ. "Các ngươi những phế vật này, lưu các ngươi làm gì dùng?" Mục Giá gầm lên gian. Vung tay lên liền thi triển ra hỏa diễm phù thuật, một mảng lớn hỏa diễm xuất hiện, đem 4 cái Thánh Nhật Tông đệ tử bao phủ trong đó. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, cái kia 4 cái Thánh Nhật Tông đệ tử trong nháy mắt liền toàn thân đều bốc cháy lên, gần kề mấy tức gian liền không một tiếng động, đã bị mất mạng. Mà các 4 cái Thánh Nhật Tông đệ tử thấy thế, trong nội tâm hồn kinh căng tàng, nhưng cũng không dám chống chết, vì trên mặt đất đối với Mục Giá một cái kình dập đầu. "Trưởng lão tha mạng, trưởng lão tha mạng a." 4 người cuống quýt dập đầu, thẳng đem ra đầu đều dập đầu phá. Mục Giá trong nội tâm mặc dù nộ, nhưng chưa hoàn toàn mất đi lý trí đem 8 người toàn bộ giết, bọn họ là người chứng kiến, tự nhiên được lưu mấy cái đi tìm cái kia Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Nếu không, giết chết Mục Nguyên chính là cái kia Huyền Nguyệt Tông đệ tử là ai, mà khác 4 cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử lại đến tuột cùng là ai, sẽ không người đã biết. Gần kề hơn 10 tức thời gian, 4 cái lửa cháy Thánh Nhật Tông đệ tử liền biến thành cho tàn. Đánh chết Nguyên Nhi hung thủ là ai, mà khác 4 cái Huyền Nguyệt Tông đệ tử là ai. Đem tướng mạo của bọn hắn đều vẽ ra đến, sau đó đi tìm Nguyên Nhi thân thể, đi tìm hung thủ hạ lạc, tìm không thấy hung thủ, các ngươi hết thảy đều muốn cho Nguyên Nhi cho cùng. Mục Giá ném ra vài lá bửa, quắc. Gặp Mục Giá đem sát ý để ép xuống dưới, còn sống 4 cái Thánh Nhật Tông đệ tử, cuối cùng là thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn có loại tại quỷ môn quan đi một chuyến cảm giác. Mỗi một vị phù sư đều biết dùng phù văn chi lực minh khắc phù lục, đều có rất hùng hậu hội họa bản lĩnh. Rất nhanh, 4 người liền đem Cổ Tiên Thành, Quách Tiểu Lâm bọn người hình dạng vẽ lên đi ra, vạch Cổ Tiên Thành tựu là sát hại Mục Nguyên hung thủ. Mục Giá cầm lấy Cổ Tiên Thành bức họa, trong hai mắt lộ ra hàn quang, sát ý cơ hồ muốn đem lá bùa xuyên đấu. "Dám giết ta Mục Giá nhi tử, ngươi đây là tại muốn chết?" "Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro, không, ta muốn chu ngươi cựu tộc, cho ngươi thân thuộc, tộc nhân hết thể đều cho ta Nguyên Nhi cho cùng." Mục Giá nhìn xem Cổ Tiên Thành bức họa, trong mắt sát ý mãnh liệt, ánh mắt hướng 4 cái Thánh Nhật Tông đệ tử quét qua, quát, "Còn không để cho ta đi tìm, đem Nguyên Nhi thân thể tìm ra, đem hung thủ tìm ra, làm cho hắn chết không có chỗ chôn." 4 người vội vàng tại phụ cận tìm ra được, trước khi, bọn hắn cũng đã tại phụ cận tìm kiếm một lần rồi, nhưng cũng không có phát hiện Mục Nguyên thân thể, cũng không có phát hiện Cổ Tiên Thành tung tích. Ngoại trừ xa xa có chút chiến đấu dấu vết, sau đó nên cái gì cũng bị mất. Mục Nguyên là trên không trung tử vong, thân thể trên không trung về phía trước trượt lọt vào trong hạp cốc, Cổ Tiên Thành cũng là ngự kiếm phi hành tiến nhập hạp cốc, tự nhiên không có để lại nửa điểm dấu vết. Hơn 2 canh giờ về sau, Mục Giá các đệ tử lục tục đã tìm đến, hắn cái này một phòng, môn hạ đệ tử hơn 20 người, đến rồi hơn phân nửa. Thánh Nhật Tông cùng Huyền Nguyệt Tông đều là linh cấp tông môn, đệ tử đã trở thành linh phụ sư, mới có thể bái cái nào đó trưởng lão vi sư, trở thành chân truyền đệ tử, cũng không bài trừ một ít thiên tài phụ sư, ở trên phẩm phàm phụ sư lúc, đã bị trưởng lão nhìn trúng, thu làm chân truyền. Bởi vậy, những đệ tử này, hoặc là tiểu là thiên tài thượng phẩm phàm phụ sư, hoặc là tiểu là linh phụ sư, từng cái đều rất cường đại, có thể tại Thiên Phủ Sơn mạch bên ngoài hoành hành. Có mục giá tại, còn có nhiều như vậy cường đại hậu bối phụ sư, đem phụ cận rất lớn một mảnh phạm vi phù thú đều sợ tới mức nơm nớp lo sợ, ẩn nút tại trong xào huyệt không dám ra đến. Mục giá thế nhưng mà thất phẩm linh phụ sư, đối với phàm phù thú mà nói, thực lực thông thiên, có thể dễ dàng chém giết thành phiến như mọc thành phiến phàm phù thú, đừng nói là ban ngày, chỉ sợ là buổi tối, chỉ cần mục giá tại, Thiên Phủ Sơn mạch bên ngoài phàm phù thú cũng không dám đi ra. Người càng ngày càng nhiều, tìm kiếm phạm vi càng lúc càng rộng, cái kia hạp cốc, cách mục nguyên đầu chừng hơn 100 mễ, hơn nữa sâu không thấy đáy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có ý thức đến mục nguyên thân thể sẽ ở hạp cốc phía dưới, còn tưởng rằng là cổ tiên thành mang theo mục nguyên thân thể đào tẩu rồi, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán khoảng cách tìm kiếm cổ tiên thành tung tích, tự nhiên đều là tốn công vô ích. Thiên Phủ Sơn mạch ở bên trong, mục giá tọa hạ các đệ tử, vì tìm kiếm cổ tiên thành hạ lạc, bận tối mày tối mặt. Mục Vân trong động phủ, cổ tiên thành cũng bề bộn nhiều việc, đội vàng khắc lục trận văn, bố trí pháp trận. Lúc tu luyện, có thể tùy thời dừng lại, nhưng mở thần hải thời điểm cũng không thể ngừng, nếu không huyết linh quả dược hiệu tiểu lãng phí, mà mở thần hải cần rất dài thời gian, cổ tiên thành nhất định phải đem pháp trận bố trí được cường đại hơn càng nhiều một ít. Cái này động phủ ở bên trong, không biết có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng cổ tiên thành có thể khẳng định, một khi có Thánh Nhật Tông đệ tử cũng vào được tại đây, thấy hắn tu luyện nhất định sẽ công kích, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cổ tiên thành ý định bố trí ra một cái đủ để ngăn cản linh phủ sư công kích bên trên 10 ngày đích cường đại pháp trận kết giới. Trên mặt đất, trận văn khắc lục một tầng trận văn chính là một cái pháp trận, có thể ngăn cản một cái nhất phẩm linh phụ sư tốt mấy canh giờ. Một tầng tầng pháp trận kết hợp cùng một chỗ, biến thành một cái cự đại pháp trận kết giới, cho dù là tam phẩm linh phụ sư đến rồi, cũng phải công kích bên trên 10 ngày mới có thể công phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng nhất, cổ tiên thành bố trí mấy chục tầng pháp trận, hao tốn một ngày nhiều thời giờ, một cái chắc chắn vô cùng pháp trận kết giới rốt cuộc thành. Cổ tiên thành tại đầy đất trận văn trung tâm bàn địa mà ngồi, nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó liền bắt đầu tu luyện khởi Càn Khôn Tiên Quyết. Cái này động phủ không gian, tuy nhiên cùng bên ngoài không gian cách ly, nhưng thiên địa linh khí có thể không cách ly, thậm chí, bởi vì động phủ có hội tụ linh khí công hiệu, tại đây thiên địa linh khí so về ngoại giới bình thường thiên địa linh khí còn muốn nồng đậm không ít, rất thích hợp tu luyện. Pháp lực vận hành toàn thân, bành trướng thiên địa linh khí như cùng một cái đầu lao nhanh dòng sông, bị hút vào cổ tiên thành trong cơ thể, rất nhanh luyện hóa, hóa thành phẩm chất siêu cao Càn Khôn Tiên Quyết pháp lực. Pháp trận kết giới bố trí xuống, cổ tiên thành an gối không lo, tĩnh tâm tu luyện, đem tu vi củng cố đến ngưng khí 9 tầng đỉnh phong, không phải nhất thời một ngày chi công, mặc dù một vân trong động phủ linh khí sung túc, cũng phải cần bên trên 10 ngày đích thời gian. Chương 19, cổ gia chi kiếp cổ tiên thành tại pháp trận trong kết giới, bế quan tu luyện. Thân hải cảnh tu sĩ, liền có thể làm được tích cốc không ăn, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí duy trì thân thể cần thiết, cổ tiên thành tuy không phải thần hải cảnh tu sĩ, nhưng pháp lực hùng hậu nhưng lại một điểm không thể so với thần hải cảnh nhất trọng tu sĩ chênh lệch. Cổ tiên thành hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cũng không thể so với thần hải cảnh nhất trọng tu sĩ chậm, tuy nhiên trong cơ thể không có mở thần hải không gian, không cách nào một mực dựa vào thiên địa linh khí duy trì thân thể cần thiết, nhưng kiên trì một gần 2 tháng không có vấn đề. Mà thôi tốc độ tu luyện của hắn, tối đa 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ có thể đột phá thần hải cảnh, đến lúc đó mở thần hải không gian, cho dù là bế quan bách niên đều không đói chết. Trong nháy mắt, mấy ngày đi qua. Bởi vì Mục Giã cao điệu truy tra cổ tiên thành hạ lạc, con của hắn Mục Nguyên tử vong tin tức nhanh chóng truyền ra. Thánh Nhật Tông là Vân Châu gần với Huyền Tiên Tông cường đại tông môn, Mục Giã là Thánh Nhật Tông nội bài danh top 5 thực quyền trưởng lão, tại toàn bộ Vân Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Một vị lớn như vậy nhân vật, yêu thương con út lại bị người giết chết, tuyệt đối cũng coi là một đại sự. Hơn nữa, theo Mục Giã điều tra, cổ tiên thành thân phận rất nhanh liền bị đào lên, cái này làm cho Vân Châu phủ sư nhóm càng là kinh ngạc rung động. Mục Giã chi tử Mục Nguyên dĩ nhiên là đã bị chết ở tại Huyền Nguyệt Tông một cái ngoại môn đệ tử trong tay, tin tức này quả thực giống như là một quả trọng bom tấn, tại Vân Châu một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Mục Gia biết được cổ tiên thành thân phận, liền lập tức tiến về Lạc Cổ Thành, tuyên bố muốn chu cổ tiên thành cựu tộc, tiêu diệt cổ gia. Ai ngờ, Lạc Cổ Thành cổ gia lại nội tình thâm hậu, tổ tiên từng thập phần hiển hách, chỉ là hôm nay xuống dốc, nhưng cũng có tổ tiên truyền thừa mà ở dưới pháp trận thủ hộ, Mục Gia thân là thất phẩm linh phụ sư, vậy mà công không phá được trận. Cổ tiên thành không tìm được, cổ gia cũng không làm gì được rồi, Mục Gia thập phần phẫn nộ, tại Lạc Cổ Thành bên ngoài quát, cổ gia tiểu nhi nhóm nghe, ngươi cổ gia thiếu chủ cổ tiên thành, giết ta ái tử Mục Nguyên, thu này bổn tọa tất báo. Thứ thời, liền đem cổ tiên thành thân nhân giao ra đây, làm cho bổn tọa chính tay đâm, bổn tọa không làm khó ngươi nhóm cổ gia, nếu dám không theo, bổn tọa mặc dù không làm gì được ngươi cổ gia phát trận, nhưng có thể phái người vây cuốn Lạc Cổ Thành, cho ngươi cổ gia toàn tộc chết đói trong đó. Phù sư đối với thân thể khai phát xa không bằng tu sĩ, thần hải cảnh tu sĩ mở thần hải, tự có thể tích cốc, thực thiên địa linh khí mà sinh, mà phù sư, nhưng lại muốn trở thành thiên phù sư, mới có được tích cốc năng lực. Cổ gia cường đại nhất phù sư, là đại gia chủ cổ Huyền Hoàng, cũng chỉ là ngũ phẩm linh phù sư mà thôi, còn xa không đạt được tích cốc trình độ. Tuy nhiên cổ gia nội tình thâm hậu, dự trữ đồ ăn rất nhiều, hơn nữa bên trong gia tộc cũng có ruộng đồng, thú sơn, nhưng lại không cách nào ủng hộ toàn cả gia tộc tiêu hao. Nếu là khốn bên trên 2 năm, cổ gia hơn phân nửa người đều bị chết đói. Cổ gia một mảnh kinh hoàng, không nghĩ tới cổ tiên thành vậy mà dẫn xuất như thế mầm thái bạn, cho gia tộc đã mang đến một hồi thái kiếp. Bất quá, Cổ gia đại gia chủ Cổ Huyền Hoàng nhưng lại ngoại lệ, trong nội tâm ngược lại vui vẻ. Theo sự kiện lần này ở bên trong, Cổ Huyền Hoàng thấy được cơ hội, thấy được triệt để đả đảo Cổ Tiên Thành, đem mình đại gia chủ bên trong đại chữ gia mất cơ hội, trở thành Cổ gia chân chân chính chính gia chủ. Thừa dịp Cổ gia trong lòng mọi người đối với Cổ Tiên Thành bất mãn, Cổ Huyền Hoàng lập tức cầm xuống Cổ Tiên Thành cái này nhất mạch phụ sư, tống xuất gia tộc bên ngoài, giao cho Mục gia xử trí. Mục gia đại nhân, Cổ Tiên Thành tuy nhiên trên danh nghĩa là ta Cổ gia thiếu chủ, nhưng cha mẹ của hắn chết sớm, không bị Cổ gia tán thành, hiện tại hắn dẫn xuất như thế tai họa, ta Cổ thị nhất tộc không hề nhận hắn vi thiếu chủ, đưa hắn trục xuất Cổ gia mặc cho Mục gia đại nhân xử lý. Cổ Tiên Thành tại Cổ gia không có trực hệ, những điều này đều là hắn thúc bá thúc gia, giao cho Mục gia đại nhân xử trí, hy vọng Mục gia đại nhân xin bớt giận, từ nay về sau, Cổ gia cùng Thánh Nhật tông như cũng là bằng hữu. Cổ Huyền Hoàng đứng tại pháp trận ở trong, hướng Mục gia nói ra. Một ngày này, Lạc Cổ Thành ở bên trong, bị chém dụng mấy chục khỏa đầu người, đều là Cổ gia từng đã là chủ tộc nhất mạch, là Cổ gia nhất chen chúc thiếu chủ Cổ Tiên Thành một nhóm người. Mục gia giết hơn 10 người, thoáng giải trong nội tâm oán khí, đã đi ra Lạc Cổ Thành. Ngày thứ 6, một mực quyết tán phạm vi tìm kiếm Cổ Tiên Thành hạ lạc Thánh Nhật tông đệ tử, có hai vị lại về đến Mục Nguyên tử vong chi địa, rốt cục bắt đầu thăm dò cái kia sâu không thấy đáy hạp cốc. Hai người này đều là niên kỷ đã qua 20 tuổi phụ sư, dùng phi hành phù đến hạp cốc cuối cùng, phát hiện Mục Nguyên thi thể, lập tức dùng truyền âm phù thông tri Mục gia. Mục gia biết được tin tức, lập tức đã tìm đến trong hạp cốc, đệ tử đắc ý của hắn Hạ Thông đi theo. Hạ Thông năm gần 19 tuổi, có thể tại hơn nửa năm trước cũng đã đột phá linh phụ sư, là Mục gia môn hạ thiên tài nhất mấy vị đệ tử một trong. Tại bay về phía hạp cốc cuối cùng trong quá trình, trong lúc đó, hạp cốc ở chỗ sâu trong có phù văn lập lòe, một cô cực lớn hấp dẫn chi lực sinh ra, đem Hạ Thông cho hấp tới. Cái này cổ hấp dẫn chi lực chỉ nhằm vào Hạ Thông, một bên Mục gia một điểm ảnh hưởng đều không có. Sự tình phát sinh được quá đột ngột, mà ngay cả Mục gia đều không có kịp phản ứng, Hạ Thông liền bị hút vào một phiến không gian truyền qua trong. Truyền tống pháp trận. Mục gia chấn động, không nghĩ tới cái này trong hạp cốc, thậm chí có một cái truyền tống trận pháp, đây chính là thiên phủ sư bên trong trận pháp cao thủ, mới có thể bố trí ra trận pháp á sư phụ cứu ta. Hạ Thông thần sắc hoảng hốt, một tiếng kêu sợ hãi. Bị cái này truyền tống trận pháp bắt đi, cũng không biết là tốt là xấu, Mục gia vội vàng hướng không gian kia truyền qua vào tới, nhưng vẫn là chậm một bước, Hạ Thông thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này không gian truyền qua, đối với Mục gia nhưng lại một điểm ảnh hưởng đều không có, Mục gia trực tiếp xuyên qua không gian truyền qua, đã rơi vào hạp cốc cuối cùng. Hạp cốc cuối cùng, chờ đợi tại Mục Nguyên bên cạnh thi thể hai vị Thánh Nhật tông đệ tử, nhìn xem bốn phía xuất hiện phù văn ấn ký, không trung không gian truyền qua, trong lúc đó biến mất Hạ Thông, chấn động, một trận hoảng sợ, thầm nghĩ cái này truyền tống pháp trận như thế nào không có đưa bọn chúng cho cuốn đi. Mục gia đi vào Mục Nguyên bên cạnh thi thể, mặt mũi tràn đầy đều là âm trầm chi sắc. Mục Nguyên chết rồi, hiện tại đệ tử đắc ý của hắn Hạ Thông cũng không biết bị truyền tống đến nơi nào, Mục gia giờ phút này trong nội tâm cực độ phẫn nộ. Hắn xuất ra truyền âm phù, hướng sở hữu đệ tử hạ đạt mệnh lệnh, hôm nay sở hữu đệ tử, toàn bộ đều hướng cái này hạp cốc mà đến. Mặc kệ cái này truyền tống pháp trận đi thông ở đâu, hắn nhiều lắm làm cho những người này đi vào, nhiều người lực lượng đại, tiêu tính toán gặp được nguy hiểm, mạng sống hy vọng cũng cao hơn một chút. Một vân trong động phủ, Cổ Tiên Thành đang tại tu luyện, Hạ Thông thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong sân gốc. Đập vào mắt là hoang vu, chùi lủi mặt đất cùng sân lĩnh, Hạ Thông lập tức kích phát thần tốc phủ, thần lực phủ, tinh thần cảnh giác, đang trông xem thế nào bốn phía. Lập tức, hắn liền phát hiện sơn cốc ở chỗ sâu trong Cổ Tiên Thành. Cổ Tiên Thành cũng cảm ứng được có người đã đến, đình chỉ tu luyện, ánh mắt hướng Hạ Thông xem đi qua. Hạ Thông xem qua Cổ Tiên Thành bức họa, liếc liền nhìn ra, chỉ vào Cổ Tiên Thành âm thanh hét lớn, "Cậu tặc, nguyên lai ngươi ở nơi này." Hạ Thông xuyên lấy Thánh Nhật Tông chân truyền đệ tử trang phục, Cổ Tiên Thành cũng nhận ra người phía trước thân phận, nghe xong đối phương ngữ khí, Cổ Tiên Thành liền biết, Thánh Nhật Tông hiện tại sợ là có không ít đệ tử đều đang tìm hắn. Chương 20, chém giết Hạ Thông phát hiện Cổ Tiên Thành, Hạ Thông lập tức bóp nát một khối ngọc bội. Cái này là một khối truyền tin ngọc bội vừa vỡ, mục giá trên người một khối ngọc bội cũng sẽ vỡ vụn, cái này ý nghĩa phát hiện Cổ Tiên Thành. Nơi này là động phủ thế giới, cùng ngoại giới không tại cùng một cái không gian. Truyền âm phủ truyền không xuất ra đi, nhưng cái này truyền tin ngọc bội, vừa bỡ đều thoái, lại là có thể truyền lại tin tức. Cổ Tiên Thành, chắc không được khắp nơi đều tìm không thấy tung tích của ngươi, nguyên lai ngươi một mực ở chỗ này ẩn núp lấy, bây giờ nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Hạ Thông đưa tin về sau, liền trước mắt sát cơ chằm chằm vào Cổ Tiên Thành, lạnh lùng quát: "Mục Nguyên muốn giết ta, kết quả lại bị ta giết, ngươi cũng phải đuổi theo Mục Nguyên bước chân mà đi sao?" Cổ Tiên Thành nhàn nhạt nhìn Hạ Thông liếc, nói: "Hạ Thông thần sắc liền giật mình, Mục Nguyên tuy là cựu phẩm phàm phụ sư, nhưng là Mục gia nhi tử, trên người có hai kiện linh giai phù bảo, một kiện có thể làm cho lôi vong chi thuẫn lực phòng ngự tăng lên đến nhất phẩm linh phụ sư cấp bậc, một kiện có thể cho hỏa hệ phù thuật uy lực tăng lên đến nhất phẩm linh phụ sư cấp bậc. Hơn nữa, Mục Nguyên trên người khẳng định có Mục Giã lưu lại đòn sát thủ, hỏa thần chi mâu phù lục Hạ Thông trên người thì có một trường, Mục Nguyên trên người không có khả năng không có. Mục Nguyên độc thủ, đủ cùng nhất phẩm linh phụ sư đánh đồng, nhất là vận dụng đòn sát thủ, thậm chí liền nhất phẩm linh phụ sư đều có thể giết chết, Cổ Tiên Thành có thể giết chết Mục Nguyên, đích thật là làm cho Hạ Thông có chút khó hiểu cùng kiêng kỵ. Bất quá, Hạ Thông thân là nhất phẩm linh phụ sư, tu luyện linh cấp phù thuật, hơn nữa tạo nghệ khá cao, thực lực mạnh, cùng nhị phẩm linh phụ sư cũng có thể một trận chiến, mặc dù đối với Cổ Tiên Thành có chút kiêng kỵ, có thể sát ý cũng đậm đặc. Chăm chăm vào Cổ Tiên Thành nhìn một hồi lâu, Hạ Thông nói ra, ngươi bất quá là thất phẩm phàm phụ sư, lại giết chết Mục Nguyên sư đệ, không cần phải nói nhất định là có cái gì cường đại át chủ bài, là mượn nhờ loại nào nghịch thiên phù bảo, hay vẫn là nào đó cường đại công kích phụ trận. Ta đoán, bảo vật như vậy không có khả năng liên tục sử dụng a, vẹn vẹn là sử dụng một lần cũng đã đủ nghịch thiên, hiện tại ngươi như vậy át chủ bài còn nữa không? Cổ Tiên Thành mỉm cười, ngươi đoán. Hạ Thông hơi chút tự định giá, quyết định dẫn Cổ Tiên Thành xuất thủ trước, coi như là có cái gì đáng sợ át chủ bài, hắn cũng tốt có đề phòng. Ha ha, ngươi trốn ở chỗ này, ngược lại là đã qua mấy ngày an ổn thời gian, có thể Lạc Cổ Thành cổ ra lại bởi vì ngươi gặp không may đại nạn, sư phụ ta tiến về Lạc Cổ Thành, ha ha. Thế nhưng mà chạm đầy đất đầu, vậy cũng đều là cổ gia chủ mạch, ngươi thúc bá thúc đàn ông a, ha ha. Đều bị giết cái không còn một mảnh. Hạ Thông cười lạnh, đem Mục Giã tiến về Lạc Cổ Thành sự tình nói ra. Lạc Cổ Thành, cổ gia. Cổ Tiên Thành nhướng mày, tuy nói hắn đối với Lạc Cổ Thành cổ gia không có gì cảm tình, từ khi tại cổ gia thiếu chủ trên người sau khi sống lại, cũng còn không có hồi Lạc Cổ Thành cổ gia xem qua đấy. Thế nhưng mà, hắn nghe thế tin tức hay vẫn là thập phần phẫn nộ. Bởi vì, có rất nhiều người thụ dính líu tới của hắn mà người vô tội nhận lấy cái chết. Hơn nữa, những chết đi kia cổ gia chi nhân đều là cổ gia chủ mạch, mặc dù không phải thân thể nguyên chủ nhân trực hệ người thân nhất, lại cũng là có huyết thống chi thân, cùng thuộc nhất mạch, Cổ Tiên Thành sở dĩ có thể một mực bảo trụ cổ gia thiếu chủ vị, cũng là bởi vì có những người này tồn tại. Có thể những người này, hiện tại cũng bởi vì hắn mà chết, Cổ Tiên Thành sao không phẫn nộ, trong nội tâm sát cơ bạo lên. Cổ gia có tổ tiên lưu truyền pháp trận thủ hộ, Mục Giã tung vi thất phẩm linh phụ sư, cũng công không phá được cổ gia pháp trận, hắn có thể nào sát nhân? Cổ Tiên Thành kiềm chế ở sát ý trong lòng, hỏi: "Hắc hắc, Cổ Tiên Thành, ngươi tuy là cổ gia thiếu chủ, nhưng ngươi trong gia tộc nhận ngươi người nhưng lại không nhiều lắm à, sư phụ ta mặc dù công không tiến cổ gia, nhưng có thể vây khốn cổ gia. Cổ Huyền Hoàng vì định nọ sư phụ ta, liền đem ngươi trục đã xuất gia tộc, sau đó đem thân nhân của ngươi đều tống xuất đến làm cho sư phụ ta giết ngươi giận, hắc hắc. Cổ Tiên Thành, ngươi có thể thật là đáng thương, gia tộc của ngươi từ bỏ ngươi, thân nhân của ngươi bởi vì ngươi mà chết, mà ngươi tại địa phương quỷ quái này cũng không đường có thể trốn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hạ Thông hắc hắc cười lạnh nói, tận khả năng kích thích Cổ Tiên Thành phẫn nộ, làm cho Cổ Tiên Thành xuất thủ trước. Mục gia đang chết, rồi sẽ có một ngày ta sẽ lấy hắn mạng chó, bất quá trước đó, ta sẽ trước hết giết sạch hắn manh mướt, ngươi nếu là Mục gia đồ đệ, cũng là vì giết ta mà đến, như vậy liền từ ngươi bắt đầu đi." Cổ Tiên Thành âm thanh lạnh lùng nói. Pháp lực tối động, Cổ Tiên Thành sau lưng cốt kiếm lập tức hào quang tách ra, bay lên, mang theo một đạo thật dài kiếm quang, hướng Hạ Thông giết tới. Hạ Thông mặt sắc biến đổi, đây là cái gì phù bảo? Thủy Tương Thuật. Hạ Thông đội vàng thi triển phù thuật, một đạo phù văn kích mà ra, hóa thành một mặt tường nước, ngăn cản tại phía trước. Thủy Tương Thuật là linh cấp phù thuật, nhìn về phía trên nước gợn lộn nhạo, trên thực tế lực phòng ngự rất mạnh, cùng cấp bậc công kích phù thuật, rất khó công phá. Phanh, cốt kiếm hung hăng đâm vào nước trên tường, một tiếng bạo hưởng, nước chảy tứ tán, tường nước lại bị đục lỗ. Cổ Tiên Thành pháp lực vốn là hùng hậu, lại trải qua hơn ngày tu luyện, tại ngưng khí 9 tầng tu vi đã thập phần củng cố, nhanh tiếp cận ngưng khí 9 tầng đỉnh phong, pháp lực tự nhiên so về mấy ngày trước lại có chỗ tăng lên, tối động cốt kiếm lực công kích càng thêm đáng sợ. Hạ Thông thần sắc hoảng sợ, may mắn hắn đã sớm kích phát thần tốc phù, thân thể vội vàng lóe lên, tránh khỏi cốt kiếm công kích. Đây không phải phù thuật, liền một điểm phù văn chi lực đều không có, cuối cùng là cái gì tà thuật? Hạ Thông lên tiếng kinh hô, thần sắc hoảng hốt. Tiên phù đại lục, chuyên tu phù đạo, pháp lực cũng chỉ là phụ trợ phù thuật, hấp dẫn phù văn chi lực tăng lên tu vi, tối động phù văn tăng lên phù thuật uy lực mà thôi, cũng không có hình thành chân chính pháp thuật. Cổ Tiên Thành không có sử dụng phù văn chi lực, tự có được như thế thực lực khủng bố, cái này làm cho Hạ Thông không cách nào lý giải, tự nhiên cùng Mục Nguyên đồng dạng, đem Cổ Tiên Thành thủ đoạn xưng là tà thuật. Hưu, Cổ Tiên Thành sát khí đằng đằng, chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, tiếp tục rót vào pháp lực, cốt kiếm quang mang tách ra, lần nữa thẳng hướng Hạ Thông. Hạ Thông tay phải chiếc nhẫn đột nhiên tách ra hào quang, tuôn ra cường đại phù văn chi lực. Thủy Tương Thuật. Hắn lần nữa thi triển Thủy Tương Thuật, bất quá, phù lực so về trước khi phải cường đại hơn nhiều, lấp kín tường nước xuất hiện, so với trước tường nước rất cao đại, càng trầm trọng. Rõ ràng lực phòng ngự muốn cường rất nhiều. Cốt kiếm công kích ở phía trên, nước gợn lộn nhạo, nhưng lại cũng không vỡ tan, cái này tường nước lực phòng ngự, cơ hồ có thể ngăn cản được linh cấp nhị phẩm phù thuật rồi, cốt kiếm phá không mở. Cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Hắc hắc, chết đi cho ta. Hạ Thông thấy xương kiếm công không phá được thủy tường thuật phòng ngự, lạnh lùng cười cười, lấy ra một tờ phù lục, hướng Cổ Tiên Thành văng ra. Là Hỏa Thần Chi Mâu phù lục, hắn sư Mục Giã ban cho. Phù lục lập tức hóa thành một cây 10 trượng hỏa diễm trường mâu, mang theo đáng sợ đến cực điểm ý thế, hung hăng hướng Cổ Tiên Thành đâm tới. Uy thế mạnh, đủ để miểu sát nhất phẩm linh phụ sư. Cổ Tiên Thành đối với hỏa diễm trường mâu, nhưng lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Hỏa diễm trường mâu vừa mới đến pháp trận kết giới phạm vi, Cổ Tiên Thành bốn phía lập tức xuất hiện một cái hơi mở màn hào quang. Với anh, hỏa diễm trường mâu anh tại pháp trận kết giới bên trên, liền một điểm gợn sóng đều không có nổi lên. Hạ Thông thần sắc kinh hãi, đây là cái gì pháp trận? Cũng không có phủ văn chi lực, thậm chí có cường đại như thế lực phòng ngự. Càn Khôn kiếm quyết. Lúc này, Cổ Tiên Thành quát lạnh một tiếng, hai tay kết kiếm ấn, cốt kiếm lập tức trên không trung bay múa, diễn luyện xuất kiếm pháp, để lộ ra khủng bố mà sắc bén khí tức. Hưu, cốt kiếm mang theo sắc bén kiếm quang, một kiếm chém ngang, tường nước lập tức bị thiết cắt thành hai nửa. Hạ Thông vẫn còn rung động pháp trận kết giới lực phòng ngự, một kiếm này uy lực xoay mình tăng, tới quá nhanh, hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền bị một kiếm chặn đầu. Một cái đầu lâu bay lên, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Chương 21, Hỏa Thần Chi Mâu Tiên Phủ Sơn Mạch. Trong hạp gốc, Mục Giã đứng tại Mục Nguyên bên cạnh thi thể, đang muốn đem Mục Nguyên thi thể mang đi, trên người một khối ngọc bội vỡ vụn. Ân. Mục Giã lập tức liền có điều cảm ứng, cái kia tiểu tạp chủng vậy mà cũng bị truyền tống trận pháp truyền đi. Hạ Thông là Mục Giã đệ tử đắc ý một trong, bị truyền tống trận pháp truyền đưa đến, Mục Giã liền muốn phái còn lại đệ tử cứu rút, hiện tại đã có Cổ Tiên Thành tin tức, vậy thì càng là muốn phái người tiền đến, lấy Cổ Tiên Thành tính mạng. Mang theo Mục Nguyên thi thể, Mục Giã về tới hạp cốc phía trên, thiên phủ thế giới, đồng dạng sinh tử đều xem trọng, chú ý thể diện tử vong, muốn lưu toàn thây nhập chôn cất. Hôm nay Mục Nguyên thi thể đã tìm được, muốn đem đầu lâu khe hở trở về, việc này tự nhiên là giao cho bên người lưỡng vị đệ tử đi làm. Mục Giã đứng tại hạp cốc biên giới, bao quát phía dưới, cùng đợi tọa hạ đệ tử đến đây. Sau một lúc lâu, tọa hạ đệ tử còn một cái chưa đến, một đạo phù văn nhưng lại xuyên thẳng qua hư không mà đến. Là truyền âm phù, mang theo một giọng nói, truyền vào Mục Giã trong tai, "Sư phụ, đệ của ta Hạ Thông đồng tâm phù nát, hắn đã chết." Thanh âm bi phẫn, truyền âm người là Mục Giã một vị khác đệ tử Hạ Trương. Hạ Thông đồng tâm phù, cùng hắn huynh trưởng Hạ Trương tương liên, hai người bất kỳ một cái nào tử vong, đồng tâm phù đều vỡ vụn, đối phương sẽ lập tức cảm giác. Mục Giã thần sắc chấn động, Hạ Thông 17 tuổi trở thành nhất phẩm linh phù sư, 20 tuổi trước khi có chín thành hy vọng trở thành nhị phẩm linh phù sư, như thế tư chất, tại 30 tuổi trước hoàn toàn có hy vọng trở thành tứ phẩm linh phù sư. Linh phù sư có 200 năm thọ nguyên, 30 tuổi trước khi là tu luyện hoàng kim giai đoạn, 100 tuổi trước khi đều có tăng lên tu vi tiềm lực. Tuy nói càng về sau tu luyện, độ khó lại càng lớn, nhưng nếu 30 tuổi trước thành tứ phẩm linh phù sư, tiềm lực phi thường đại, tương lai trở thành lục phẩm linh phù sư đó là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa có hy vọng trùng kích thất phẩm linh phù sư cảnh giới. Mục Giã chính mình thì ra là thất phẩm linh phù sư mà thôi, đối với một cái tương lai có hy vọng đạt tới chính mình độ cao đệ tử đắc ý, đương nhiên coi trọng. Trừ mình ra con út Mục Nguyên, Mục Giã thích nhất là Hạ Thông cái này đệ tử đắc ý, Mục Nguyên đã chết, hiện tại Hạ Thông lại chết rồi, Mục Giã trong nội tâm lập tức liền có một loại sửa chữa cảm nhận sâu sắc. Cổ Tiên Thành. Mục Giã theo trong kẽ răng một chữ toát ra ba chữ, sát ý ngập trời. Thời gian trôi qua, Mục Giã tọa hạ đệ tử lục tục đã tìm đến, liền Hạ Thông đã bị chết ở tại Cổ Tiên Thành trên tay, Mục Giã không dám để cho tọa hạ đệ tử một mình tiến vào, mà là lui qua đặt đệ tử chờ đợi, chờ sở hữu đệ tử đều đến sẽ cùng nhau tiến vào. Linh cấp tông môn, đệ tử 30 tuổi xuất sư, Mục Giã muôn hạ, không xuất sư chân truyền đệ tử cùng sở hữu 17 vị. Trong đó, 3 người là con gái của hắn, 14 vị đều là thu nhận đệ tử, theo như tu vi phân chia, linh phủ sư 13 vị, phản phủ sư 4 vị. Bỏ đã chết Mục Vân, Hạ Thông, mặt khác 15 vị đệ tử, toàn bộ đều đã đến. Mục Giã đem 3 vị phàm phù sư đệ tử giữ lại, làm cho 12 vị linh phù sư đệ tử tiến vào trong hạp cốc, nhìn một cái kia truyền tống trận pháp, đến tột cùng hội truyền tống đi nào đệ tử. Đưa 12 vị linh phù sư tiến vào trong hạp cốc cuối cùng quả nhiên lại xuất hiện lập loè phù văn, cái kia truyền tống trận pháp lại kích phát. Mèo, 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 mèo. Cùng sở hữu 4 vị linh phù sư bị không gian truyền qua hút đi, biến mất không thấy gì nữa, mặt khác 8 vị linh phù sư thì là không bị ảnh hưởng, lại bay trở về hạp cốc phía trên. Cái này truyền tống trận pháp quả nhiên hạn định tuổi, chỉ có thể dưới 20 tuổi phù sư tiến vào, thật sự là đáng hận, hy vọng tiểu man bọn hắn có thể chạm giết cái kia tiểu tạp chủng, bình an trở về. Mục Giã thấy thế thầm nghĩ, bị truyền tống đi 4 vị linh phù sư, niên kỷ đều tại 20 tuổi phía dưới, trong đó, một cái linh cấp nhị phẩm, 3 cái linh cấp nhất phẩm. Nhị phẩm linh phù sư tên là Liêu Man, còn 1 tháng nữa muốn đầy 20 tuổi, là 3 tháng trước đột phá nhị phẩm linh phù sư, cũng là Mục Giã môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất một trong. Bất quá, Liêu Man lớn lên xấu xí, hơn nữa tính cách thô bạo, tại Mục Giã trong nội tâm không bằng Hạ Thông lấy hỉ. Mặt khác 3 cái nhất phẩm linh phù sư, phân biệt gọi Mạc Hà, Linh Tư, Thi Đông Tọ, đều là 18 tuổi về sau mới trở thành linh phù sư, 20 tuổi trước khi cơ bản không có khả năng đột phá linh cấp nhị phẩm. Liêu Man, Mạc Hà, Linh Tư, Thi Đông Thọ 4 người bị chuyển tống tiến vào Mục Vân trong độc phủ, liền lập tức phát hiện Hạ Thông thi thể, đầu cùng thân thể chia lịa. Đang tại tu luyện Cổ Tiên Thành, cảm ứng được có người tiến đến, lại đình chỉ tu luyện, ánh mắt nhìn đi qua. Phát hiện lần này là 4 người cùng nhau tiến đến, Cổ Tiên Thành con mắt có chút nhíu lại, trong đầu lập tức nghĩ lại, bỏ đi ra tay đánh chết ý niệm trong đầu. 4 người này, một cái linh cấp nhị phẩm tu vi, 3 cái linh cấp nhất phẩm tu vi, 20 tuổi đạt tới như thế cảnh giới, đều là nhân vật thiên tài. Nhất là cái kia nhị phẩm linh phụ sư, 20 tuổi chi đạt tới trước như thế cảnh giới, thế nhưng mà có tiền đồ, nhất định sẽ đã bị Thánh Nhật Tông đại lực tài bồi, trên người nếu là có cường đại phù bảo, có thể phát huy ra tam phẩm linh phụ sư thực lực cũng nói không chừng. Nếu là vận dụng pháp lực át chủ bài, lại không làm gì được những người này, nếu như bọn hắn phát hiện ly khai tại đây phương pháp, đem tin tức đưa đi ra ngoài, Cổ Tiên Thành bí mật muốn bộc quang. Hạ Sư Minh, Mạc Hà, Linh Tư, Thi Đông Tọ 3 người chứng kiến Hạ Thông thi thể, kinh hô một tiếng, liền lập tức vọt tới Hạ Thông bên cạnh thi thể. Liêu Man nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn Hạ Thông thi thể liếc, ánh mắt liền tập trung tại Cổ Tiên Thành trên người. Liêu Man cùng Hạ Thông tư chất không sai biệt lắm, nhưng Hạ Thông lại càng thụ Mục Giã yêu thích, Liêu Man trong lòng có chút ghen ghét, đối với Hạ Thông chết sống hắn cũng không thèm để ý tiểu tạp chủng, dám giết sư phụ ta nhi tử, quả thực ăn hết tim gấu gan báo rồi, ngươi có phải hay không ngại mặn dài, muốn tìm cái chết. Liêu Man ánh mắt vừa dụng tại Cổ Tiên Thành trên người, liền hét lớn một tiếng, trên cổ tay một cái thủ trạc tách ra sáng chói hào quang, tôi động phù bảo, liền lập tức thi triển ra sát chiêu. Hỏa thần chi mâu. Liêu Man một chỉ điểm ra, một đạo hỏa diễm phù văn nổ bắn ra mà ra, hóa thành một căn 10 trượng có thừa hỏa diễm trường mâu, hướng Cổ Tiên Thành bắn tới. Hỏa thần chi mâu, linh cấp hạ phẩm phù thuật, Liêu Man thi triển chính là linh cấp nhị phẩm phù thuật, nhưng mượn nhờ cái tiêu kiện thủ trạc phù bảo uy lực, nhưng lại đạt đến linh cấp tam phẩm phù thuật uy lực. Liêu Man thi triển hỏa thần chi mâu, so Mục Giã luyện chế ra hỏa thần chi mâu phù lục, uy lực chỉ có hơn chứ không kém, còn muốn càng tốt hơn. Cổ Tiên Thành cảm thụ được ngọn lửa này trường mâu uy lực, coi như là hắn thi triển càn khôn kiếm quyết, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, mà hắn thi triển càn khôn kiếm quyết sẽ phải chịu cản trả, không thể thi triển nhiều lần. Đối phương thi triển loại này phù thuật, uy lực thì do phù bảo tăng thêm, lại là có thể nhiều lần thi triển, thật muốn đánh, Cổ Tiên Thành cũng không phải Liêu Man đối thủ. Oanh, một cái pháp trận kết giới xuất hiện, hỏa diễm trường mâu oanh ở phía trên phát ra một tiếng bạo hưởng, pháp trận kết giới liền lung lay cũng chưa từng lung lay thoáng một phát. Cổ Tiên Thành tốn hao cả ngày bố trí pháp trận kết giới, coi như là chính thức tam phẩm linh phụ sư công liên tiếp 10 ngày, đều anh công khai, hắn tại pháp trận trong kết giới, có thể yên tâm tu luyện. Chương 22, một đám phế vật tiếng nổ lớn làm cho Mạc Hà, Linh Tư, Thi Đông Thọ ba người cũng xem đi qua. Nhìn xem cái kia không chút sức mẹ pháp trận kết giới, Liêu Man bốn người thần sắc trong đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây là cái gì trận pháp? Như thế nào một điểm phù văn chi lực khí tức chấn động đều không có thể lực phòng ngự nhưng lại như thế cường đại. Liêu Man tuy nhiên tướng mạo xấu xí, thế nhưng mà thiên tư của hắn lại không giống bình thường. Mục Giã ban cho hắn một kiện cường đại linh cấp phù bảo, thi triển hỏa thần chi mâu phù thuật, lực công kích cơ hồ có thể cùng tam phẩm linh phụ sư một kích so sánh với. Có thể vậy mà, liền trận pháp này phòng ngự một điểm chấn động gợn sóng đều kích không dậy nổi, thật sự là làm cho bốn người khó có thể tin. Kịch liệt va chạm, chấn động một vân động phủ không gian, trên bầu trời lập tức phong vân hội tụ, một cái vài trăm mệ thân ảnh ngưng tụ thành hàng. Xin chào, thiếu niên, hoan nên tiến vào động phủ của ta, ta là một vân thiên sư. Cái này cực lớn thân ảnh sân khẩu, nói chuyện lên đến. Liêu Man bốn người đều bị trên bầu trời trận pháp hình chiếu hấp dẫn, hướng không trung nhìn sang. Cùng Cổ Tiên Thành tiến đến lúc đồng dạng, một vân thiên sư đem đã sớm thiết lập tốt lời nói theo như quá trình nói một lần. Lúc này, Liêu Man bốn người mới chú ý tới bên cạnh sơn lĩnh bên trên tấm bia đá, nguyên một đám mắt buốc lên tinh quang, hưng phấn không thôi. Nguyên lai, trong lúc này dĩ nhiên là cái thiên sư đạo phủ, có một vị thiên phủ sư lưu lại bảo tàng. Thiên phủ sư bảo tàng à, ngẫm lại đều làm người kích động, Thánh Nhật Tông cũng chỉ là khai sơn tổ sư là vị thiên phủ sư mà thôi, rồi sau đó mỗi một thời đại cường đại nhất phủ sư cũng chỉ là cựu phẩm linh phủ sư. Một vị thiên phụ sư có được nội tình, tài phú đủ để sáng lập một cái truyền thừa đã lâu tông môn, nếu là có thể có được thiên phụ sư bảo tàng, cái kia quả thực tiểu là tám đời đã tu luyện phúc khí. Giờ khắc này, Liêu Man bốn người cơ hồ đem Cổ Tiên Thành đều đem quên đi, trong đầu chỉ có thiên phụ sư bảo tàng. Bất quá, đương bọn hắn cẩn thận hồi tưởng lại một vân tiên sư, trong lòng kích tình lại là có chút làm lạnh xuống. Một vân tiên sư thế nhưng mà mình sắp nói, chỉ có một thủy hỏa tam hệ phụ sư, hơn nữa đạt tới tứ phẩm linh phụ sư thực lực mới có thể thông qua khảo nghiệm, nếu không hội có nguy hiểm tính mạng. Thiên phủ sư bảo tàng rất trọng yếu, nhưng tánh mạng của mình quan trọng hơn. Bọn hắn cách tứ phẩm linh phủ sư thực lực thật sự là quá xa, nếu có tam phẩm linh phủ sư đỉnh tiêm thực lực, có lẽ còn có thể thử một lần, có thể trong bốn người mạnh nhất Liêu Man, cũng chỉ là mượn nhờ phù bảo mới có thể đem lực công kích miễn cưỡng đạt tới tam phẩm linh phủ sư cấp bậc mà thôi. Đây chỉ là tỏ vẻ Liêu Man miễn cưỡng có thể chống lại tam phẩm linh phủ sư, nếu thật cùng tam phẩm linh phủ sư độc thủ, đánh lâu khẳng định không địch lại, chớ nói chi là thực lực ở vào đỉnh tiêm cấp độ tam phẩm linh phủ sư, chỉ sợ dễ dàng có thể đánh bại hắn. Thực lực như vậy, đi tham gia tứ phẩm linh phủ sư thực lực cấp bậc khảo nghiệm, quả thực tiểu là muốn chết. Liêu Man nghĩ nghĩ, một lần nữa đem chú ý lực đặt ở Cổ Tiên Thành trên người, nói: "Chúng ta trước hết giết cái này tiểu tạp chủng, mang theo thi thể của hắn đi ra ngoài, đem tin tức này nói cho sư phụ, cũng là một cái công lớn." Mạc Hà, Linh Tư, Thi Đông Thọ ba người liên tục gật đầu, Liêu Man cũng không dám tham gia một vân thiên sư khảo nghiệm, ba người bọn hắn lại càng không dám. Xem hắn trận pháp này, có thể ngăn cản chúng ta bao lâu công kích, toàn bộ ra tay, bắt nó bắn cho phá. Liêu Man vung tay lên, quát lớn: đang khi nói chuyện lại thi triển phù thuật hỏa thần chi mâu hướng Cổ Tiên Thành công tới. Mặt khác ba người, Thi Đông Thọ cũng thi triển hỏa thần chi mâu phù thuật, Mạc Hà cùng Linh Tư tắc thì thi triển linh cấp hạ phẩm thủy hệ phù thuật hắc thủy chi tiễn. Hai chi hỏa diễm trường mâu, hai chi hắc thủy cự mũi tên, đồng thời bành tại pháp trận kết giới bên trên, pháp trận kết giới thứ nhất nguyên không chút sức mẻ. Bốn người liên thủ một kích, đối với pháp trận kết giới lực phòng ngự, quả thực tiểu là gãi ngương ngứa. Làm sao có thể? Một cái thất phẩm phàm phù sư mà thôi, trên người có thể có bao nhiêu lợi hại bảo vật? Tiếp tục anh. Liêu Man giận dữ nói. Oanh. Bốn người liền thi triển phù thuật, không ngừng hướng Cổ Tiên Thành công kích, đều bị pháp trận kết giới ngăn lại, dùng bốn người thực lực, coi như là liên tục công kích 10 ngày, cũng công không phá được cái này pháp trận kết giới. Cổ Tiên Thành nhàn nhạt cười, lập tức liền nhắm mắt lại, dùng cách âm thuật phong ấn hai lô thai, cái kia ầm ầm thanh âm đều nghe không được rồi, chuyên tâm tu luyện, vật ta tướng quên. Liêu Man bốn người, một cái nhị phẩm linh phụ sư, ba cái nhất phẩm linh phụ sư, đều là Thánh Nhật Tông chân truyền đệ tử, vô số nội môn, ngoại môn đệ tử trong mắt sùng kính thiên tài phụ sư. Mà Cổ Tiên Thành, mới là thất phẩm phàm phụ sư mà thôi. Hơn nữa còn là tự mình tại tông môn bên ngoài đột phá thất phẩm phàm phụ sư, còn không có tại Huyền Nguyệt Tông tân chức nội môn, chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Bốn cái thiên tài vào được tại đây, còn mang không xuất ra một cái thất phẩm phàm phụ sư thi thể đi ra ngoài, cái kết quả thực tiểu là vô năng. Ra đến bên ngoài, sư phụ của bọn hắn Mục Giã không thiếu được muốn mắng bọn hắn một tiếng phế vật. Với tư cách thiên tài phụ sư, bọn hắn tự nhiên không cam lòng bị trở thành vô năng, bị chửi thành phế vật. Bốn người tâm niệm đều kiên định được rất, nhất định phải chém giết Cổ Tiên Thành, hoặc là bắt giữ, vô luận chết sống, nhất định phải mang theo Cổ Tiên Thành cùng đi ra mới được. Cho nên bốn người đối với pháp trận kết giới không ngừng công kích, coi như là mệt mỏi cũng chỉ là thay phiên nghỉ ngơi, thủy chung bảo chỉ có một người hướng pháp trận kết giới công kích. Một ngày cả công kích ba ngày, cái kia pháp trận kết giới hay vẫn là rắn chắc được rất, một điểm lắc lư bộ dạng đều không có. Bốn người đều nhanh hỏng mất, đây là cái gì trận pháp à, chẳng lẽ là cái này tòa trong động phủ vốn thì có, là vị kia Mục Vân Thiên sư chỗ bố trí. Nếu không như thế nào liên tục công kích 3 ngày đều lay không nhúc nhích được mảy may. Thế nhưng mà cái này không có lẽ à, nếu như là Mục Vân Thiên sư bố trí trận pháp, vì sao cổ tiên thành có thể đi vào, bọn hắn lại vào không được. 3 ngày rồi, bọn hắn thể xác và tinh thần mỏi mệt, hơn nữa phủ văn không gian giới trong cũng không có mang theo đủ nhiều đồ ăn, kiên trì không nổi nữa, thông qua tấm bia đá đằng sau phương pháp, mang theo hạ thông thi thể đã đi ra Mục Vân động phủ, trực tiếp xuất hiện tại hạp cốc phía trên. Mục Giã mang theo tọa hạ đệ tử, tại hạp cốc phía trên đợi 3 ngày, có đồng tâm phủ cảm ứng sinh tử của bọn hắn, biết rõ Liêu Man chợt đều còn sống, cho nên một mực không có ly khai. Trong lúc đó, hạp cốc phía trên hư không xuất hiện chấn động, Liêu Man bốn người xuất hiện, Mục Giã thần sắc vui vẻ. Bất quá lập tức liền mặt sắc lạnh lẽo, Liêu Man bốn người chỉ đem ra hạ thông thi thể, cũng không có mang ra cổ tiên thành. Chuyện gì xảy ra? Mục Giã lạnh giọng hỏi, hiển nhiên nổi giật khí. Sư phụ, cái này truyền đưa qua là cái thiên sư đạo phủ, cổ tiên thành dùng một cái trận pháp bảo hộ lấy chính mình, chúng ta công kích 3 ngày, cũng không thể bay mở. Liêu Man chi tiết nói ra. Một đám phế vật, quả không bằng bốn người sở liệu. Mục Giã nghe vậy giận dữ, mắng lên, sau khi mắng nhưng lại thần sắc khẽ động, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên sư đạo phủ. Vâng, một cái thiên sư đạo phủ, gọi là Mục Vân thiên sư đạo phủ. Gặp Mục Giã chuyển di chú ý lực, Liêu Man vội vàng nói, đưa hắn biết rõ đều kỹ càng nói một lần. Một cái thiên sư đạo phủ, bên trong còn có thiên sư lưu lại bảo tàng, thiên hữu ta Thánh Nhật Tông. Mục Giã hưng phấn nói, lập tức xuất ra truyền âm phủ, liên hệ khởi Thánh Nhật Tông những trưởng lao khác nhóm. Chương 23, mở tuyệt phẩm thần hải tại hạp cốc phía trên đợi 3 ngày, Mục Giã trong nội tâm trên thực tế có chút vô cùng lo lắng. Vốn tưởng rằng môn hạ 4 vị chân truyền đệ tử tiến vào, cổ tiên thành nhất định là dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến, kết quả lại là một điểm tin tức đều không có, chỉ có thể làm chờ. Ở giữa, Mục Giã có nghĩ qua tìm Thánh Nhật Tông những trưởng lao khác hỗ trợ, thỉnh bọn hắn phái ra môn hạ 20 tuổi phía dưới linh phủ sư đệ tử đến đây tương trợ. Thế nhưng mà, đây cũng là có chút không ổn, quá mức tổn hại hắn mặt. Một vị thất phẩm phàm phụ sư, giết con của hắn Mục Nguyên, việc này lại nói tiếp bốn tiểu không dễ nghe. Hú hồn, hắn thân là thất phẩm linh phụ sư, mang theo tọa hạ hơn 10 vị chân truyền đệ tử, lại không làm gì được một vị thất phẩm phàm phụ sư, còn muốn mở miệng đi tìm người khác hỗ trợ. Hắn gánh không nổi cái này mặt. Nhưng bây giờ tốt rồi, cái này truyền tống trận đi thông địa phương, dĩ nhiên là cái thiên sư đạo phủ, Mục Giã tự nhiên là danh chính ngôn thuận đem tin tức cáo chi những trưởng lão khác. Cái này thiên sư đạo phủ, chỉ có 20 tuổi phía dưới phụ sư có thể đi vào, kể từ đó, những trưởng lão khác tự nhiên sẽ giữ cửa hạ đệ tử phải tới. Chờ bọn hắn tiến vào thiên sư trong đạo phủ, tự nhiên không có không chào cổ tiên thành đạo lý. Kể từ đó, Mục Giã trên thực tế tìm các trưởng lao khác hỗ trợ, nhưng là bảo trụ thể diện, nhất cử lưỡng tiện. Đối với thiên phủ sư bảo tàng, mà ngay cả Mục Giã bản thân đều có rất lớn dụng nghiệm, bực này chuyện tốt, hắn tự nhiên là chỉ nói cho Thánh Nhật Tông tông chủ, cùng với mấy vị quan hệ phải tốt trưởng lão. Thánh Nhật Tông tông chủ Độc Câu Ngạo Thiên cùng mấy vị trưởng lão biết được thiên sư động phủ tin tức, đều rất chấn động, ngoại trừ Độc Câu Ngạo Thiên bên ngoài, mấy vị trưởng lão đều thân mang theo môn hạ 20 tuổi phía dưới tinh anh nhất đệ tử đến rồi. Độc Câu Ngạo Thiên tuy nhiên không có tới, thực sự phái tới môn hạ tinh nhuệ đệ tử, do con hắn Độc Cô Lưu Vân dẫn đầu. Lần này, dưới 20 tuổi linh phủ sư đệ tử, đến rồi 11 cái, trong đó có 2 cái là nhị phẩm linh phủ sư. Nhất là Thánh Nhật Tông chủ tọa hạ thiên tài đệ tử Tô Hồng Tài, càng là Thánh Nhật Tông bách niên khó gặp thiên tài, năm gần 19 tuổi, liền đã là tam phẩm linh phủ sư. Cái này 11 người 20 tuổi phía dưới linh phủ sư, hơn nữa Mục Giã tọa hạ 4 vị đệ tử, tổng cộng 15 người, cùng một chỗ tiến nhập trong hạp cốc, rất nhanh liền bị truyền tống trận truyền vào Mục Vân động phủ. Mục Vân trong động phủ, cổ tiên thành đã đình chỉ tu luyện, hắn tại Mục Vân trong động phủ tu luyện cửu thiên, tu vi đã triệt để củng cố, đang tại điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị phục dụng linh huyết quả, mở tuyệt phẩm thần hải, đột phá thần hải cảnh. 15 vị tuổi trẻ Thánh Nhật Tông đệ tử tiến vào Mục Vân trong động phủ chuyện thứ nhất, không phải tham gia Mục Vân tiên sư lưu lại khảo nghiệm, mà là ánh mắt đã tập trung vào cổ tiên thành, nguyên một đám đằng đằng sát khí. 15 vị linh phụ sư, hơn nữa trong đó 3 vị là nhị phẩm linh phụ sư, một vị là tam phẩm linh phụ sư, nhìn xem cổ tiên thành cái này thất phẩm phàm phụ sư, giống như là một đám hung lang nhìn xem một chỉ tiểu cừu non. Hắn có một cái trận pháp kết giới phòng ngự bốn phía, lực phòng ngự cường rất lớn, kính xin Tô sư huynh cùng các vị sư đệ ra tay, hỗ trợ phá trận này. Liêu Man đại biểu Mục Giã đệ tử, ổn quyền hướng mọi người nói ra. Ở đây linh phụ sư, hiển nhiên là dùng Thánh Nhật Tông chủ đệ tử Tô Hồng Tài cầm đầu, Tô Hồng Tài gật gật đầu, nói, chúng ta trước hết cho Mục Nguyên sư đệ báo thủ, lại đạt được một Vân Thiên sư bảo tàng. Tô Hồng Tài nói xong phất phất tay, lập tức, chúng linh phụ sư toàn bộ động thủ, từng đạo linh cấp hạ phẩm phụ thuật hướng cổ tiên thành anh đi qua. Trang diện này quá đồ sộ rồi, trên bầu trời hào quang sáng chói, một mảnh sáng lạ. 15 vị linh phụ sư liên thủ một kích, hoàn toàn chính xác đáng sợ, cổ tiên thành bố trí pháp trận kết giới, đều có chút đung đưa. Cổ tiên thành khẽ cho mày, cái này pháp trận kết giới tuy nhiên hùng hậu, nhưng đối phương người quá nhiều, ngăn không được mấy ngày, nhất định phải lập tức mở thần hải, mau chóng đột phá tu vi. Hắn đem 3 quả linh huyết quả đem ra, đối với phía trước 15 vị linh phụ sư, nhìn như không thấy, đối với ầm ầm bạo hưởng thanh âm, từ chối nghe không nghe thấy. Từng có quá 2000 năm tu luyện kinh nghiệm, cổ tiên thành đạo tâm kiên cố, căn bản không bị ngoại vật ảnh hưởng. 3 quả linh huyết quả bị cổ tiên thành nuốt xuống, cổ tiên thành lập tức vận chuyển càn khôn tiên quyết, theo như hắn pháp mở thần hải. Một cỗ hùng hậu pháp lực, hướng đan điền chỗ hội tụ, ngưng tụ cùng một chỗ, không ngừng áp xúc. Pháp lực cơ hồ bị áp xúc thành cố thể, ngưng luyện thành một căn cương châm bình thường, trong đan điền lập tức chuyển đến đau đớn. Mở thần hải là trong đan điền mở ra một cái không gian, vô luận cái này thần hải không gian là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hoặc là cực phẩm, tuyệt phẩm, trong đan điền chiếm cứ vị trí lớn nhỏ là giống nhau, chỉ có hạch đảo giống như lớn nhỏ. Bất đồng phẩm cấp thần hải không gian khác nhau ở chỗ bên trong không gian có bao nhiêu, hạ phẩm thần hải đường kính 1 trượng, trung phẩm thần hải đường kính 10 trượng, thượng phẩm thần hải đường kính 100 trượng, cực phẩm thần hải đường kính 1000 trượng, tuyệt phẩm thần hải đường kính 3 trượng. Kém một phẩm cấp, đường kính tựu là gấp 10 lần chênh lệch, có thể dung nạp pháp lực càng là không biết kém gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Thần hải không gian vốn là trong đan điền mở một cái điểm, cái này điểm là do pháp lực cưỡng ép phá vỡ. Pháp lực cô đọng thành cương châm bình thường, trong đan điền cưỡng ép đâm ra một cái điểm, sau đó pháp lực liên tục không ngừng hướng cái này điểm bên trong toàn, đem cái này điểm cưỡng ép banh ra, không ngừng banh ra. Quá trình này chẳng khác gì là trong đan điền cưỡng ép bài trừ đi ra một cái hố đến, hết sức thống khổ, một ít tâm tình bất ổn, định lực chưa đủ người, thậm chí hội bởi vì kịch liệt thống khổ mà ngất đi, làm cho mở thần hải thất bại, ngược lại bị thương đan điền. Cổ Tiên Thành trong nội tâm bản thạch, những thống khổ này tuy nhiên mãnh liệt, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại đã từng có chỗ kinh nghiệm, hơn nữa, hắn còn trải qua so mở thần hải càng thống khổ sự tình. Cho nên, đối với đại đa số tu sĩ mà nói một đạo cửa ải khó, tại Cổ Tiên Thành trước mặt lại cũng không là thập bao nhiêu khó khăn. Tinh thần của hắn vô cùng cường đại, trong đan điền đau đớn kịch liệt, làm cho cơ thể của hắn tại bản năng nảy lên, toàn thân đều toát ra mồ hôi, thế nhưng mà thân thể của hắn tư lại thủy chung bất động, ngồi ở chỗ kia như là một tòa núi lớn. Cổ Tiên Thành tinh thần nội thị, thần hải không gian theo pháp lực rót vào mà không ngừng quyết tán, theo một cái nho nhỏ điểm, rất nhanh liền tạo thành một cái đường kính 1 cm, 2 cm, 3 cm không gian. Theo thời gian trôi qua, thần hải không gian diện tích càng lúc càng lớn, đường kính càng lúc càng lớn, cảm nhận sâu sắc cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng những cảm nhận sâu sắc này, thủy chung lay không nhúc nhích được Cổ Tiên Thành ổn thỏa như núi dáng người, cũng ảnh hưởng hắn không được duy trì pháp lực rót vào tinh thần ý chí. Thần hải không gian nhanh chóng biến lớn, đường kính thời gian dần qua biến thành 1m, 2m, 3m. Vẹn vẹn dùng gần nửa canh giờ, đường kính liền đạt đến 1 trượng, là hạ phẩm thần hải cấp bậc. Thần hải không gian tại 1 trượng đường kính cũng không có dừng chút nào đốn, tiếp tục quyết tán, có 3 quả linh huyết quả liên tục không ngừng cung cấp lực lượng, Cổ Tiên Thành pháp lực quần quần không dứt, đủ để mở ra đường kính vạn trượng tuyệt phẩm thần hải, hiện tại còn sớm được vô cùng. Chương 24, đột phá thần hải cảnh một ngày đi qua. Cổ Tiên Thành trong đan điền thần hải không gian đã mở đã đến đường kính ngàn trượng lớn nhỏ, là cực phẩm thần hải lớn nhỏ. Tại Thiên Nguyên đại lục, Cổ Tiên Thành phục dụng vô số linh tài bảo, liền đem thần hải không gian mở đã đến trình độ này, bước chân vào thần hải cảnh. Đường kính ngàn trượng đối với thần hải không gian mà nói là một cái phi thường đại khảm, ngoại trừ linh huyết quả loại này vừa mới có thể mở tuyệt phẩm thần hải linh tài, còn lại linh tài phục dụng nhiều hơn nữa, thần hải không gian cũng chỉ có thể mở đến đường kính ngàn trượng lớn nhỏ cực hạn. Cực phẩm thần hải vốn chính là thần hải trong cực hạn tồn tại ý tứ, nhưng là bây giờ Cổ Tiên Thành thể lực linh lực sung túc, pháp lực liên tục không ngừng, thần hải không gian cũng không có bị giam cầm, vẫn còn tiếp tục mở rộng. Đương thần hải không gian đột phá đường kính ngàn trượng lớn nhỏ cực hạn thời điểm, Cổ Tiên Thành mừng rỡ trong lòng, đây là hắn tại Thiên Nguyên đại lục tha thiết ước mơ sự tình, không nghĩ tới tại Tiên Phủ đại lục 3 quả linh huyết quả liền làm được. Thiên Nguyên đại lục có không ít tu hành tiền bối phi thăng tiên giới, cùng tiên giới có nhất định được liên hệ, nghe nói tiên giới bản thổ tu sĩ tại mở thần hải lúc đại đa số cũng chỉ là cực phẩm thần hải mà thôi, có thể mở tuyệt phẩm thần hải đều là ít có nhân vật thiên tài. Cổ Tiên Thành mở ra tuyệt phẩm thần hải, phóng nhãn tiên giới đó cũng là ít có thiên tài. Trận pháp này kết giới lực phòng ngự như thế nào cường đại như thế, chẳng lẽ lại là cái linh cấp trung phẩm phòng ngự trận pháp hay sao? Một cái thất phẩm phàm phù sư mà thôi, tại sao có thể có cao như thế cấp bảo vật? Thật là quái quá thay. Hắn hoặc là từng có kỳ ngộ, đạt được qua cái gì cường giả gì bậc a, trên người khẳng định còn có được mặt khác chân quý bảo bối. Pháp trận kết giới bên ngoài, 15 vị linh phù sư thay phiên công kích cả ngày, đều có chút không kiên nhẫn. Cái này pháp trận kết giới lực phòng ngự quá mạnh mẽ, bọn hắn oanh cả ngày đều không có oanh mở. 15 vị hạ phẩm linh phù sư liên thủ, lực công kích đáng sợ đến mức nào? Cái này pháp trận kết giới cảm ứng không đến một điểm phù văn chi lực, nhưng lại kiên cố, khó có thể dung chuyển. Làm cho chúng linh phù hơi chút vui mừng chính là, theo lấy công kích của bọn hắn, pháp trận kết giới chấn động được càng ngày càng kịch liệt, chắc hẳn, lại như vậy công kích đến đi, tối đa 3 ngày, có thể cưỡng ép đánh phá. Trong nội tâm đại khái biết được phá trận thời gian, tự nhiên sẽ không mất đi hy vọng, bảo trì nhất định được động lực. Tại công kích pháp trận kết giới đồng thời, một ít linh phù sư cũng không ngừng đối với Cổ Tiên Thành nụ mạng, theo Cổ Tiên Thành bản thân, đến Cổ Tiên Thành tổ tiên 18 đời, đều mắng mấy lần, muốn khơi mào Cổ Tiên Thành lửa giận, nếu là Cổ Tiên Thành dưới sự giận dữ theo pháp trận trong kết giới lao tới dốc sức liều mạng, vậy thì tránh hợp bọn hắn ý đáng tiếc, Cổ Tiên Thành vì một lòng mở thần hải không gian, đã sớm cách dùng lực phong ấn 2 lỗ 2, đối với ngoại giới thanh âm từ chối. Nghe không nghe thấy, trừ phi là pháp trận kết giới bị phá, hắn mới có sở cảm ứng. Nếu không, mặc kệ chúng linh phù thế công có nhiều kịch liệt, mắng được có nhiều khó nghe, Cổ Tiên Thành một mực nghe không được, toàn tâm toàn ý đều tại mở thần hải không gian, hướng thần hải cảnh chủ kích. Thần hải không gian tại mở trong quá trình cũng có quán tính, chỉ cần đã qua mấy cái khảm, mở tốc độ tiểu bản năng nhanh hơn. Cho nên mở đường kính ngàn trượng thần hải không gian dùng cả ngày thời gian, mà mở đường kính vạn trượng thần hải không gian nhưng lại không dùng được gấp 10 lần thời gian, hơn 1 ngày điểm có thể công thành. Thời gian phi nhanh chóng, lại là cả ngày đi qua, thần hải không gian đã mở đã đến đường kính 8000 trượng lớn nhỏ, cách đường kính vạn trượng thần hải không gian đã không xa. Pháp trận kết giới tại chúng linh phù sư công kích đến, chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi, tối đa còn có một ngày thời gian là có thể triệt để công phá. Chúng linh phù sư trong mắt đều ẩn ẩn đều ra hưng phấn chi sắc. Ngày thứ ba, thời gian mới qua nhất thời nửa khắc, trong đan điền thần hải không gian, rốt cục mở đã đến đường kính vạn trượng lớn nhỏ, đây là thần hải không gian chính thức cực hạn, không thể lại lớn hơn. Đường kính đạt tới vạn trượng, toàn bộ thần hải không gian lập tức liền xuất hiện thất thải hào quang, chiếu sáng toàn bộ thần hải không gian. Cổ tiên thành tại Thiên Nguyên đại lục lúc mở ra cực phẩm thần hải không gian trong cũng không có xuất hiện bực này tình huống, đây là một loại dị tượng, nương theo lấy tuyệt phẩm thần hải mới sẽ xuất hiện, Thiên Nguyên đại lục sách cổ trong có ghi lại. Bành trướng pháp lực tại thần hải không gian ngưng tụ thành chất lỏng, ở vào thần hải không gian cuối cùng, như sóng nước nhộn nhạo, xem xét nhìn về phía trên, hoàn toàn chính xác có như mênh mông biển lớn cảm giác. Thần hải danh tiếng, bởi vậy mà đến. Đường kính vạn trượng thần hải không gian, quá khổng lồ, cổ tiên thành pháp lực cực kỳ hùng hậu, hơn nữa có 3 quả linh huyết quả luyện hóa, hóa thành liên tục không ngừng pháp lực, nhưng cũng chỉ là lấp đầy thần hải chống chân nhẹ nhàng một tầng, bất quá tấp hơn sâu. Như là muốn cho thần hải biến thành chân chính mênh mông biển lớn, pháp lực nước biển ít nhất cũng phải trên 100 trượng sâu mới được, không biết muốn bao nhiêu pháp lực mới có thể đem thần hải điền đến 100 trượng sâu, ít nhất tại thần hải cảnh giai đoạn trước hoàn toàn làm không được, trung kỳ cũng không được, ít nhất cũng phải thần hải cảnh thất trọng đã ngoài thần hải cảnh hậu kỳ mới có khả năng. Thần hải không gian vững chắc xuống, cổ tiên thành tu vi đột phá một cái đại cảnh giới, bước chân vào thần hải cảnh, pháp lực tại thần hải không gian trạng thái dịch hóa, hơn nữa thần hải phẩm cấp càng cao, trạng thái dịch pháp lực liền càng cường đại. So ngưng khí cảnh đỉnh phong pháp lực, hiện tại chỉ sợ cường đại rồi hơn 100 lần, thực lực quả thực phi tốc trưởng lên, khó có thể dự đoán đạt đến hạng gì cấp bậc. Tại Thiên Nguyên đại lục, cổ tiên thành mở cực phẩm thần hải, vừa mới đột phá thần hải cảnh, liền có thể quét ngang thần cảnh giai đoạn trước, liền thần hải cảnh tam trọng cũng không là đối thủ. Hiện tại, mở tuyệt phẩm thần hải, chiến lực khẳng định hơn xa qua mở cực phẩm thần hải chính mình, có khả năng đạt đến thần cảnh tứ trọng cấp bậc. Thần hải cảnh tam trọng thuộc về thần hải cảnh giai đoạn trước, thần hải cảnh tứ trọng thuộc về thần hải cảnh trung kỳ, thực lực sai biệt thế nhưng mà rất lớn, thần hải cảnh tứ trọng có thể đơn giản diệt sát thần hải cảnh tam trọng. Cổ tiên thành mở hai mắt ra, lúc này, pháp trận kết giới lay động kịch liệt lấy, đã ủng hộ không được quá lâu, thì ra là một hai canh giờ, phải hoàn toàn sụp đổ. Cầu tặc, nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu? Họ Cổ, dám cùng ta Thánh Nhật Tông là địch, đợi phá trận pháp, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Gặp cổ tiên thành ánh mắt nhìn đi qua, chúng linh phụ sư nhao nhao quát. 15 cái linh phụ sư, cổ tiên thành thần thức cảm ứng, đối với tu vi của bọn hắn nhất thanh nhị sở. Cổ tiên thành không có vội vã động thủ, vẻn vẹn là cười nhạt một tiếng, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, quen thuộc lấy đột phá thần hải cảnh trạng thái dịch pháp lực. Pháp lực trong người trong kinh mạch chạy, ân cần săn sóc thân thể, khiến cho thân thể trở nên cường đại hơn. Hơn nữa, cổ tiên thành trong đầu đã ở diễn luyện đủ loại pháp thuật, đã đến thần hải cảnh tu vi, có thể thi triển pháp thuật càng nhiều. Đợi chút nữa dùng cái gì pháp thuật, cổ tiên thành được trước chuẩn bị cho tốt. Động thủ tiểu muốn đem cái này 15 người toàn bộ diệt sát, không thể để cho bọn hắn chạy ra động phủ, bộc lộ ra bí mật của hắn. Đã qua một hồi, cổ tiên thành đem phía sau lưng cốt kiếm lấy xuống dưới, dùng thần hải cảnh pháp lực tiếp tục tế luyện, tăng lên uy lực. Dùng cổ tiên thành hiện tại pháp lực cường độ, luyện chế linh giai pháp bảo hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là cái này cốt kiếm tài liệu kém một chút, tối đa có thể tế luyện đến phàm giai cực hạn. Chương 25, vô tướng thủy giáp thiên phủ sơn mạch. Hạp cốc phía trên, mấy vị Thánh Nhật Tông trưởng lão đứng tại vách núi bên dưới, bao quát lấy hạp cốc. Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân cùng mấy vị trưởng lão song song đứng liệt, về phần mục giá tọa hạ các đệ tử, tất thì muốn lui ra phía sau một khoảng cách. Bọn hắn tại bậc này đợi một vân trong động phủ tin tức, mỗi ngày đều có đệ tử theo một vân trong động phủ đi ra, báo cáo tình huống. Phu cận hư không, trong lúc đó truyền đến chấn động, mục giá bọn người nhìn sang. Một cái xấu xí tuổi trẻ phù sư xuất hiện, là mục giã đệ tử Liêu Man. Liêu Man trước hướng mấy vị trưởng lao đã thành lễ, sau đó nói, khởi bẩm sư phụ, nhất nhiều một canh giờ, chúng ta có thể công phá cổ tiên thành trận pháp kết giới rồi. Mục giã trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc, nói, tốt, nói cho Tô Hồng Tài, cho ta bắt giữ rồi cái kia tiểu tạp trùng, không thể để cho hắn bị chết quá thông khoái, bổn tọa muốn thân thủ chậm rãi hành hạ chết hắn. Vâng, sư phụ. Liêu Man lĩnh mệnh, lại bay vào trong hạc gốc, truyền tống tiến một vân độc phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cổ tiên thành dùng thần hải cảnh pháp lực, đem cốt kiếm luyện chế lại một lần, sử nó càng thêm sắc bén, uy lực càng mạnh hơn nữa. Tại chúng linh phủ sư liên miên bất tuyệt phù thuật công kích đến, pháp trận kết giới rốt cục thừa nhận lấy cực hạn, xuất hiện đại sụp đổ, mặt đất trận văn ấn ký cũng theo nghiền nát pháp trận kết giới mà biến mất. Cổ tiên thành cùng 15 vị linh phủ sư tầm đó, không tiếp tục ngăn cản. Hắc 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 hắc. Tiểu tử, nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu? Lẫn mất qua lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, hắc hắc, cùng ta Thánh Nhật Tông là địch, ngươi thủy chung là chỉ còn đường chết. Chúng linh phủ sư hắc hắc cười lạnh, nhìn xem cổ tiên thành, trong hai mắt lộ vẻ trêu tức, bọn hắn căn bản không có đem cổ tiên thành cái này cô đơn thất phẩm phạm phủ sư để vào mắt. Mục Nguyên muốn giết ta, cho nên ta giết hắn đi, Hạ Thông cũng muốn giết ta, cho nên ta đồng dạng giết hắn đi, có sai sao? Cổ tiên thành ánh mắt hướng chúng phủ sư quét qua, hỏi: "Ngươi cái này tiện mệnh, cũng dám cùng Mục Nguyên sư đệ so sánh với, ngươi chết 10 lần cũng rửa sạch không được tội lỗi của ngươi." Liêu Man quát lạnh nói: "Mặc kệ ngươi là ai đúng là sai, giết ta Thánh Nhật Tông đệ tử đó là một con đường chết, cổ tiên thành, ngươi là muốn thúc thủ chịu trói đâu? Hay vẫn là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, tiến hành phản kháng?" Tô Hồng Tài đi tiến lên đây, đứng tại chúng linh phủ sư phía trước nhất, khi thế dáng vẻ khí thế độc các nói: "Các ngươi đã đều muốn giết ta, ta đây cũng chỉ dễ giết quang các ngươi, xem Thánh Nhật Tông có thể làm khó dễ được ta." Cổ Tiên Thành buông tay, trong mắt hiện lên sắc cơ: "Giết sạch chúng ta."
Ha ha, giết sạch chúng ta. Chúng ta nơi này có 15 vị linh phụ sư, trong đó có 3 vị nhị phẩm linh phụ sư, 1 vị tam phẩm linh phụ sư, ngươi chính là thất phẩm phàm phụ sư, cũng dám tuyên bố đem chúng ta giết sạch. Chúng linh phụ sư cười to, như là đã nghe được buồn cười nhất chê cười. Tô Hồng Tài nhưng lại mặt sắc phát lạnh, vung tay lên, nói, không cần cùng hắn nhiều lời, đưa hắn cầm xuống. Vâng, Tô sư minh. Mọi người cùng kêu lên đáp, nhao nhao thi triển ra linh cấp hạ phẩm phụ thuật, các loại thuộc tính phụ thuật đều có, năm quang 10 sát, đồng thời công hướng về phía cổ tiên thành. Ngoại trừ Tô Hồng Tài không có ra tay, mặt khác 14 vị linh phụ sư toàn bộ ra tay, như thế một kích, cho dù là cao cấp nhất tam phẩm linh phụ sư đều không ngăn cản được. Cổ tiên thành đối mặt 14 vị linh phụ sư công kích, như trước ngồi xếp bằng trên đất mặt, không có di động nửa tấc, cũng không có làm ra cái gì ngăn cản, tùy ý những phù này thuật công kích giết tới đây. Bất quá, lập tức những phù này thuật công kích muốn rơi vào cổ tiên thành trên người, cổ tiên thành bên ngoài cơ thể, trong lúc đó xuất hiện một tầng nước giáp. Đó là một tầng lưu nước hình thành nước giáp, bao trùm toàn thân các nơi, nước chảy đang tại cổ tiên thành bên ngoài cơ thể lưu động lấy. Vô tướng thủy giáp, thần hải cảnh pháp thuật, pháp lực ngưng tụ thành một tầng nước hình thái hộ giáp, bảo hộ toàn thân. Tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ là một tầng lưu nước, nhưng là vô tướng thủy giáp lực phòng ngự thập phần cường đại, có thể ngăn cản cùng giai pháp lực cực hạn uy lực công kích. Nói cách khác, tạo thành vô tướng thủy giáp pháp lực mạnh bao nhiêu, là có thể ngăn cản ngang nhau pháp lực phát huy ra cực hạn nhất uy lực công kích. Cổ tiên thành tu luyện là địa tiên cấp công pháp Càn Khôn Tiên Quyết, pháp lực phẩm chất vốn là siêu cường, hơn xa cùng giai tu sĩ, hiện tại mở tuyệt phẩm thần hải, pháp lực càng là cường đại, không kém sắc thần hải cảnh tứ trọng tu sĩ pháp lực. Cái này ý nghĩa tựu là thần hải cảnh tứ trọng tu sĩ một kích toàn lực, cũng phá không khai cổ tiên thành vô tướng thủy giáp. Thần hải cảnh tứ trọng tu sĩ cùng tứ phẩm linh phủ sư tương đương, liền tứ phẩm linh phủ sư một kích toàn lực đều phá không khai cổ tiên thành vô tướng thủy giáp. Cái này 14 vị linh phủ sư trong cường đại nhất mới là nhị phẩm linh phủ sư, lực công kích của bọn hắn cộng lại cũng cách tứ phẩm linh phủ sư lực công kích kém xa. Dầm 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 bang bang, những phù này thuật công kích toàn bộ đều đánh tại cổ tiên thành trên người, lại nhao nhao nổ tung. Cổ tiên thành ngồi ngay ngắn đầy đất, bên ngoài cơ thể nước chảy chảy, một điểm thương ngấn đều không có. Chúng linh phủ sư lập tức liền lộ ra kinh hãi chi sắc, phủ sư chú trọng phù thuật, không chú trọng thân thể, căn bản không cách nào lý giải. Cổ tiên thành vậy mà không có thi triển phụ thuật ngăn cản, vẻn vẹn là bên ngoài thân xuất hiện một tầng nước chảy, dĩ nhiên cũng làm đem 14 vị linh phụ sư công kích toàn bộ đều ngăn cản được. Tầng kia nước chảy là cái gì đồ chơi? Tà thuật, nhất định là tà thuật. Có linh phụ sư quát lớn, cảm xúc kích động. Ngạc nhiên, xem ta phá hắn. Tô Hồng Tài hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra một đạo kim sắc phù văn. Trong chốc lát, phù văn hóa thành một đạo kim quang lưỡi dao sắc bén, như là một thanh kim sắc đại đao, dài đến 10 trượng, đối với cổ tiên thành hung hăng bổ ra. Linh cấp hạ phẩm phụ thuật, kim quang trảm. Tô Hồng Tài trên đai lưng có một khỏa bảo châu, tách ra lấy sáng chói kim quang, lộ ra rất mạnh phù văn khí tức, là một kiện cường đại phù bảo. Dựa vào cái này phù bảo, Tô Hồng Tài phù thuật ý lực vượt qua tam phẩm linh phụ sư cực hạn, đến gần vô hạn tại tứ phẩm linh phụ sư công kích. Oanh, kim quang chạm hung hăng chạm tại cổ tiên thành trên đầu, nhưng mà, cổ tiên thành ngồi ngay ngắn đầy đất, y nguyên không việc gì, bên ngoài thân nước chảy lặng lặng chảy xuôi, cái kia dài đến 10 trượng kim quang lưỡi dao sắc bén, cũng phá không khai tầng này trong suốt nước giáp. Cái gì? Làm sao có thể? Tô Hồng Tài lên tiếng kinh hô, không dám tin. Còn lại linh phụ sư càng là kinh hãi, thần sắc quả thực hóa thành hoảng sợ. Cổ tiên thành thủ đoạn quá không thể tưởng tượng rồi, chúng linh phụ sư không cách nào lý giải, đối với không biết lực lượng, tự nhiên sinh lòng sợ hãi. Các ngươi cũng nếm thử công kích của ta. Cổ tiên thành thản nhiên nói, trong tay cốt kiếm lập tức tách ra sáng chói hào quang, đã bay đi ra ngoài. Hiu, cốt kiếm lập tức liền giết đến một vị linh phụ sư trước mặt. Cái này linh phụ sư vội vàng thi triển phòng ngự phụ thuật ngăn cản, tuy nhiên lại một chút tác dụng đều không có, phòng ngự như là không có tác dụng. Cốt kiếm trong chốc lát liền đục lỗ phòng ngự phụ thuật, đem cái kia linh phụ sư đầu chạm xuống dưới. Đây quả thực là hình người phụ thú, một cái yêu ma, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trốn. Chạy mau xuất độc phủ. Có linh phủ sư la hoảng lên, dưới chân khẽ động, muốn dựa theo ly khai phương pháp chạy ra độc phủ. Chương 26, tin người chết liên tục cổ tiên thành đã vận dụng pháp lực các chủ bài, tuyệt không thể để cho ở đây bất luận cái gì một người đào tẩu. Chỉ thấy cổ tiên thành thân thể đống nhiên đứng thẳng, hai tay vừa nhấc, vận khí tại ngực, pháp lực vận chuyển, sau lưng lập tức xuất hiện một đầu kim long hư ảnh. Nháy mắt sau đó, cổ tiên thành há mồm một giống. Sau lưng kim long hư ảnh, đồng dạng cự miệng hơi mở. Giết. Một đạo khủng bố thanh âm vang lên, trong chốc lát không gian chấn động, cuồn phong mang tất cả, sở hữu linh phủ sư chỉ cảm thấy trong thai một tiếng chấn tiếng nổ, đau đớn kịch liệt, ý thức không cách nào khống chế thân thể, bộ pháp lập tức mất trật tự, suýt nữa ngã quỵ đầy đất. Thần hải cảnh pháp thuật, kim long ngâm. Cái kia một tiếng chữ sát, cổ tiên thành thi triển kim long ngâm giống ra, đinh hai nhức óc, khiếp người tâm thần, coi như là tứ phẩm linh phủ sư tại trước mặt, cũng phải giống hắn cái hai thai ông. Ở đây những linh giai hạ phẩm này phủ sư nhóm, sao có thể thừa nhận được, nguyên một đám bảy lệnh ra tám ngược lại, nhất là nhất phẩm linh phủ sư nhóm, màng thai đều bị chấn xuyên qua. Máu tươi chảy ròng, tiếng giống to này gian, cổ tiên thành thần thức ngự kiếm, pháp lực liên tục không ngừng, công kích nhưng lại một chút cũng không có chậm dần. Thừa dịp chúng phù sư nhóm bị kim long ngâm chấn đắc bảy chóng mặt tám tố, cốt kiếm tách ra tinh quang, chợt lóe lên, trong chốc lát chém xuống nhiều cái linh phù sư đầu. Đã qua một cái thời gian hô hấp, mấy cái nhị phẩm, tam phẩm linh phù sư mới kịp phản ứng, nhất phẩm linh phù sư còn bụng lấy hai lỗ thai dây thảm, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Hiu, kiếm quang một cuốn, lại có mấy vị nhất phẩm linh phù sư đầu rơi xuống đất, bị mất mạng. Còn sống mấy cái linh phù sư, nguyên một đám hồn kinh căng tang. Cổ tiên thành thủ đoạn thật là đáng sợ,
bọn hắn đều là linh phụ sư, đã siêu phàm thoát tục, nghịch thiên cải mệnh tồn tại, có thể tại cổ tiên thành công kích đến, cắt đầu như là cắt cỏ bình thường, một cắt tiểu là một mảnh. Không muốn giết ta, van cầu ngươi lòng từ bi. Chúng ta sai rồi, ngươi buông tha chúng ta a, van ngươi. Còn sống linh phụ sư, liền đội mở miệng cầu xin tha thứ, có thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Thực lực sai biệt quá cường đại, cổ tiên thành vô tướng thủy giáp, bọn hắn công không phá được, kim long ngâm vừa ra, bọn hắn liền ngăn cản chi lực đều đã mất đi, tại cổ tiên thành trước mặt, bọn hắn mới là nhu nhược vô lực tiểu cừu non. Ly khai độc phủ, trung quanh phải đi 24 bước, cổ tiên thành mở giống, bọn hắn tiểu đã mất đi đối với thân thể khống chế, bộ pháp mất trật tự, căn bản không thể nào ly khai độc phủ, đối mặt cổ tiên thành công kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngoại trừ cầu xin tha thứ, không còn phương pháp. Các ngươi nếu có thể bắt ta, sẽ bỏ qua ta sao? Tuyệt không khả năng. Cổ tiên thành lắc đầu, hắn mặc dù không muốn nhiều tạo sát nghiệt, nhưng những người này vốn là tới giết hắn chi nhân, hơn nữa biết được bí mật của hắn, một cái cũng không thể buông tha. Đang khi nói chuyện, cổ tiên thành tay phải duỗi ra, năm ngón tay mở ra hướng phía trước bố. Với anh, một chỉ pháp lực hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự trượng từ trên trời giáng xuống, chừng 10 trượng lớn nhỏ, lập tức liền đem mấy cái linh phụ sư đập ngã xuống đất. Thân hải cảnh pháp thuật, liệt diễm chi thủ. Cho dù là nhị phẩm linh phụ sư, cũng ngăn cản không nổi, làm theo bị đập ngược lại, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, mấy cái linh phụ sư huyết nhục mơ hồ, trực tiếp bị trục chết. Người ác ma, người chết không yên lành. Thánh Nhật Tông sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Còn thừa mấy cái linh phụ sư gặp cầu xin tha thứ vô dụng, khuôn mặt vặn vẹo hướng cổ tiên thành nguyền rủa khắp mắng lên. Bọn họ đều là thiên tài, cái nào muốn chết? Có thể tại cổ tiên thành trước mặt, bọn hắn lại không hề ngăn cản lực, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuổi còn trẻ thiên tài, nhưng lại mặt sắp tử vong, tự nhiên không tiếp thu được, đối với cổ tiên thành hết sức nguyền rủa. Cổ tiên thành pháp thuật phối hợp, coi như là một vị tứ phẩm linh phụ sư đến rồi, đều được nuốt hận, những hạ phẩm này linh phụ sư, số lượng tuy nhiều, có thể tại Kim Long Ngâm quần công trước mặt, không chịu nổi một kích. Chết. Kim Long hư ảnh gào thét, cổ tiên thành lần nữa thi triển Kim Long Ngâm. Đồng thời, cốt kiếm bay múa, liệt diễm chi thủ cũng thi triển mà ra, từ trên trời giáng xuống. Còn thừa mấy cái linh phụ sư, kể cả tam phẩm linh phụ sư Tô Hồng Tài ở bên trong, đều chấn đắc choáng váng đầu nào trướng, căn bản không kịp thi triển phù thuật ngăn cản, liền đã bị cốt kiếm cùng liệt diễm chi thủ công kích. Có bị cốt kiếm cắt đầu, có bị liệt diễm chi thủ đập thành huyết nhân, toàn bộ đều hồn về Tây Thiên, chết cái sạch sẽ. Cốt kiếm thu hồi, sau lưng Kim Long hư ảnh tán đi, liệt diễm chi thủ tiêu tán, cổ tiên thành khí tức khôi phục lại bình tĩnh. Tuyệt phẩm thần hải, quả nhiên không giống bình thường, so về tại Thiên Nguyên Đại Lục lúc thần hải cảnh nhất trọng thực lực, hiện tại cường đại hơn nhiều lắm. Cổ tiên thành thì thào nói ra, trong thanh âm lộ ra vui mừng. Mở tuyệt phẩm thần hải, một bước cường, về sau từng bước cường, coi như là tu luyện tới địa tiên đỉnh phong, thực lực của hắn cũng sẽ so tại Thiên Nguyên Đại Lục lúc địa tiên đỉnh phong cao hơn một cái đại cấp bậc. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, cổ tiên thành địa tiên đỉnh phong lúc cũng đã quét ngang bát hoang, vô địch thiên hạ, có thể chấn áp một cái thời đại. Nếu là thực lực lại để thăng một cái ngăn cản lần, quả thực có thể đuổi kịp cổ trong truyền thuyết một ít trí cường nhân vật so phân cao thấp. Một bên ngoài độc phủ, hạp cốc phía trên, Mục Gia cùng Thánh Nhật Tông mấy vị trưởng lão chờ các đệ tử tin chiến thắng. Liêu Man tiến vào một vân độc phủ, đã qua một canh giờ tả hữu, không sai biệt lắm nên công phá cổ tiên thành trận pháp kết giới lúc sau, chúng đệ tử tùy thời cũng có thể theo một vân trong động phủ đi ra, cầm ra cổ tiên thành. Thánh Nhật Tông mấy vị trưởng lão, thiếu tông chủ, cùng với Mục Gia tọa hạ chúng đệ tử, nguyên một đám tinh thần đều nhấc lên. Cổ tiên thành nho nhỏ thất phẩm phàm phụ sư, bất quá là Huyền Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử, vậy mà giết Thánh Nhật Tông trưởng lão nhi tử, việc này rơi vào tay trên giang hồ, quả thực tiểu là Thánh Nhật Tông sỉ nhục. Đối với cho Thánh Nhật Tông mang đến sỉ nhục người, bọn hắn trong đầu đều hiện lên lần lượt tra tấn biện pháp, nghĩ đến như thế nào tra tấn cổ tiên thành. Bất quá, không đợi đến các đệ tử chiến thắng trở về, mấy vị trưởng lão trong nội tâm, nhưng lại vang lên răng rắc thanh âm, là đồng tâm phủ vỡ vụn thanh âm, ngoại nhân nghe không được, nhưng đồng tâm phủ liên hệ người nghe được nhất thanh nhị sở. Mấy vị trưởng lão mặt sắc lập tức đại biến. Có thể bị gieo xuống đồng tâm phủ đệ tử, nhất định là hết sức ưu tú, cho thấy mấy vị trưởng lão lau mắt mà nhìn, chú ý sinh tử của hắn. Thế nhưng mà, những tư chất này xuất chúng đệ tử, nhưng lại từng bước chết rồi. Cái này còn không chỉ, từng đạo phù văn chi quang, theo từng cái phương hướng thoáng hiện mà đến, mấy cái trưởng lão nhận được đệ tử khác truyền âm phủ đưa tin. Sư phụ, Trang Kỷ sư đệ đồng tâm phủ vỡ vụ rồi. Sư phụ, Đoàn Bác sư đệ đồng tâm phủ vỡ vụ rồi. Sư phụ, Tư Đồ Tế sư đệ đồng tâm phủ vỡ vụ rồi. Lần lượt đệ tử tin người chết, truyền vào bọn hắn trong hai. Mục Gia đệ tử, ngay tại phụ cận, tiến vào động phủ bốn vị đệ tử, đều có đồng tâm phủ cùng bọn họ liên hệ, cũng nguyên một đám mặt sắc đại biến, báo cáo Liêu Man bọn người tin người chết. Làm sao có thể? Thánh Nhật Tông thiếu tông chủ Độc Cô Lưu Vân trong lúc đó nhảy dựng lên, cả kinh nói: "Tô sư đệ đồng tâm phủ vỡ vụn rồi, hắn mới 20 tuổi không đến đã đột phá tam phẩm linh phủ sư a, ngút trời kỳ tài, như thế nào hội tiểu như vậy chết?"